Chương 402, sát thủ 47, hạ, hai người lúc này mặc dù ở vào cây kim so với cọng râu trạng thái, riêng phần mình họng súng đều dán lên mặt của đối phương cố, chỉ cần bóp có súng liền có thể lập tức lấy rơi đối phương tính mệnh, nhưng song phương cũng đều rất cẩn thận nhìn chăm chú lên hành động của đối phương, chỉ cần đối phương có bóp có ý đồ, mình cũng sẽ lập tức nổ súng. Cái này lực uy hiếp để song phương cũng không dám lập tức nổ súng, cứ như vậy rằng co, chờ đợi lấy mới biến thế. Lá Trạch biết rõ, hiện tại hai bên đều ở vào cầm súng trạng thái, tại dạng này khoảng cách hạ là không có cách nào triển khai chiến đấu, nhất định phải có một phương đi đầu lui lại một bước. Mặc dù cái này lui lại một bước nhìn như thỏa hiệp, khí thế cũng sẽ bị đối phương áp chế, nhưng trên thực tế, cái này lui lại đồng thời cũng là một loại tiên cơ. Đi đầu lui lại người kia, liền có thể trước triển khai công kích, từ đó nắm giữ tiết tấu của chiến đấu. Bởi vậy, nghĩ đến cái này Diệp Trạch Minh đầu tiên thu liễm khí thế của mình, chậm rãi lui về sau một bước nhỏ. Ngay tại hắn giơ chân lên lui lại trong nháy mắt, sát thủ 47 kia tựa như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao khí thế cũng thu liễm, cùng hắn cùng một chỗ, hai người đều thối lui một bước, nhưng họng súng như cũ thận trọng nhắm ngay mặt của đối phương bộ. Hiện tại, hai người khoảng cách đối phương ước chừng có hơn một mét khoảng cách này như cũ không đủ khai chiến. Diệp Trạch Minh nghĩ đến, lần nữa lui về sau một bước nhỏ, sát thủ 47 cũng đi theo lui về sau một bước. Khoảng cách của hai người kéo ra đến 2 mét. Nhanh! Bước kế tiếp. Lá Trạch sáng tối từ nghĩ đến, song phương tinh thần đều căng thẳng, lực chú ý trước nay chưa từng có tập trung. Tại dạng này đỉnh tiêm trong quyết đấu, dù là một bước đi nhầm, liền sẽ dẫn đến cả bàn đều thua. Bước kế tiếp chính là khai chiến tín hiệu. Diệp Trạch Minh nghĩ đến, cuối cùng này rời khỏi một bước tựa như chớp giật, lợi dụng dừng bước cấp tốc lui về sau nửa mét, mở ra đạn thời gian, nhắm chuẩn tốt bóp lấy cò súng. Ngay tại hắn lui lại trong nháy mắt, đối phương cũng đi theo lui về sau, mặc dù lui lại tốc độ không bằng hắn, nhưng rời khỏi một bước nhỏ sau lập tức phía bên trái bên cạnh tránh đi, nhắm ngay Diệp Trạch Minh bóp lấy cò súng. Bang, một tiếng, đạn va chạm thanh vang chính thức kéo ra trận chiến đấu này màn che. Song phương thân hình cấp tốc chớp động, tại mảnh này đen nhánh trong rừng gây triển khai giằng co. Mặc kệ là kinh nghiệm vẫn là thương pháp, sát thủ 47 đều không thể bắt bẻ. Đối phương thường thường có thể tại hắn dự định né tránh trong nháy mắt sớm hướng hắn dự định né tránh phương hướng nổ súng, mặc dù bởi vì đơn thương đưa đến tất nhiên kết quả, xạ kích tiết tấu không có Diệp Trạch Minh song súng nhanh như vậy, nhưng lại không có chút nào bị Diệp Trạch Minh áp chế ở hạ phong. Tương phản, Diệp Trạch Minh bên này lại cảm thấy áp lực như núi lớn. Khá lắm, hành vi tâm lý học còn có thể dùng tại phương diện này bên trên. Lá Trạch sáng tối tự có chút kinh hãi nghĩ đến, túi đầu túi người một cái hoạt bộ, từ một gốc gây mất cây gỗ khô hậu phương tránh ra. Một viên đạn sát đỉnh đầu của hắn lướt qua. Nếu như không phải lợi dụng trực giác nguy hiểm phối hợp đạn thời gian đến tùy cơ ứng biến, chỉ sợ mình đã sớm trúng đạn. Mà đối phương, hiển nhiên là thông qua quan sát động tác của hắn cùng cơ bắp để phán đoán hắn động tác kế tiếp, từ đó tiến hành dự phán xạ kích, cái này cũng liền đưa đến hiện tại loại này đối phương đơn thương, lại ngược lại đem Diệp Trạch Minh song súng ngăn chặn cục diện. Bất quá Diệp Trạch Minh cũng sẽ không cứ như vậy bị đối phương áp chế ở coi như đối phương có thể sớm dự phán, mình dù sao cũng là song súng, tại đạn dược bên trên có ưu thế tuyệt đối. Đã trước mắt ưu thế không thể ngăn chặn đối phương, như vậy thì lần nữa phóng đại cái này ưu thế, thẳng đến có thể ngăn chặn đối phương là được rồi. Tựa như bốn lượng phát đến động ngàn cân. Vậy ta liền tăng thêm 2000 cân nhìn người còn phát không phát đến động. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh thừa dịp song phương đều hết đạn khoảng cách, thối lui băng đạn giống thay đổi, thay xong sau lại đem song súng ném lên giữa không trung, hai tay rồi hướng phía sau bắt lấy hai cái băng đạn mới, đồng thời một cái lộn ngược ra sau né tránh chạm mặt tới một viên đạn, rơi xuống đất trong nháy mắt đem trong tay một đạn ném lên giữa không trung, tiếp nhận rơi xuống song súng. Hoa thức xạ kích. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, mở ra đạn thời gian, nhắm ngay sát thủ 47 bắt đầu điên cuồng xạ kích. Sát thủ 47 rõ ràng ngẩn người, tiếp lấy rất sáng suốt buông xuống thương, cao tốc tại trong bụi cây bắt đầu chạy. Diệp Trạch Minh bắn ra đạn cơ hồ hợp thành một tuyến hướng sát thủ 47 quét tới, xạ kích tần suất tăng nhiều, trong lúc nhất thời trong bụi cây bốn phía đều là đạn đánh trúng thân cây phốc phốc âm thanh, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe mở. Sát thủ 47 thay đổi phương hướng, bắt đầu vây quanh Diệp Trạch Minh chạy vòng, bước bách Diệp Trạch Minh không thể không trên phạm vi lớn điều chỉnh thân hình lấy chuyển di họng súng đuổi theo hắn di động, cứ như vậy xạ kích tần suất liền không thể không thả chậm một chút. Mà lợi dụng Diệp Trạch Minh nổ súng tốc độ thả chậm cơ hội này, sát thủ 47 một thanh nhảy lên đạp ở trên một cây khô, đột nhiên từ Diệp Trạch Minh đỉnh đầu lướt qua, giơ súng nhắm ngay phía dưới Diệp Trạch Minh bóp lấy cò súng. Diệp Trạch Minh nguyên điệu một cái bên cạnh lộn mèo ném mở, ở giữa không trung tối lui lánh hụt hộp đạn, đem vừa vặn rơi xuống từ trên không hai cái hộp đạn đặt vào trong thương thay xong, rơi xuống đất trong nháy mắt mở ra mắt ưng xem vực, xác định đạn quy tích sau song súng giao thoa, nhìn như chẳng có mục đích loạn xạ một mạch, nhưng đạn lại tại giữa không trung va chạm nhau, không hẹn mà cùng bay về phía sát thủ 47. Đạn va chạm thanh vang không ngừng truyền đến, tại nhánh cây cùng thân cây khoảng cách bên trong xuyên qua. Sát thủ 47 trong lúc nhất thời tựa hồ có chút thuốc thủ vô sách, nhưng mà lại đột nhiên bất thình lình giơ súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh bắn một phát súng. Viên kia đạn bạch phá không khí, từ mưa bom báo đạn bên trong xuyên thẳng qua, thừa dịp Diệp Trạch Minh vừa sử dụng song thương chi loạn vũ thu chiêu trong nháy mắt chính xác đánh vào vai trái của hắn bên trên. Ê! Diệp Trạch Minh kêu lên một tiếng đau đớn, tại đồng phục của đội chống đạn năng lực dưới, một thương này tựa như chịu một quả đấm. Bất quá mở một thương này, cũng đại biểu cho sát thủ 47 từ bỏ trốn tránh. Quả nhiên, đánh xong một thương này về sau, đối phương liền giao nhau hai tay tận khả năng che lại yếu hại, tiếp lấy 20-30 phát đạn tại thường chi loạn vũ tác dụng dưới nhau đánh vào sát thủ 47 trên thân, phát ra trận trận phốc phốc, nuốt ngạt tiếng va đập. Hiển nhiên đối phương đồng phục của đội cũng là có chống đạn năng lực, mà lại Diệp Trạch Minh thương chi loạn vũ trải qua sau khi va chạm vi lực so trực tiếp trúng đích yếu nhược, cho nên đạn bắn vào trên người đối phương sau tạo thành xung kích không có Diệp Trạch Minh chịu một thương kia mãnh liệt. Nhưng Diệp Trạch Minh thương chi loạn vũ thắng ở về số lượng, một vòng này giao phòng, vẫn là Diệp Trạch Minh chiếm một chút thượng phòng. Sát thủ 47 một thương này thuần túy là trong lòng biết mình tất nhiên sẽ trúng chiêu tình huống dưới, vì vãn hồi một chút thế yếu mà làm liều mạng một lần. Cứ việc dạng này, Diệp Trạch Minh như cũ dưới đáy lòng cảm thán đối phương kia kinh người sức phán đoán. Phải biết đạn loạn vũ bắn ra thời gian chỉ có 6 giây, mà đánh trúng sát thủ 47 trên thực tế chỉ tốn 4 giây, đối phương ngay tại cái này 4 giây bên trong quyền hành thế cục, cũng làm ra tốt nhất phán đoán, tại xác nhận mình không cách nào tránh né tình huống dưới lựa chọn đả thương địch thủ tổn thương mình thế cục, cũng lựa chọn xong làn đạn đường bóp lấy cò súng. Cái này một hệ liệt tại sau đó nghĩ rõ ràng cũng không khó, nhưng ở trước đó như thế trong điện quang hỏa thạch lại khác biệt. Đối phương tỉnh táo cùng sức phán đoán thực sự có chút đáng sợ, Diệp Trạch Minh nắm chặt trong tay thương, cũng không có vội vã truy kích, mà là cũng bắt đầu di động cao tốc, quan sát thế cục trước mắt, đối phương xạ kích bước đi tương đối chậm, mà lại không chút hoang mang, lại có thể dự phán đến động tác của hắn, cái này khiến hắn chỉ có thể dùng hỏa lực tiến hành áp chế cùng đối phương đối kháng. Nhưng mà, cái này có một vấn đề, mặc dù Diệp Trạch Minh so giết chết 47 nhiều một cây thương, đạn dược cũng nhiều gấp đôi, nhưng đạn dược tiêu hao lại là đối phương mấy lần, dạng này tiếp tục kéo dài, hắn đạn dược lượng lại so với đối phương trước hao hết. Khó trách Hoa Mai ca cùng ta đối đầu lúc lại trực tiếp lựa chọn cận chiến vật lộn đâu. Diệp Trạch Minh nhíu mày nghĩ thầm. Diệp Trạch Minh xạ kích năng lực cũng rất mạnh, chỉ là luận đến hắn nhất có ưu thế, đương nhiên vẫn là có Phong Lâm Hỏa Sơn thuật cách đấu, mà trái lại sát thủ 47, đối phương hiển nhiên tại xạ kích bên trên có tương đương kinh nghiệm phong phú cùng kinh người khả năng tính toán, đối với đạn dược cùng xạ kích nắm chắc thời cơ đều khá kinh người. Từ lúc pháp bên trên, sát thủ 47 vừa vận khắc chế lấy thương chi loạn vũ cùng hoa thức xạ kích tiến hành một vòng bộ phát Diệp Trạch Minh đấu pháp. Đương nhiên đây là bởi vì có áo chống đạn tại, nếu không hiệp này xuống tới, đối phương liền bị xử lý. Nhất định phải nghĩ biện pháp cận chiến. Lá Trạch sáng tối thầm nghĩ, giơ súng triển khai vòng thứ 2 áp chế, cũng hướng sát thủ 47 nhích tới gần, dự định rút ngắn khoảng cách sau sử dụng vật lộn. Tại hai thanh thương điên cùng xạ kích dưới, Diệp Trạch Minh thuận lợi chế trụ đối phương hỏa lực, sát thủ 47 không thể không tại trong bụi cây du tẩu, nhưng mà để Diệp Trạch Minh kinh ngạc chính là, sát thủ 47 cũng không có đếm thử kéo dài khoảng cách, ngược lại là chợt lách người vây quanh một cái cây về sau, nhảy lên giẫm lên thân cây nhảy đến trên những cây. Súng trong tay sớm đã thu vào trong lực, một thanh từ trên cảnh cây hướng Diệp Trạch Minh nhảy tới, hữu quyền thuận thế đánh tới. Cái này một chút quả thật làm cho Diệp Trạch Minh hơi kinh ngạc, nhưng nói đến vật lộn, Diệp Trạch Minh kinh nghiệm cũng đã rất phong phú, lập tức đem trong tay song súng ném lên trời, giơ lên cánh tay trái ngăn trở một quyền này. Đối phương từ bên trên nhảy xuống đánh ra một quyền này, dựa vào trọng lực ưu thế, Diệp Trạch Minh bạch nhưng không sẽ cùng dùng sức mạnh, ngăn trở một quyền này sau lập tức thuận thế lui lại quen người, bả vai đè vào sát thủ 47 ngực, một tay lấy đối phương ném ra ngoài. Sát thủ 47 ở giữa không trung lộn mèo điều chỉnh thân hình, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên mặt đất. Thử, ngươi muốn nói mình là toàn năng sao? Mặc kệ là xạ kích vẫn là cách đấu đều có thể đánh bại ta. Diệp Trạch Minh có chút lên cơn giận dữ cười lạnh nói, bày xong tư thế, cử chỉ này thật đúng là có đủ cuồng vọng a. Liền xem như lần trước mạnh nhất Chi Mâu Hoa Mai Ca, đối mặt hắn lúc cũng không có cuồng vọng như vậy, mà là trực tiếp đi lên liền dùng mình am hiểu nhất thuật cách đấu dự định giải quyết hắn. Mà tên sát thủ này 47, dùng xạ kích chiếm thượng phong về sau, lại muốn lấy vật lộn năng lực đánh bại Diệp Trạch Minh. Cuồng vọng. Không không không. Sát thủ 47 hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang tới một tia nụ cười thản nhiên, cái này không gọi cuồng vọng, mà gọi chuyên nghiệp. Làm một sát thủ, nên tinh thông mỗi một hạng kỹ xảo giết người. Đây chính là chúng ta tổ chức cùng các ngươi địa phương khác nhau, chúng ta mỗi một hạng năng lực, cũng là vì giết chết mục tiêu mà tồn tại. Thật sao? Kia để cho ta kiến thức một chút đi. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, nắm chặt song quyền, vang lên một trận thanh thúy lạc rồi âm thanh, hai người cấp tốc hướng đối phương tới gần tới. Chương 403, theo như nhu cầu sát thủ 47 nói lời kỳ thật cũng có chút đạo lý. Diệp Trạch Minh tại nội tâm chỗ sâu kỳ thật cũng biết, đặc công cùng sát thủ dù sao cũng là có chút khác biệt, sát thủ không cần tra án, phá án cùng làm bảo tiêu, bọn hắn tất cả năng lực đều chỉ là vì dùng để giết chết mục tiêu mà tồn tại, bao quát tâm lý học cùng cái khác hắn không biết năng lực. Bởi vậy, đơn thuần sức chiến đấu, kẻ lừa gạt đặc công khả năng sát thực không sánh bằng chân lý người sát thủ. Đáng tiếc, người hôm nay đụng phải đây là ngoại lệ. Lá Trạch sáng tối từ cười nói, biểu lộ nghiêm túc. Sát thủ 47 thấp giọng lẩm bẩm câu gì, tiếp lấy dáng người bỗng nhiên rung động, tựa hồ tráng thật một chút. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, trong lòng biết ở trong đó có kỳ quặc. Đó lấy, sát thủ 47 tư thế đột nhiên thay đổi, mang lấy cánh tay tựa như một con đại tinh tinh đi bộ nhàn nhã hướng Diệp Trạch Minh đi tới, đồng nhiên huy quyền đánh về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt. Tạm thời trước thăm dò một chút. Bất động như núi. Diệp Trạch Minh giơ lên hai tay bày ra bất động như núi thế, tiếp nhận đối phương chạm mặt tới năm đấm, nhưng mà trên tay đối phương chuyển đến một cô áp lực nặng nề như núi. Diệp Trạch Minh lập tức hít vào ngụm khí lạnh, xoay người té ngửa về phía sau, đem cỗ lực lượng này từ hông bên trên dẫn hướng trên đùi, lợi dụng toàn thân đem một quyền này cường độ chậm ở, lập tức khiên động đối phương tình thế, một thanh kéo theo sát thủ 47 đem hắn ném ra ngoài. Một quyền này mơ hồ để Diệp Trạch Minh có một tia ảo giác, tựa hồ hắn tại cùng nham thạch lò kẻ dạng này cự nhân đối chiến, nhưng trên thực tế đối phương dáng người lại gần giống như hắn, mà lại đối phương cũng không có sử dụng cùng loại với xâm lược như hỏa chi loại kỹ xảo, là thật đem thân thể lực lượng bộc phát đến nham thạch lò kẻ loại trình độ kia. Đến cùng là Diệp Trạch Minh có chút khó có thể tin lẩm bẩm, nhưng không chút kinh hoàng. Vừa cùng đối phương chiến đấu, một bên ý đồ moi ra đối phương, ngươi làm sao tìm được ta sao? Hy vọng ngươi đừng nói là đi theo chuyển phát nhanh tìm đến. Sát thủ 47 bị Diệp Trạch Minh ném ra ngoài, rơi trên mặt đất, động tác có vẻ hơi chậm chạp, vụt về trên mặt đất lăn lộn một vòng sau đứng lên, vô bị làm nhíu quần áo, cười nói, cái này sao? Nói cho ngươi cũng không sao, dù sao đây là các ngươi tổ chức bí mật lại khó chịu tổ chức chúng ta. Ta là nhận các ngươi một cái thượng tầng nhờ vả. Kẻ lừa gạt thượng tầng. Diệp Trạch Minh nhíu mày âm thầm nghĩ tới. Lập tức liền liên tưởng tới Ách Bích Quy coi như không phải nàng cũng hẳn là bọn hắn bên kia trong thế lực một người. Diệp Trạch Minh mỉm cười nói, "Ồ, ta còn không biết chân lý người Vương bài sát thủ nguyên lai chỉ là kẻ lừa gạt chó săn. Nói như thế nào đây, hơi có chút thất vọng. Đây càng giống như là theo như nhu cầu." Sát thủ 47 cũng không tức giận, nhàn nhạt trả lời, chân trái một cái đá ngang đánh tới, Diệp Trạch Minh sử dụng nhanh như gió thế, luôn gối xoay tròn một vòng sau thấp người lần nữa xoay tròn một vòng, một cái quét chân đá tới. Trải qua hai lần quay người sau, cái này quét qua chân tình thế đã không thể coi thường. Trung điệp đánh vào sát thủ 47 đầu gối hậu phương, mà sát thủ 47 chỉ là lảo đảo một chút, liền một lần nữa thẳng lên đầu gối, nô lên bả vai đánh tới. Diệp Trạch Minh giơ lên hai tay ngăn trở, bị đâm đến đằng không mà lên, ở giữa không trung lui về sau một bước một lần nữa ổn định. Nhưng đối phương mục đích chỉ là đem hắn bước lui, cho nên cũng không thụ thương. Bởi vì tổ chức một ít đáng ghét quy tắc, hoặc là thế lực cân bằng một loại, ngươi biết. Sát thủ 47 có vẻ hơi bất đắc dĩ nói, bất quá ta tới này là bởi vì bọn hắn bên kia không có thể đối phó như ngươi loại này loại hình đặc công. Mà ta bên kia vừa vặn cũng có người muốn đối phó, ta cần Ách Bích Ca bộ phận năng lực, cho nên các ngươi liền làm một cái giao dịch. Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, chính là xen vào ngươi không phải chúng ta tổ chức người, mà đây cũng không phải là tổ chức chúng ta bí mật, cho nên nói cho ngươi cũng không có quan hệ gì. Sát thủ 47 nhàn nhạt nói, một cái tiểu toái bộ vọt tới lá trạch bên ngoài trước, đầu gối đỉnh tới, mà Diệp Trạch Minh cũng đồng dạng hướng về phía trước phóng ra một bước dài, sử dụng bạo viêm tất kích đem đầu gối đỉnh qua khứ, hai người đầu gối đâm vào một khối, một tiếng để cho người ta khó chịu trầm đục truyền đến. Hai người đồng thời lui về sau hai bước, trang diện trầm mặt xuống. Qua một hồi lâu, Diệp Trạch Minh đầu tiên nhịn không được đau đớn, không người bước bước đầu gối của mình. Nhưng mà sát thủ 47 lại tựa hồ như toàn vẹn vô sự, cái này khiến Diệp Trạch Minh có chút khó có thể tin. Lực tác dụng là tương hỗ, làm sao lại có người chịu vừa rồi kia một chút, lại không cảm thấy đau đớn? Thật kỳ quái sao? Sát thủ 47 nhàn nhạt cười nói, cái này cũng có trách. Dù sao tổ chức chúng ta tăng lên năng lực cá nhân phương thức cùng các ngươi tổ chức khác biệt, chúng ta dựa vào là dược vật tác dụng. Dưới trạng thái này ta là không phát hiện được đau đớn, mặc dù ta biết ta khẳng định đau đến muốn mạng, bởi vì ta đuổi phải lúc này đã hoàn toàn không thể động đậy. Nói đến đây, sát thủ 47 ngự khí bỗng nhiên trở nên rất lạnh, cho nên ta muốn nói, làm cho gọn gàng bảo. Lá Trạch biết rõ đối phương nghiêm túc, cũng không dám mập mờ, cẩn thận ứng đối, nhưng chẳng biết tại sao hắn đột nhiên phát hiện mình bởi vì suy nghĩ sát thủ 47 trở nên nghiêm túc việc này mà đi trong chốc lát thần. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, đối phương đã xuất hiện ở phía sau hắn, một cây bóng ánh sáng long lanh dương cầm tuyến từ trước mặt hắn hiện lên. Gặp ủy. Lá Trạch sáng tôi mắng một câu, vội vàng giơ lên cánh tay cách tại cây kia dương cầm tuyến phía trước. Sát thủ 47 thấy thế như cũ nắm chặt dương cầm tuyến, đem Diệp Trạch Minh cánh tay siết đến dán lên ngực, một tay lấy hắn ném ra ngoài. Diệp Trạch Minh sau khi hạ xuống một cái lý ngư đã đỉnh đứng người lên, cúi đầu nhìn một chút, tay áo bị sắc bén dương cầm tuyến cắt vỡ, một vòng tinh tế tơ máu từ cánh tay hắn bên trên chậm rãi tràn ra. Diệp Trạch Minh tức giận nguyền rủa một tiếng, đem kia vòng bị chặt đứt tay áo kéo xuống, hùng hùng hổ hổ nói, gần nhất thật đúng là khó giải quyết, giá hỏa một cái tiếp một cái a. Ha ha, ta dám đánh cược ta là khó giải quyết nhất cái kia. Sát thủ 47 cười nói, thân hình tựa như một trận khói đen, cứ như vậy không hiểu thấu tán đi. Năm trước đó tên sát thủ kia phúc, chiêu này Diệp Trạch Minh cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc, hắn biết đây là mượn dùng chui vào năng lực bên trong hướng dẫn năng lực tạo thành lực chú ý chuyển gì, chỉ tiếc hiện tại Diệp Trạch Minh có trực giác nguy hiểm năng lực. Điểm ấy ta ngược lại thật ra không phủ nhận. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, khuỷu tay bỗng nhiên hướng mình sau lưng đánh tới, sát thủ 47 giơ lên cánh tay phải ngăn trở, trong tay như cũ nắm lấy cây kia dương cầm tuyến, tay trái múa đem dương cầm tuyến bộ hướng Diệp Trạch Minh cổ. Diệp Trạch Minh vội vàng giơ lên cánh tay trái đó đỡ. Hai chân đạp địa, phía sau lưng đâm vào sát thủ 47 ngực. Hai người cùng một chỗ hướng lui về phía sau ra một bước dài, sát thủ 47 nhanh nhẹn nghiêng người tránh ra, nhưng sắc bén dương cầm tuyến như cũng đem Diệp Trạch Minh nửa bên phải tay áo cũng cắt nát. Nhưng sát thủ 47 đang chuẩn bị lần nữa tiềm hành lúc, lại phát hiện Diệp Trạch Minh đã bắt lấy hắn cổ tay. A nha. Sát thủ 47 nhíu mày, Diệp Trạch Minh lập tức quay người, kéo theo sát thủ 47 lấy hắn làm tâm điểm xoay tròn, thừa dịp đối phương dưới chân không vững, một gối đá vào đầu gối của hắn khía cạnh làm cho hắn quỳ xuống, nhưng mà lại cũng không dẫm lên đối phương chân mẹ lên, mà là sử dụng xâm lược như lửa thế, một cái khuỷu tay kích trực tiếp đánh tới hướng sát thủ 47. Nổ đầu khuỷu tay kích quyết điểm ngay tại ở, muốn phát huy uy lực lớn nhất nhất định phải dẫm lên đối phương trèo chống thân thể chân nhảy dựng lên, cái này cho đối phương đầy đủ phản ứng thời gian, mà Diệp Trạch Minh mượn nhờ xâm lược như lửa hiệu quả, không cần nhảy lên, trực tiếp sử dụng khuỷu tay kích cũng có thể đạt tới vốn có uy lực, đồng thời cũng có thể phòng ngừa đối phương kịp phản ứng. Mặc dù như thế, sát thủ 47 vẫn là thần kinh phản xạ giơ lên cánh tay trái phòng ngự, nhưng lần này cường độ cũng không phải một cái tay có thể phòng được. Sát thủ 47 bị nện đến một đầu mới ngã xuống đất, thuận thế một cái sau nhào lộn đứng lên. A a a, ở ta nơi này đâu? Diệp Trạch Minh cười huy vũ một chút trong tay dương cầm tuyến. Sát thủ 47 túi đầu nhìn một chút mình giống tuyết hai tay, nhịn không được cười nói, hắc, còn không tệ, đúng không? Diệp Trạch Minh cười nói, đem trong tay dương cầm tuyến ném tới sau lưng. Nháy mắt sau, sát thủ 47 đã vọt tới trước mặt hắn. Lần này Diệp Trạch Minh có thể khẳng định, đối phương không phải dựa vào chui vào năng lực, mà là tốc độ. Thật nhanh. Lá Trạch sáng tối thầm nghĩ, bày ra dừng bước tư thế, một cái sau đệm bước né tránh sát thủ 47 phải đấm thẳng, rơi xuống đất trong nháy mắt liền nhảy dựng lên hướng sát thủ 47 nhào tới, vung vẩy khuỷu tay phản kích. Sát thủ 47 thân hình lóe lên, cấp tốc né tránh một kích này sau vây quanh Diệp Trạch Minh bên cạnh thân, một cái gai quyền đả tại Diệp Trạch Minh bộ mặt. Diệp Trạch Minh kêu lên một tiếng đau đớn, nhịn không được lùi về sau hai bước. Sát thủ 47 như thiểm điện đuổi theo, túi đầu thấp người một cái quét chân, Diệp Trạch Minh nhảy lên né tránh, rơi xuống đất trong nháy mắt trái hoạt bộ hiện lên sát thủ 47 đến tiếp sau hồi toàn cước. Hừ. Diệp Trạch Minh hừ lạnh một tiếng, rơi xuống đất trong nháy mắt nhảy dựng lên, một bên ở giữa không trung xoay tròn lấy đi tới một bước nhỏ, tiếp lấy cái này xoay tròn lực lượng, sau khi hạ xuống một cái hồi toàn cước quét về sát thủ 47 bộ mặt. Cái này một phản kích phát động tốc độ cực nhanh, sát thủ 47 không dám đón đỡ lần này, đành phải miễn cưỡng ngửa ra sau ném ở. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Diệp Trạch Minh cái này một cái thần long bãi vi trực tiếp đem sát thủ 47 phía bên phải cây kia chừng đuổi người thô cây đá gãy. Sát thủ 47 nhịn không được ngoạn vị cười nói, ở, đây thật là kinh khủng. Diệp Trạch Minh hừ lạnh một tiếng, sử dụng nhanh như gió thế hướng sát thủ 47 vào tới. Sát thủ 47 cũng khép cười một tiếng, dọn xong tư thế, cũng không vội lấy phát động công kích. Diệp Trạch Minh cấp tốc vây quanh sát thủ 47 phía sau, nhưng sát thủ 47 phản ứng cực nhanh, lập tức đi theo quanh người, bị Diệp Trạch Minh ôm lấy eo, nhưng lại kịp thời ổn định thân hình. Diệp Trạch Minh tâm biết cái này một cái vật ngã xem như thất bại, dứt khoát điều chỉnh tư thế, đem trọng tâm hướng về phía trước nghiêng, ôm sát thủ 47 xông về trước ra ngoài. Bị Diệp Trạch Minh đẩy đến lui lại mấy bước về sau, sát thủ 47 một lần nữa ổn định, nâng lên đầu gối đánh về phía lá trạch bên ngoài bộ. Diệp Trạch Minh giao nhau hai tay ngăn trở, lại bị đạn đến đứng lên, thuận thế rôi ra hai tay bắt lấy sát thủ 47 bả vai. Ngay tại Diệp Trạch Minh dự định sử dụng La Sinh một lúc, sát thủ 47 cong lên bả vai lui về phía sau, dự định tránh thoát, Diệp Trạch Minh xét trạng lập tức hai tay múa, đem sát thủ 47 ô phục áo khoác xoay đến cùng một chỗ, che lại đầu của hắn cùng cánh tay, khuỷu tay trùng điệp đánh vào đầu của hắn, sát thủ 47 kêu lên một tiếng đau đớn, một cái đá nghiêng đá vào Diệp Trạch Minh dưới xương sườn. Chương 404, chém giết đau đớn một hồi truyền đến, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy xương sườn đều nhanh đứt mất, vội vàng hai tay phát lực, vặn vẹo áo khoác bước sát thủ 47 nguyên địa dạo qua một vòng, lại là một tay khuỷu tay đánh vào sát thủ 47 trên đầu. Mà sát thủ 47 bị kéo theo đến dạo qua một vòng sau có chút chóng đầu, nhất thời không cách nào phản kích, đành phải nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên múa, thế mà ngạnh sinh sinh đem âu phục áo khoác xé nát. Nhưng mà khôi phục tầm mắt đồng thời, lại nhìn thấy Diệp Trạch Minh một cước chạm mặt tới. Theo bản năng, sát thủ 47 ngựa ra sau đồng thời cũng đi theo một cước đạp tới. Hai người ngược đồng thời bị đối phương đá trúng, kêu lên một tiếng đau đớn té ngựa về phía sau, riêng phần mình lăn lộn một vòng đứng lên, lần nữa bày xong tư thế. Dạng này, Diệp Trạch Minh cười nói, đem vỡ vụn không chịu nổi âu phục cởi xuống, mới đủ công bằng. Hừ. Sát thủ 47 cũng cười, tựa hồ cảm thấy rất thú vị, buông ra cả vạt của mình nói, ngươi biết, ta có một đoạn thời gian rất dài không có dạng này. Chật vật như vậy đánh nhau một trận. Bình thường, ta ưa căn cứ hành động của đối phương đến thiết trí một cái tinh diệu cả bẫy, chỉ tiếc lần này ta cùng Ách Bích Ca đều không có nhiều thời gian như vậy. Ta cũng cảm thấy như vậy. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, cũng giải khai cả vạt của mình. Lúc này, không ai biết, ưu tú nhất đặc công cùng sát thủ, một trận trên thế giới này quyết đấu đỉnh cao, ngay tại cái này hoang tàn vắng vẻ khu biệt thự bên trên mảnh này trong rừng cây triển khai. Không có người xem mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng đối Diệp Trạch Minh tới nói, có thể cùng dạng này một tên chiến đấu, cũng chưa hẳn không phải cuộc đời một chuyện vui lớn. Đương nhiên, hiện tại hai phe đều không thể xác định trận chiến đấu này kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Bất quá, giống như vậy cũng không tệ. Đúng không? Sát thủ 47 hoạt động một chút cái cổ cười nói, vứt bỏ hết thảy. Dứt bỏ những cái kia nam nữ tình yêu, trong sinh hoạt phức tạp về vặt, dạng này đem hết thảy đều dứt bỏ, quên mình trong hiện thực muốn như thế nào đi lấy lòng những cái kia đối với mình chẳng thèm ngó tới nữ thần, chỉ lấy sát thủ cùng đặc công thân phận, đến lại chiến một trận. Nói đến đây, sát thủ 47 nhịn cười không được, giữ cửa phiếu cầm đi nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Từ lời nói này, Diệp Trạch Minh có thể nghe ra được sát thủ 47 giống như hắn cũng là tại trong hiện thực có mình một cuộc sống khác, mà lấy sát thủ thân phận sinh hoạt cùng lấy đặc công thân phận sinh hoạt thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, như thế nào che giấu mình thân phận, bảo trì mình hiện hữu an ổn sinh hoạt nhưng so sánh giết sạch bên cạnh bọn họ người muốn có nhiều. Bất quá, nhìn chúng ta có một khách quen nữa nha. Sát thủ 47 nói đến đây, nhịn cười không được. Diệp Trạch Minh cũng đã nhận ra sau lưng truyền đến động tĩnh, mà biết hắn đuổi theo tra cái bóng đen kia chỉ có một người. Lập tức dưới đáy lòng mắng thầm, gặp quỷ, Dương Thanh Thanh. Bất quá dạng này cũng tương đối có ý tứ một điểm, đúng không? Sát thủ 47 lộ ra càng thêm buông lỏng, tựa hồ đem đáy lòng kiềm chế thật lâu áp lực toàn bộ phóng thích ra ngoài, ta nhìn thấy các ngươi là phim, rất có thú. Cho nên, ngay ở chỗ này để kịch bản bên trong cái kia bong tàu bên trên tràng cảnh một lần nữa một lần đi, liền lấy nữ hải kia vì tặng thưởng. Nói đến đây, sát thủ 47 hướng Diệp Trạch Minh sau lưng bụi quả quát, ra đi bà bối, ngươi cảm thấy ngươi có thể trên đời này mạnh nhất đặc công cùng sát thủ trước mặt trốn đi sao? Ta tin tưởng ngươi không có như thế ngây thơ a. Dương Thanh Thanh có chút rụt rè từ Diệp Trạch Minh sau lưng ước chừng hơn 20 mét sau lùn cây đứng lên, mặt mũi tràn đầy phạm vào sai lầm lớn biểu lộ. Sát thủ 47 nhịn không được bật cười, a, đừng làm ra bộ dáng này. Là lòng hiếu kỳ làm cho nhân loại có hôm nay phồn vinh sinh hoạt. Ta nói là, ai không biết đối dạng này một trận chiến đấu quá trình cùng kết cục cảm thấy hiếu kỳ đâu. Dương Thanh Thanh cũng nghe được hiểu anh ngữ. Nhìn xem Diệp Trạch Minh liên tục gật đầu, có thể để ngươi khẩn trương như vậy người nhất định rất lợi hại, thật sự là rất muốn nhìn một chút chứ sao. Diệp Trạch Minh hung tận trừng Dương Thanh Thanh một chút, dọa đến Dương Thanh Thanh liên bận bịu tố chất thần kinh bưng kín lỗ tai, sợ hãi Diệp Trạch Minh giống nàng, cầu khẩn nói, "A, ta sai rồi mà, không muốn mắng ta." Như vậy, các vị có thể tưởng tượng một chút đây là kia chiếc thuyền đắm bong tàu bên trên. Sát thủ 47 cắn răng cười nói, từ trong túi quần móc ra một viên tiền xu, "Ngươi thắng, mang đi cô gái này. Ngươi thua hoặc là chạy trốn, nàng liền chết." Nói thật giống như ai quan tâm sống chết của nàng giống như. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng thầm nói, nhưng vẫn là bày xong tư thế, đây thật là châm chọc à, lần trước ở vào tình huống này lúc, cũng là cùng chân lý người sát thủ. Thật sao? Ngươi nói đúng lắm. Sát thủ 47 tựa hồ có chút kinh ngạc, tiếp lấy giật mình nói, thế mà tên kia sao? Hắc, hai người các ngươi từ phương diện nào đó tới nói ngược lại là rất có duyên phận nha. Tóm lại, để chúng ta giúp ba. Nói xong, sát thủ 47 đem trên ngón tay cái $1 tiền xu đạn lên giữa không trung, hai người hướng đối phương bỏ tới. Cố lên, lớn đặc công. Dương Thanh Thanh ở một bên gào to trợ uy. Ngậm miệng. Diệp Trạch Minh tức giận nói, bày ra xâm lược như lửa thế, đấm móc đánh về phía sát thủ 47 cái cằm. Sát thủ 47 vội vàng ái trà. Một tiếng, ngựa ra sau né tránh, đồng thời nâng lên đầu gối đỉnh hướng Diệp Trạch Minh cái cằm. Diệp Trạch Minh vội vàng chuyển thành khó biết như ầm, tay trái đánh một tuổi trò hóa giải cái này một tất kích, đồng thời chân phải móc tại sát thủ 47 trèo chống thân thể chân trái trên mắt cá chân. Sát thủ 47 thấy thế dứt khoát nhân thể nâng lên chân trái giẫm tại Diệp Trạch Minh ngực nhảy lên một cái lật về phía trước, chân phải thuận thế đá vào Diệp Trạch Minh trên cằm. Nô. Diệp Trạch Minh kêu lên một tiếng đau đớn, bị đá đến ngã về phía sau, dứt khoát nhân thể sau lật một vòng, hai tay chống dựng ngược, một cái đứng dậy Thomas đá vào sát thủ 47 bộ mặt, đồng thời mượn lần này đứng lên. Sát thủ 47 lui về sau hai bước, hai người một lần nữa điều chỉnh tư thế giằng co, trải qua mấy vòng giao phong, song phương hô hấp đều đã có chút run rợn. Hít sâu một hơi về sau, Diệp Trạch Minh cũng không có ý định cùng đối phương tiếp tục dùng giải, sử dụng nhanh như gió thế, thấp người hướng sát thủ 47 vào tới. Sát thủ 47 cùng trước đó đồng dạng cũng không đội tại công kích, Diệp Trạch Minh như thiểm điện vây quanh phía sau hắn lúc, mới một cái hồi toàn cước quét về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt, cũng nhờ vào đó xoay người lại. Nhưng Diệp Trạch Minh thân hình lần nữa di động, nhanh như gió chuyển thành dừng bước, một cái trái đệm bước thêm trước mặt bộ, thuận sát thủ 47 hồi toàn cước phương hướng, linh xảo chuyển đến sát thủ 47 sau lưng, mà sát thủ 47 cái này một cái hồi toàn cước tình thế đã hết, nhẹ nhõm liền bị Diệp Trạch Minh bắt lấy cổ chân, lập tức Diệp Trạch Minh nhấc chân đặt xuống tại sát thủ 47 cái chân còn lại bên trên. Sát thủ 47 cùng trước đó, dứt khoát đằng không mà lên, bị đặt xuống đến chân thuận thế đá hướng Diệp Trạch Minh bộ mặt. Lần này Diệp Trạch Minh cũng không có phòng ngự, mà là hai tay bắt lấy sát thủ 47 mắt cá chân, lôi kéo sát thủ 47 ngã về phía sau, hai người cùng một chỗ quẳng xuống đất sau hai chân kẹp lấy sát thủ 47 chân uốn éo, ý đồ lấy cổ chân thập tự cố đem sát thủ 47 cố định trụ. Thập tự cố một khi thành hình liền không cách nào đào thoát, sát thủ 47 vô cùng rõ ràng điểm này, sau khi hạ xuống lập tức ở trên mặt đất quay cuồng lên ý đồ tránh thoát, chỉ tiếc Diệp Trạch Minh sử dụng bất động như núi thế, trên lưng phát lực, cùng sát thủ 47 cùng một chỗ trên mặt đất lăn lộn một vòng, tan mất đối phương dãy rủa cường độ, rơi trên mặt đất sau đã khóa lại đối phương mắt cá chân. Nguy rồi. Sát thủ 47 thầm hô không ổn, nhưng Diệp Trạch Minh nhưng không có mảy may chần chờ, bắt lấy đối phương bàn chân bỗng nhiên mà mẹo, một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, sát thủ 47 mắt cá chân bị bật gãy. Sát thủ 47 phát ra một tiếng trầm muộn tiếng giống, cái chân còn lại đạp hướng về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt. Mục đích đã đạt tới, Diệp Trạch Minh đương nhiên sẽ không tiếp tục dây dưa, lập tức bung ra sát thủ 47 đứng lên, lui lại một bước kéo dài khoảng cách. Vừa rồi hiệp này bên trong, Diệp Trạch Minh liên tục sử dụng nhanh như phong hỏa từ như dừng thế, đem tự thân tính linh hoạt phát huy đến lớn nhất, sau đó mượn từ bất động như núi thế ngăn chặn đối phương phản kích, hoàn thành lần này xinh đẹp áp chế. Đây chính là Diệp Trạch Minh tại đánh bại Hoa Mai Ca cuối cùng một cái chớp mắt lĩnh ngộ được Phong Lâm Hỏa Sơn 6 thế hỗn hợp, mặc dù xác thực rất tiêu hao thể lực, nhưng khi Diệp Trạch Minh đem ba cái trở lên thế phối hợp cùng một chỗ lúc, cơ hội chiến vô bất thắng. Cứ như vậy, Diệp Trạch Minh ưu thế đã hết sức rõ ràng, nhưng cũng chỉ là chiếm thượng phong, thắng bại vẫn chưa phân. Nô. Sát thủ 47 gầm nhẹ cấp tốc đứng người lên, chân phải kéo trên mặt đất đã không cách nào sử dụng. Nhưng từ đối phương khí thế cùng động tác xem ra, tựa hồ cũng không định từ bỏ chiến đấu. Bất quá sát thủ 47 vô cùng rõ ràng, mình tại thuật cách đấu bên trên là không cách nào đánh bại Diệp Trạch Minh, từ phía sau lưng thương mang lên móc ra cái kia thanh hiện ra màu lam vũ quang thương. Diệp Trạch Minh lập tức kịp phản ứng, túi đầu lăn khỏi chỗ, thuận thế đưa tay từ phía sau móc ra đen nhánh chi nha cùng ngân chi thánh giả, một viên đạn từ hắn vừa rồi đứng tại địa phương lướt qua. Tiếng thứ hai súng vang lên truyền đến, Diệp Trạch Minh vội vàng một cái dừng, trước mặt trên mặt đất một đạo bụi đất phiêu khởi, kém chút liền muốn mệnh bên trong hắn. Diệp Trạch Minh vội vàng một cái lắc mình, trốn đến một cái cây sau. Ha ha, ta cho là ngươi là toàn năng sát thủ. Diệp Trạch Minh tại phía sau cây nhịn không được châm chọc nói. Tại thể thuật bên trên cao thấp đã phân, ta thừa nhận ngươi thắng, đánh cho cũng rất tận hứng. Sát thủ 47 cười nói, thanh âm đống nhiên lãnh đạm xuống tới, khôi phục được trước đó bộ kia ngữ khí. Bất quá tỉ thí đã kết thúc, ta phải bảo đảm công việc của ta thuận lợi hoàn thành mới được, nếu không sự tình sẽ rất phiền phức. Hừ, hiện tại thế cục cũng không đồng dạng a. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, giơ lên song súng. Hiện tại, sát thủ 47 chân đã quẹ một con, trọng yếu nhất chính là có thể chống đạn áo khoác đã không có. Đương nhiên, điểm này đối Diệp Trạch Minh bạch mình tới nói cũng giống như vậy. Tỉ thí kết thúc, tiếp xuống là tàn khốc chém giết. Sát thủ 47 cười lạnh nói, giơ súng lên, một chân đạp nhảy dựng lên, ở giữa không trung lần nữa đạp ở trên cành cây chuyển hướng, nhảy tới có thể ngắm đến Diệp Trạch Minh địa phương. Diệp Trạch Minh cúi đầu ném ở, đột nhiên ngồi dậy, giơ lên song súng phát động phản kích, Dương Thanh Thanh ở bên che đầu phát ra rít lên một tiếng, mơ hồ có thể nhìn thấy đạn bắn ra sau ở giữa không trung lưu lại hỏa tuyến, không ngừng từ bên cạnh hai người lướt qua, lệnh một ly liền muốn đánh trúng song phương thân thể, nhìn Dương Thanh Thanh hãi hùng kết bĩa. Làm sao không sử dụng trước đó loại kia loạn xạ rồi? Sát thủ 47 nhàn nhạt cười nói, còn dự định phá giải cho ngươi nhìn đây. Cái này tới. Diệp Trạch Minh cắn răng cười nói, thối lui băng đạn giống thay xong đạn sau mở ra đạn thời gian, đem trong tay song súng ném lên giữa không trung. Chương 405, thương chi 6 thế. Diệp Trạch Minh còn thừa đạn đã không nhiều lắm, nòng súng bên trong kia hai đầu hộp đạn cùng ném lên giữa không trung kia hai đầu hộp đạn, chính là hắn sau cùng đạn dược, cho nên nhất định phải lợi dụng lần này thương chi loạn vũ đến để cho mình chiếm thượng phong. Nhưng đối phương nói tới, phá giải thương của hắn chi loạn vũ điểm ấy để Diệp Trạch Minh có chút bất an. Kỳ thật, Diệp Trạch Minh cũng biết thương chi loạn vũ một cái cực kỳ ngắn ngủi sơ hở điểm, chính là cùng trước đó như thế, thương chi loạn vũ bắn đi ra trong nháy mắt, tại cái này không đến một giây thời điểm Diệp Trạch Minh cơ hồ là không có đánh trả cùng trốn tránh năng lực. Bởi vì trong chớp nhoáng này thời gian quá ngắn, cho nên rất khó nắm lấy cơ hội. Mà lại, coi như sát thủ 47 có thể giống trước đó như thế chính xác bắt lấy cơ hội triển khai phản kích, tại hiện tại song phương đều không có áo chống đạn tình huống dưới, hiển nhiên là sát thủ 47 càng thêm nguy hiểm. Nhưng để Diệp Trạch Minh có chút do dự, chính là đối phương có dám hay không thật tại hắn sử dụng thương chi loạn vũ sau sử dụng loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp. Nói ngắn gọn, hiện tại chính là tâm lý chiến, xem ai ác hơn. Từ trước đó sát thủ 47 dự phán động tác của hắn sớm xạ kích tình huống nhìn, đối phương đối hành vi tâm lý học hiển nhiên rất có nghiên cứu, nghĩ đến cái này, Diệp Trạch Minh tâm biết mình không thể bên trên đối phương cái bẫy, cắn răng mở ra đạn quỹ tích nhắm chuẩn. Thương chi loạn vũ. Diệp Trạch Minh nhìn đúng thời cơ, chuẩn bị bóc cò, nhưng lúc này lại phát hiện sát thủ 47 đã giơ súng lên nhắm chuẩn tốt hắn, lập tức trong lòng giật mình. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Sát thủ 47 hiện tại hoàn toàn có cơ hội nổ súng, mặc dù cũng sẽ không trúng đích hắn, lại đủ để đem Diệp Trạch Minh lần này thương chi loạn vũ bước lui, nhưng sát thủ 47 lại cố ý không bắn súng. Mục đích đúng là vì chờ hắn sử dụng thương chi loạn vũ lúc một thương trúng đích sao? Ghê tởm, cũng không tin ngươi dám cùng ta liều mạng. Diệp Trạch Minh cắn răng nói, dự định bóc cỏ. Vốn định liều mạng Diệp Trạch Minh lập tức dừng lại. Trong chớp nhoáng này trở nên phá lệ dài dằng dặc, một cái ý nghĩ từ trong đầu hắn chợt lóe lên. Phong Lâm Hỏa Sơn tại thuật cách đấu bên trong có thể tự nhiên ứng dụng, như vậy dung hợp đến thương kỹ bên trong đâu. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh đột nhiên từ bỏ sử dụng thương chi loạn vũ, một tia cười lạnh từ Diệp Trạch Minh khỏe miệng hiện hiện. Ừm. Sát thủ 47 tựa hồ có vẻ hơi ngoài ý muốn, nhưng Diệp Trạch Minh đã từ bỏ sử dụng thương chi loạn vũ, hắn tự nhiên cũng liền thôi, đơn giản bắn một phát súng. Nhanh như gió. Diệp Trạch Minh bạch ngữ nói. Vây quanh sát thủ 47 ra tốc chạy, liên tục xạ kích. Nhanh như gió đặc điểm liền ở chỗ mượn dùng tốc độ mà triển khai nhanh chóng công kích, dung nhập vào xạ kích bên trong. Dĩ nhiên chính là lợi dụng cực kỳ nhanh chóng xạ kích áp chế đối phương, cũng lợi dụng di động cao tốc né tránh công kích của đối phương. Đương nhiên, tại dạng này di động cao tốc hạ rất khó trúng đích mục tiêu, nhưng Diệp Trạch Minh tại đạn thời gian hiệu quả hạ cũng có thể cam đoan mình độ chính xác. Sát thủ 47 hành động bất tiện, dứt khoát một cái lật về phía trước nằm trên mặt đất bay cuộn lên, đạn không ngừng dán bên cạnh hắn lướt qua, trong đó một thương chính xác trúng đích sát thủ 47 thụ thương chân trái, một vòng huyết hoa bắn tung tóe mở. Nô. Sát thủ 47 kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay chống đất, quỳ một chân xuống đất đứng lên. Nhắm ngay Diệp Trạch Minh chạy lộ tuyến, dự phán tốt Diệp Trạch Minh di động sau bắn một phát súng. Thứ như rừng. Diệp Trạch Minh bạch ngữ đạo, một cái trái hoạt bộ rừng điều chỉnh thân hình né tránh một thương này. Xâm lược như lửa. Lá Trạch nói rõ, đồng nhiên đem trong tay phải ngân chi thánh giả hướng về phía trước đưa ra, đồng thời bóp lấy quả súng. Bởi vì hướng về phía trước đưa thương động tác, để một thương này tốc độ bắn cùng uy lực càng thêm tấn mãnh. Sát thủ 47 vội vàng dùng cả tay chân đẩy trên mặt đất, hướng lui về phía sau ra một bước nhỏ. Phốc, một tiếng, sát thủ 47 trước mặt trên đồng cỏ một mảnh vụn cỏ vang khắp nơi. Vừa rồi một thương này cường lực xạ kích uy lực rõ ràng so phổ thông xạ kích uy lực càng mạnh. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, vẫn chưa xong đâu. Nói, Diệp Trạch Minh đem tay trái đen nhánh chi nhà cũng đưa ra ngoài, lại là một phát cường lực xạ kích, sau đó là ngân chi thánh giả, hai tay song súng giao thế lấy bắn ra, cường lực xạ kích đạn không ngừng hướng sát thủ 47 bay đi. Cuối cùng, mắt thấy đạn thời gian hiệu quả sắp kết thúc, Diệp Trạch Minh dứt khoát đem trong hai tay song súng cùng nhau đưa ra ngoài. Tổng cộng 5 lần cường lực xạ kích. Sát thủ 47 vốn là hành động bất tiện, né tránh trước 3 thương về sau, sau cùng song súng tề xạ rốt cuộc không có cách nào né tránh, hai thương phân biệt quán xuyên sát thủ 47 bả vai. Tại cường lực xạ kích hiệu quả dưới, cái này hai thương trực tiếp đánh sát thủ 47 kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hướng về sau bay ra ngoài. Được. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng thầm than thở, dạng này hắn liền chiếm cứ thượng phong. Ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc, sát thủ 47 đang lùi lại trên đường, ở giữa không trung giơ súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh bóp lấy quả súng. Bởi vì đạn thời gian vừa mới kết thúc, Diệp Trạch Minh còn chưa kịp lấy lại tinh thần, vai trái liền bị một thương này đánh trúng vào. Nhưng cường lực xạ kích ưu thế lúc này thể hiện ra, đối phương một thương này mặc dù cũng quán xuyên bờ vai của hắn, nhưng Diệp Trạch Minh động tác nhưng lại không có bị ảnh hưởng, không giống sát thủ 47 bị đánh bay ra ngoài. Mà Diệp Trạch Minh cường lực xạ kích thậm chí ngay cả phổ thông áo chống đạn phòng ngự đều có thể đánh tan, coi như không cách nào đánh tan, tạo thành xung kích cũng càng mạnh. T. Diệp Trạch Minh đau đến hít vào ngụm khí lạnh, bả vai một trận đau rát đau nhức, nhưng hắn cũng không phải ngày đầu tiên đương đặc công, loại này đau đớn hắn sớm thành thói quen. Diệp Trạch Minh tiếp tục linh hoạt tại trong bụi cây di động tới, cùng đối phương triển khai phổ thông đánh giằng co, chờ đợi đạn thời gian sử dụng khoảng cách đi qua sau đứng tại nguyên địa, giơ lên song súng, cười lạnh nói, bất động như núi. Gặp Diệp Trạch Minh đứng tại chỗ, khí thế đột nhiên trầm xuống, sát thủ 47 có vẻ hơi do dự, nhưng vẫn là nhắm ngay Diệp Trạch Minh đầu bóp lấy cò súng. Mà theo sát thủ 47 nổ súng, Diệp Trạch Minh mở ra đạn thời gian cùng đạn quy tích, nhắm ngay đối phương xạ kích quỹ đạo bóp lấy cò súng, một viên đạn liên tiếp từ ngân chi thánh giả cùng đen nhánh chi nha họng súng bắn ra. Đen nhánh chi nha đạn ở giữa không trung đánh trúng vào sát thủ 47 bắn ra đạn, khiến một thương này xạ kích quỹ tích cải biến, mà sau đó mà đến ngân chi thánh giả đạn đi theo đánh vào cái này bị cải biến quỹ tích một thương bên trên, một thương này trải qua Diệp Trạch Minh hai thương liên đạn về sau, thế mà đảo ngược sát thủ 47 bay trở về. Sát thủ 47 còn chưa kịp lấy lại tinh thần, một thương này liền đánh vào cánh tay trái của hắn bên trên, lại là một vòng tơ máu bắn ra, sát thủ 47 kêu lên một tiếng đau đớn, một cái lảo đảo vọt đến một bên phía sau cây tạm làm điều chỉnh. Bất động như núi đối phó một thương này có chút nhỏ nói thành to đâu. Lá Trạch sáng tối thầm nghĩ, thương chi bất động như núi càng thêm thích hợp đối phó những cái kia rõ ràng súng ống uy lực muốn so thương của hắn lớn súng ống, tỉ như súng ngắm, ạ sọt giật cùng đệ dệt EAL, M500 loại hình lớn uy lực súng ống, mà đối phó uy lực không sai biệt lắm súng ống lúc. Thôi điều chỉnh một chút mình tiết tấu về sau, sát thủ 47 liền lần nữa từ công sự che chắn sau thoáng hiện, lại phát hiện Diệp Trạch Minh vẫn là đứng tại chỗ. Người cái này tên điên. Sát thủ 47 có chút tức giận lẩm bẩm, nhắm ngay Diệp Trạch Minh bóp lấy cò súng. Nhưng Diệp Trạch Minh chỉ là khinh thường phát ra cười lạnh một tiếng, tên điên. Có lẽ đi. Khó biết như âm. Thừa dịp đạn thời gian vẫn còn, Diệp Trạch Minh giơ lên song súng, đồng thời bóp lấy cò súng. Đen nhánh chi nha một thương này đánh trúng vào sát thủ 47 bắn ra một thương, mà ngân chi thánh giả một thương này thì là chính xác trúng đích sát thủ 47 đùi phải. Ê! A! Ghê tởm. Sát thủ 47 hai cái đùi đều tại khác biệt vị trí trúng một thương, lần này xem như triệt để mất đi cân bằng, nhịn không được lảo đảo hai bước, tốt xấu là bằng vào tự thân cường đại ý chí một lần nữa tạm ổn. Nhưng bây giờ thế cục đã rất rõ lãng. Sát thủ 47 bị Diệp Trạch Minh thương chi 6 thế đánh cho triệt để loạn trận cước, hiện tại cả người là tổn thương không nói, tiết tấu cũng là một đoàn bay rối. Chủ yếu nhất là Diệp Trạch Minh bản thân tại xạ kích hệ chỉ có một cái thương chi loạn vũ, mặc dù uy lực rất lớn, nhưng từng cặp đạn tiêu hao cũng đồng dạng to lớn, nhưng thương chi 6 thế hao tổn đạn lượng liền muốn bình thường nhiều. Cho dù là cùng sát thủ 47 dạng này tính toán hình xạ kích địch nhân, cũng có thể một thương thương đối kháng xuống dưới, mà không phải đại lượng tiêu hao đạn dược tiến hành áp chế. Đạn thời gian kết thúc về sau, Diệp Trạch Minh tiếp tục du tẩu, cùng sát thủ 47 dây dưa, tính toán đợi lần tiếp theo đạn thời gian, dựa vào động như lôi đỉnh thế nhất cử giải quyết sát thủ 47. Chỉ là, hai người đều chuyên chú vào trước mặt cùng địch nhân chiến đấu, hoàn toàn không có ý thức được, tại trên phiến chiến trường này, trừ bỏ Dương Thanh Thanh, còn có người thứ tư. Nhưng hai người không có phát hiện cũng không kỳ quái, bởi vì cái này người thứ tư, ở xa ngoài ngàn mét, quan sát đến nơi này chiến đấu. Khá lắm. Bóng đen này nhịn không được cảm thán, tiểu tử này trở nên càng ngày càng lợi hại à, Ách Bích Ca gia hỏa này không phải phái người đến giết tiểu tử này, hoàn toàn là đang trợ giúp hắn trưởng thành a, không được, tiểu tử này quá nguy hiểm. Nói, bóng đen này để ống nhòm xuống, giơ lên trong tay súng ngắm, nhắm chuẩn tốt trên chiến trường hai người, mặt nạ trên mặt hiện lên một tia bóng ánh lấp lóe, ở dưới bóng đêm mơ hồ có thể nhìn thấy ba xóa nguyệt nha cùng Ách Bích Di tiêu chí. Bóng đen này nhắm ngay đang nhanh chóng chạy Diệp Trạch Minh, cười thầm nói, thật có lỗi, không thể lại để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp. Trên chiến trường, Diệp Trạch Minh chính mở ra đạn thời gian, dự định sử dụng động như lôi đỉnh thế nhất cử giải quyết sát thủ 47, nhưng mà lúc này trực giác của hắn lại đột nhiên nói cho hắn biết gặp nguy hiểm. Diệp Trạch Minh lúc này mới phát hiện trên chiến trường thế mà còn có người thứ tư. Nhưng coi như Diệp Trạch Minh kịp thời kịp phản ứng, cũng chỉ là tránh đi yếu hại mà thôi. Một thương này từ dưới nách của hắn xuyên qua, xoa tại bên trái hắn dưới xương sườn, lập tức một mảng lớn tơ máu từ trên người hắn bắn tung tóe mở. Nô, cự ly xa sao? Tay bắn tỉa. Diệp Trạch Minh cố nén kịch liệt đau nhức âm thầm nghĩ tới, che vết thương một thành té ngã trên đất, lẩm bẩm, khó trách ta không có phát hiện, bất quá đúng là những tên kia phong cách à. Sát thủ 47 cũng liền bận bịu ngã nhào xuống đất, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch thế cục bây giờ, cười lạnh nói, ha ha, Ách Bích Ca sao? Xem ra từ vừa mới bắt đầu cũng không tin ta có thể xử lý ngươi đây. Gia hỏa này thật đúng là cho ta ủy thác một cái phiền toái nhiệm vụ. Diệp Trạch Minh ngay tại lo lắng, hai người này nếu như liên thủ, lần này chỉ sợ hắn liền thật rất nguy hiểm. Nhưng may mắn là, sát thủ 47 một thanh đứng dậy lui về phía sau, thân hình cấp tốc biến mất tại trong bóng tối, chỉ để lại câu nói sau cùng, đã gia hỏa này quyết định tự mình giải quyết nhiệm vụ này, vậy ta cũng vẫn là trở về giải quyết ta ủy thác cho hắn nhiệm vụ tốt. Chương 406, đập nồi dìm thuyền. Bên trên sát thủ 47 rời đi cũng không để cho thế cục sáng tỏ. Diệp Trạch Minh hòa sát thủ 47 đại chiến qua đi, trên người bây giờ đã có nhiều chỗ vết thương, càng là vai trái cùng sườn trái liên tiếp chịu hai thương, tuyết trắng áo sơ mi hiện tại đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn, hiển nhiên vừa rồi cái này đến từ kia tay bắn tỉa một thương là nhắm chuẩn trái tim của hắn. Uy, lớn đặc công, người còn tốt chứ? Là ai nổ súng đâu? Dương Thanh Thanh nói liền định tới xem xét tình huống, nhưng Diệp Trạch Minh vội vàng hét lại nàng, đừng núp đích. Nằm dạp trên mặt đất không muốn đứng lên. Thế nhưng là ngươi. Dương Thanh Thanh gấp đến độ nước mắt đều nhanh ra, nằm dạp trên mặt đất lo lắng nói, ngươi chạy thật là nhiều máu. Không nhanh cầm máu sẽ chết. Yên tâm đi. Diệp Trạch Minh lầu bầu một câu, trên mặt đất trở mình, lợi dụng bên phải thân thể trèo trống, nắm lên trên mặt đất mình món kia Âu phục áo khoác, từ đó lấy ra một cái trong suốt nhựa cây giống như vật phẩm. Hắn đến bây giờ cũng coi là từng vào sinh ra tử thật nhiều lần, bị thương nặng tình huống đương nhiên cũng ngờ tới qua, bởi vậy hắn đã sớm bên ngoài bộ bên trong chuẩn bị xong đại lượng hệ thống cửa hàng bên trong mua sắm cứu cấp vật phẩm, tỉ như thuốc giải độc, thuốc cầm máu cùng tự động băng vải. Chỉ là những vật phẩm này trong chiến đấu hiển nhiên là không có cơ hội dùng, bởi vậy Diệp Trạch Minh mới quả quyết đem đã vỡ vụn không chịu nổi hô phục áo khoác cởi bỏ, phòng ngừa trói buộc tay chân, cũng tránh cho bị đối phương dắt che cản tầm mắt. Mà bây giờ, những vật này có đất dụng võ. Diệp Trạch Minh giải khai áo sơ mi, đem thuốc cầm máu phun tại băng vải bên trên, sau đó dán tại sườn trái hạ cùng bả vai trái trên vết thương, một trận mãnh liệt thiêu đốt cảm giác từ miệng vết thương truyền đến, Diệp Trạch Minh nhịn không được gầm nhẹ, phản phất nơi đó ra thịt tại khó có thể tin tốc độ cấp tốc sinh trưởng. Một hồi lâu, cái này đốt bị thương cảm giác mới biến mất, mà miệng vết thương đau đớn cũng hóa giải không ít. Băng vải bên trên kim sang dược cùng Vân Nam bạch dược cấp tốc tác dụng. Chỉ là mặc dù vết thương đã vô ngại, nhưng Diệp Trạch Minh còn tại do dự. Bởi vì khoảng cách rất xa, nam dạng trên mặt đất tay bắn tỉa là không có tầm mắt, bởi vậy đối phương hiện tại tất nhiên tại ở gần bên trong, dạng này Diệp Trạch Minh hiện tại liền có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là thừa dịp đối phương chưa tới gần, mang theo Dương Thanh Thanh nằm sấp trên mặt đất rời đi nơi này, chuyện này với hắn tới nói không khó, cũng là tương đối ổn thỏa phương pháp, nhưng là phương pháp này không hề nghi ngờ sẽ để cho hắn rất khó chịu, trọng yếu nhất chính là sẽ để cho địch nhân của hắn biết được hiện tại hắn rất hư nhược tin tức, dạng này chuyện sau đó liền sẽ trở nên rất phiền toái. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh không chút do dự lựa chọn cái thứ hai phương án. Ta tới. Diệp Trạch Minh nói nhỏ, đột nhiên đứng lên, cả người khí thế đột nhiên thay đổi, đập nồi dìm thuyền. Diệp Trạch Minh chưa từng nghĩ đến, nhanh như vậy liền bị ép dùng tới năng lực này. Đập nồi dìm thuyền là vô song loạn vũ thăng cấp bản, ạ diện liền bài tiết lượng càng nhiều, để lực lượng, tốc độ cùng phản ứng tăng lên hiệu quả rõ ràng hơn, nhưng cũng giữ vững vô song loạn vũ cơ bản năng lực, kích phát thân thể tiềm năng, liền xem như thể lực tiêu hao, cũng có thể tạm thời để thân thể quên mất tất cả mệt nhọc cùng đau đớn. Loại cảm giác này phi thường kỳ lạ. Đầu tiên là bên tai truyền đến một trận kịch liệt ù tai, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy máu của mình sung lên, con mắt kim tinh ứa ra. Nhưng rất nhanh, những này dị dạng cảm giác đều biến mất, thay vào đó là mãnh liệt, không gì làm không được cảm giác. Mở ra đập nồi dìm thuyền, nói đơn giản chính là dựa vào một loại đơn giản bản thân thôi miên. Nói với mình tình huống trước mắt đến cỡ nào tuyệt vọng, mà mình nhất định muốn gặp đến người nhà của mình. Tựa như phụ mẫu tại tuyệt vọng tình huống dưới, vì mình hài tử cũng có thể bộc phát ra bọn hắn vốn nên không có thể nói là kỳ tích lực lượng, đây chính là ạ diện liền tác dụng. Vô song loạn vũ cùng đập nồi dìm thuyền, chính là lợi dụng bản thân thôi miên cùng đặc công ý chí để kích thích loại hiệu quả này. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy thân thể của mình tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận, hết thảy xung quanh đều thả chậm, ngay cả một tia phong thanh cùng côn trùng kêu vang đều có thể nghe được thành, ngay cả một con dưới bóng đêm bay qua con môi đều chạy không khỏi mắt của hắn. Lúc này, hắn tất cả lực chú ý đều tập trung vào chiến đấu bên trên. Hắn quên đi trên trận còn có Dương Thanh Thanh, một lòng một ý chỉ muốn xử lý trên trận địch nhân, cái kia ẩn tàng tay bắn địa, cùng khả năng còn ẩn nấp trong bóng đêm sát thủ 47. Ta tới, con cừu nhỏ. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói, đứng người lên sau một cái xinh đẹp lách mình hoạt bộ trốn đến phía sau cây, một viên đạn từ hắn vừa rồi đứng đấy địa phương lướt qua, đánh vào sau lưng trên cành cây, mảnh gỗ vụn băng khắp nơi. Bên kia sao? Diệp Trạch Minh nhàn nhạt lẩm bẩm, thân hình cung xuống dưới, hóa thành một trận gió liền xông ra ngoài. Diệp Trạch Minh có thể cảm giác được gió từ bên cạnh mình lướt qua, hắn chưa bao giờ chạy nhanh như vậy qua, chỉ sợ trăm mét bắn vọt kỷ lục thế giới lúc này cũng nhanh hơn hắn không có bao nhiêu. Nhưng mặc dù tiến lên tốc độ nhanh như vậy, xung quanh xẹt qua cảnh sát hắn lại đều nhìn rõ ràng, cho dù là giọt mưa hắn đều có thể từng cái tránh đi. Hiển nhiên, địch nhân cũng không ngờ rằng Diệp Trạch Minh lại nhanh như vậy liền dựa vào tới gần. Đương Diệp Trạch Minh thân hình tựa như một con phụ phục báo săn xuất hiện tại bóng đen này bên người lúc, đối phương lập tức kinh ngạc đến sững sờ ngay tại chỗ. Làm sao có thể? Xbxg kinh ngạc vô cùng lẩm bẩm, giơ súng lên nắm hướng Diệp Trạch Minh đập tới. Chỉ tiếc, tại không mở ra đập nồi dìm thuyền trạng thái Diệp Trạch Minh đều đánh bại quá khứ mạnh nhất Chimo Hamaka, cũng suýt nữa đánh bại mạnh nhất sát thủ 47. Chỉ là một cái Xbxg, bây giờ tại Diệp Trạch Minh trong mắt khó tránh khỏi có chút không đáng chú ý vì cái gì không có khả năng. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt hỏi ngược lại, nhẹ nhàng linh hoạt giơ tay trái lên đẩy tại báng súng bên trên, hữu quyền như thiểm điện đánh vào ách bích di sườn trái hạ. Tại đập nồi dìm thuyền hiệu quả dưới, Diệp Trạch Minh tốc độ cũng không cần để, hắn vốn là tốc độ hình đặc công, cho dù là phá trăm mét bắn vọt kỷ lục thế giới cũng không kỳ quái, lực lượng càng là có thể so với 2 mét chẳng hạn. Bởi vậy một quyền này đánh tới, chỉ nghe một tiếng xương vỡ vụn vang lên, ách bích di lập tức kêu thảm một tiếng, nhịn không được bung ra thương, che dưới xương sườn lui về phía sau mấy bước, ngã nhào xuống đất. Đối với ngươi thất bại ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng ngươi nhanh như vậy liền nhận thua ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, đưa tay dự định đem Ách Bích Di từ dưới đất nắm chặt. Ách Bích Di đã sớm chuẩn bị, Diệp Trạch Minh đưa tay bắt hắn lại bả vai trong nháy mắt, đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, một đầu tiến đụng vào Diệp Trạch Minh trong ngực, dự định cùng hắn khoảng cách gần dây dưa. Nhưng bây giờ Diệp Trạch Minh cũng không phải hắn áp chế được, nhẹ nhõm bắt lấy Ách Bích Di bả vai sau thuận thế quay người, mượn Ách Bích Di vọt tới trước tình thế một tay lấy hắn ném ra ngoài. Đây, Ách Bích Di cái này bổ nhào về phía trước lập tức mất đi tình thế. Kêu lên một tiếng đau đớn té ngã trên đất, che dưới xương sườn rên rỉ lên. Ách Bích Di có màu đen tóc ngắn, dáng người bên trên so Diệp Trạch Minh muốn hơi khỏe mạnh một chút, nhưng cũng không cao lớn lắm, tại mở ra đập nồi dìm thuyền lá trạch bên ngoài trước, đơn giản tựa như hải nhi giống nhau yếu đất. Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, hướng Ách Bích Di đi tới, lúc này Ách Bích Di trên mặt đất lăn lộn một vòng kéo dài khoảng cách, từ trong ngực móc ra một cây súng lục, nhắm ngay Diệp Trạch Minh bóp lấy cò súng. Diệp Trạch Minh lập tức mở ra đạn thời gian, bản thân hắn tại đập nồi dìm thuyền trạng thái dưới phản ứng đều đã rất nhanh, lần này càng là cơ hồ có thể thấy rõ đạn lưu động. Loại này kỳ lạ cảm giác để Diệp Trạch Minh nhịn không được nết miệng nở nụ cười, mà đập nồi dìm thuyền trạng thái dưới thân thể của hắn cũng miễn cưỡng có thể theo kịp đạn thời gian phản ứng, bởi vậy tại Ách Bích Di nổ súng trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh liền nghiêng người tránh ra, viên kia đạn sát mặt nạ của hắn lướt qua, lệ một ly. Hừ. Diệp Trạch Minh khẽ cười một tiếng, đứng tại chỗ nhìn xem Ách Bích Di, khiêu khích chi sắc lộ rõ trên mặt. Đập nồi dìm thuyền tiếp tục thời gian là 5 phút, hắn dưới đáy lòng lặng lẽ tính toán thời gian, còn rất sung túc. Người hôn đàn này, bất quá là cái nhà giàu mới nổi mà thôi, ít khoa trương. Ách Bích Di dùng tiếng Nhật tức giận mắng, đột nhiên đứng người lên nhắm ngay Diệp Trạch Minh ngay cả mở bà phát, nhưng bị Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng linh hoạt như người, túi đầu, ngửa ra sau đều né tránh. Mặc kệ Ách Bích Di đi là đường gì tuyến, không có đến ca cấp bậc đều là không cách nào biết được vô song loạn vũ cùng đập nồi dìm thuyền hiệu quả, bực này kinh khủng lực phản ứng cùng động thái thị lực trực tiếp để Ách Bích Di sững sờ ngay tại chỗ. Làm sao có thể? Thế mà có thể né tránh đạn. Ách Bích Di khó có thể tin lẩm bẩm, đối với kẻ lừa gạt đặc công tới nói có lẽ tại cự ly xa tình huống dưới tránh đạn cũng không khó, chỉ cần thấy rõ đối phương họng súng hướng là được, nhưng ở khoảng cách gần như thế hạ còn có thể lấy như thế tiểu quy mô động tác né tránh, loại sự tình này thật khả năng sao? Ách Bích Di nổi giận gầm lên một tiếng, một bên gầm thét nổ súng một bên hướng Diệp Trạch Minh vào tới. Lần này Diệp Trạch Minh thấp người một cái hoạt bộ né tránh chạm mặt tới đạn về sau, cũng đảo ngược Ách Bích Di vào tới, nhưng Diệp Trạch Minh tốc độ cùng Ách Bích Di cũng không tại một cái cấp bậc, hoảng hốt ở giữa, bóng đen chớp động mấy lần, Diệp Trạch Minh liền đi tới Ách Bích Di trước mặt. Nguy rồi. Ách Bích Di thầm kêu không ổn, nhưng Diệp Trạch Minh đã một quyền đánh vào Ách Bích Di ngực, thừa dịp đối phương xoay người cơ hội vùng vẫy khuỷu tay đánh vào Ách Bích Di bộ mặt. Ba, một tiếng vang nhỏ, Ách Bích Di mặt nạ bị đánh bay, cả người cũng ngăn không được té ngửa về phía sau bay ra ngoài. Nhưng mà Ách Bích Di cũng không hổ là trong tổ chức tiếp cận nhất ca nam nhân, nghiêng về một bên chiến đấu cũng không để cho hắn mất đi đấu trí, rơi xuống đất trong nháy mắt hai chân dùng sức đạp ở trên mặt đất, khí thế đột nhiên biến đổi. Ồ, Diệp Trạch Minh nhiều hứng thú nhíu mày, lúc này Ách Bích Di mượn cái này đạp một cái lực lượng bỗng nhiên hướng hắn bật lên, chân trái nâng lên, mượn xoay tròn tình thế hướng Diệp Trạch Minh ngược đá tới. Diệp Trạch Minh giơ lên cánh tay trái ngăn trở một cước này, mà Ách Bích Di như cũng không rơi xuống đất, lợi dụng xoay tròn tình thế đem chân phải cũng nâng lên, chân trái giẫm lên Diệp Trạch Minh cánh tay vì điểm chống đỡ, cả người ở giữa không trung lần nữa bỗng nhiên xoay tròn một vòng, chân phải mượn xoay tròn tình thế hung hăng đá hướng về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt, cả người mang theo một trận gió lốc phái tâm chân. Cái này cường lực một cước, mượn từ hai lần xoay tròn tình thế, uy lực đã không thể coi thường, liền xem như lá trạch mắt sáng trước trạng thái, giơ tay phải lên ngăn trở sau thế mà cũng bị ngạnh sinh sinh bị đá ngăn không được hướng bên cạnh ngã xuống. Nhưng mà Diệp Trạch Minh ngã xuống sau tay trái chống tại trên mặt đất một lần nữa đứng vững, xoa cánh tay nhàn nhạt cười nói, cũng không tệ lắm, chiêu này ta liền không khách khí nhận. Chương 407, đập nồi dìm thuyền. Hạ Diệp Trạch Minh mở ra đập nồi dìm thuyền, động thái thị lực tăng nhiều, động tác của đối phương hắn nhìn nhất thanh nhị sở, lại thêm Diệp Trạch Minh hiện tại cũng coi là học xong các loại thuật cách đấu tinh túy, muốn phục chế một cước này cũng không tính khó. Lấy trước mắt hắn thân thể điều kiện tăng thêm lực phản ứng, cho dù là hiện học hiện mại cũng làm được. Cái này một cái gió lốc toái tâm chân từ trận thế cùng chiêu thức đặc điểm bên trên nhìn hẳn là tán đả hệ cường lực chiêu thức, lấy Ách Bích Di đẳng cấp cùng Diệp Trạch Minh trước kia tao ngộ địch nhân suy đoán, hẳn là LV7 cường lực chiêu thức. Ách Bích Di ở giữa không trung xoay tròn hai vòng rơi xuống đất, mới vừa vặn đứng vững, liền phát hiện Diệp Trạch Minh chùn xuống thân, hai chân đạp ở trên mặt đất bổ nhào đi qua, tiếp lấy xoay tròn tình thế nâng lên chân trái, đạp ở Ách Bích Di trên ngực. Một cước này đạp đến Ách Bích Di lui về phía sau, mà Diệp Trạch Minh bởi vì vọt tới trước tình thế chân trái vẫn dính tại Ách Bích Di ngực, cũng tiếp tục mượn nhờ xoay người tình thế, nâng lên chân phải. Cả người ở giữa không trung lần nữa xoay tròn, hung hăng đá vào Ách Bích Di bộ mặt, cũng mượn nhờ cái này phản xung lực lui về phía sau, ở giữa không trung xoay tròn hai vòng, tựa như một trận vòi rồng tiêu sái rơi xuống đất ổn định. Mà Ách Bích Di thì là bị một cước này bị đá phun ra một miệng lớn máu tươi, bay ra về phía sau mấy mét té ngã trên đất, dãy rủa lấy ý đồ từ dưới đất chống lên đến, nhưng lần nữa phun ra một ngụm máu lớn, nằm xuống đất. Diệp Trạch Minh cười đắc ý, đưa tay nắm chặt Ách Bích Di cổ áo đem hắn xích lên. Ách Bích Di như cũng không hề từ bỏ, dãy rủa lấy giơ lên hữu quyền hướng Diệp Trạch Minh bộ mặt hung hăng đánh qua. Bị Diệp Trạch Minh giơ tay trái lên tiếp được, cái chán một thanh đâm vào Ách Bích Di bộ mặt. Nô. Ách Bích Di lần này triệt để đã mất đi phản kháng lực, bị Diệp Trạch Minh nắm chặt, bắt đầu thở hổn hển. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, ta muốn ngươi cho Ách Bích ca cùng Ách Bích quy đái cá khẩu tín, nói cho bọn hắn rửa sạch sẽ cổ, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm bọn họ, rất nhanh. Nói xong, Diệp Trạch Minh liền đem Ách Bích Di một thanh ném xuống đất, dứt khoát quay người rời đi. Hào vận. Lời nói này cũng không phải là nói đùa chơi. Diệp Trạch Minh thế nhưng là thật dự định tu chỉnh sau một thời gian ngắn liền đi đối phó Ách Bích Ca, mà thả đi Ách Bích Di mục đích chính là ở đây, hắn đã thấy Ách Bích Di ra ngoài. Lấy Ách Bích Di làm manh mối, có rất lớn cơ hội có thể tìm tới Ách Bích Ca, coi như tìm không thấy, hắn cũng có thể lợi dụng khối lập phương ca lực lượng tìm tới Ách Bích Ca đi không có mấy bước về sau. Diệp Trạch Minh phát hiện còn nằm dạp trên mặt đất Dương Thanh Thanh, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, ôm chặt lấy Dương Thanh Thanh eo đưa nàng xách lên, nơi này không thể ở thay cái cứ điểm. Lớn công, người không sao chứ? Dương Thanh Thanh phát hiện là Diệp Trạch Minh sau vội vàng lo lắng hỏi. Không thể nói không có việc gì, nhưng tối thiểu không có đại sự. Lá Trạch nói rõ, một tay lấy Dương Thanh Thanh gánh tại trên bờ vai, hướng về khu biệt thự đi đến. Dương Thanh Thanh tại trên bả vai hắn dây rồi lấy, à, buông ra a, người ta mặc chính là váy ai, dạng này sẽ lộ hàng, đội chó săn đập tới liền. Nhưng câu nói kế tiếp Diệp Trạch Minh không nghe rõ, bởi vì đập nồi dìm thuyền 5 phút thời gian đã qua, hắn chỉ cảm thấy trên người lực lượng một tơ một hào tán đi, cơ bắp sủi lơ xuống tới. Thậm chí liền đứng lên khí lực đều không có, một cái lảo đảo cùng Dương Thanh Thanh cùng một chỗ ném xuống đất. Vùng vẫy một hồi, miễn cưỡng còn có thể gạt ra một tia khí lực ngồi dậy. Đập nồi dìm thuyền mặc dù tăng lên vô song loạn vũ hiệu quả, nhưng tác dụng phụ là rút ngắn tiếp tục thời gian, mà không phải gia tăng vô song loạn vũ kết thúc sau mệt nhọc trình độ, bởi vậy Diệp Trạch Minh cũng không có mệt nhọc đến không thể động đậy tình trạng. Dưới tình huống bình thường, sử dụng qua vô song loạn vũ sau cũng nhiều lắm thì có chút mệt nhọc mà thôi, nhưng Diệp Trạch Minh buổi tối hôm nay thế nhưng là cùng thế giới đỉnh tiêm sát thủ quyết đấu qua, lại cùng Ách Bích Di chiến đấu, sẽ cảm thấy rã rời cũng là khó tránh khỏi. "Uy, ngươi không sao chứ?" Dù sao cùng hai cái sát thủ đánh qua, hiện tại nhất định rất mệt mỏi. Dương Thanh Thanh bỏ dậy, cũng không trách Diệp Trạch Minh, đi vào Diệp Trạch Minh bên người dò hỏi. "Thật có lỗi, có thể dịu ta một thanh a?" Diệp Trạch Minh nhàn nhạt hỏi, hiện tại hắn bắt đầu may mắn Dương Thanh Thanh theo tới rồi, nếu không mình muốn đi xe kia chỉ sợ thật là có điểm phí sức, dịu ta đi xe vậy là được. "No, have you?" Dương Thanh Thanh lên tiếng, đem Diệp Trạch Minh cánh tay gánh tại trên bờ vai, mà Diệp Trạch Minh cũng là mình dùng sức đứng lên, hai người lảo đảo lấy hướng biệt thự bên cạnh xe đi đến. "Hôm nay kia hai cái, rốt cuộc là ai đâu?" Dương Thanh Thanh có chút không hiểu hỏi. "Rất khó nói rõ." Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài nói, móc ra chìa khóa mở cốp sau xe, sau đó lấy ra một hộp y dược dương, cùng Dương Thanh Thanh về tới trong biệt thự, bắt đầu xử lý lên miệng vết thương của hắn tới. Diệp Trạch Minh ở trên ghế salon ngồi xuống, giải khai nút thắt đem áo sơ mi cũng phải bỏ, cởi trần. "Hoa nha." Dương Thanh Thanh ngồi ở trên ghế salon, hai tay nâng cầm lên cười nói, "Ta vẫn cho là ngươi là loại kia tương đối gầy, không nghĩ tới quần áo cởi xuống sau như thế xem xét, thế mà cũng rất trắng nha. So Ngô bạn hâm cái kia tiểu bạch kiểm còn muốn khỏe mạnh nhiều, xem ra để hắn diễn ngươi quả nhiên có chút không quá phù hợp. Bất quá chủ yếu nhất là khí chất không giống." Diệp Trạch Minh cũng không trả lời, lấy ra miếng đông dính vào cồn, lau lên vai trái cùng dưới xương sườn trên vết thương vết máu. Dương Thanh Thanh nói tiếp lên, bĩu môi lộ ra có chút bất mãn, tên kia ngang ngược càng rỡ, hoàn khố vô lại, cùng ngươi nội liễm lạnh nhạt căn bản không giống. Nếu như không phải đạo diễn nói hắn năm nay tương đối đỏ có thể cho phim nhựa gia tăng nhân khí. Nói đến đây lúc, Diệp Trạch Minh mở ra trên vết thương dán giản dị băng vải, máu thịt be bét vết thương lập tức để Dương Thanh Thanh hét lên một tiếng, che miệng tựa hồ muốn nôn bộ dáng. "Thế nào, lần thứ nhất nhìn thấy người bị thương sao tiểu cô nương?" Diệp Trạch Minh có chút khinh thường cười nói, kiểm tra lên vết thương tới. Băng vải bên trên thuốc giảm đau, kim sang dược cùng thuốc cầm máu mặc dù có thể cam đoan cầm máu, giảm đau cùng vết thương sẽ không chuyển biến xấu, nhưng Diệp Trạch Minh cần lấy càng nhanh phương thức khép lại, cái này muốn nghỉ lại những cái kia hệ thống cửa hàng bên trong công nghệ cao đồ chơi. "Uy, người thương thế kia quá nặng, phải đi bệnh viện mới được." Dương Thanh Thanh khẩn trương nói, đứng người lên tại Diệp Trạch Minh lắc lư lên, lộ ra đau đầu nhức óc mà nói, "Không được, thân phận của ngươi sẽ lộ ra ánh sáng. Ta có người bằng hữu ở chỗ này mở ra sản người phòng khám bệnh, ta gọi ngay bây giờ điện thoại liên lạc hắn, để hắn tới." Diệp Trạch Minh trên thân đè xuống Dương Thanh Thanh cầm điện thoại tay, nhàn nhạt nói, "Chớ khẩn trương, đầu năm nay khoa học kỹ thuật rất phát đạt, loại trình độ này vết thương căn bản cũng không cần bác sĩ. Muốn giúp một tay nói giúp ta trong bồn tắm tiếp điểm nước nóng, mà khác hy vọng ngươi không ngại ta mượn dùng một chút ngươi bồn tắm lớn." "Đương nhiên không ngại." Dương Thanh Thanh lên tiếng, quay đầu đi trong phòng tắm bận rộn. Diệp Trạch Minh giơ lên trong tay nạ nổ thịt tươi tể, hướng trên vết thương nhỏ mấy giọt. Miệng vết thương bị những cái kia màu ngà sữa dịch nhờn bao trùm ở, một trận cảm giác nóng rực hỗn hợp có tê dại cùng đau khổ các loại cảm giác phức tạp từ trên cánh tay truyền đến, màu ngà sữa dịch nhờn chậm rãi khuếch tán ra, tựa hồ cùng da của hắn hòa thành một thể, tiếp lấy liền khôi phục bình thường. Trước đây thật lâu Diệp Trạch Minh liền kiếm đủ mình một bộ vũ khí cùng phân phối, đối với hắn mà nói trọng yếu nhất đương nhiên là cái mạng nhỏ của mình, huống chi hắn đã có xe có phòng có súng có lao bà có ổn định thu nhập, kia đại lượng đặc công điểm số không có địa phương dùng, đương nhiên liền lấy đến tại hệ thống cửa hàng bên trong dùng nhiều tiền mua những này công nghệ cao đồ chơi. Loại này nạ nổ thịt tươi tề bên trong dược tề bộ phận có thể thúc đẩy sinh trưởng tế bào tăng trưởng, cấp tốc để vết thương khép lại, mà nạ nổ thành phần thì là sẽ ở vết thương mặt ngoài hình thành một tầng nhân công làn da, thẳng đến miệng vết thương lúc đầu làn da mọc ra liền sẽ chốc ra. Làm xong những này, Diệp Trạch Minh cầm lên một bình nhỏ trong suốt dược tề, ngửa đầu uống vào. Loại này thuốc dinh dưỡng có thể gia tốc thân thể thay cũ đổi mới cùng dinh dưỡng hấp thu, để hắn nhịp đập trở về. Dựa vào hai loại dược tề, ban đêm mới hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai hắn liền có thể lần nữa tinh thần sáng láng tiếp tục làm hộ vệ. Cũng chính bởi vì điểm ấy, hắn mới không có chuyện gì an toàn phòng, tiếp tục ở tại Dương Thanh Thanh trong biệt thự. Nước đã cất kỹ. Dương Thanh Thanh từ phòng tắm đi ra, chỉ sau lưng nói, tiếp lấy nhìn xem Diệp Trạch Minh bộ kia mệt mỏi bộ dáng, có chút hoài nghi hỏi, "Lớn đặc công, ngươi dạng này thật không có vấn đề sao? Đã rất dã rời đi, hơn nữa còn bị thương nặng như vậy, muốn hay không mang ta đi tìm một chỗ tránh mấy ngày, khôi phục lại nói. Ngủ một giấc, buổi sáng ngày mai liền có thể khôi phục." Lá Trạch nói rõ, đứng người lên đi hướng phòng tắm. Tắm rửa qua về sau, Diệp Trạch Minh liền tựa ở trên ghế salon dự định ngủ rồi, "Yên tâm đi, kia hai tên gia hỏa hôm nay đều bị đánh phải cùng chó, bọn hắn sẽ không lại trở về, ngày mai ta liền có thể khôi phục lại." "No, đi giường của ta bên trên ngủ đi." Dương Thanh Thanh cười đến có chút mập mờ mà nói, "Giường của ta đặc biệt mềm mại thoải mái dễ chịu, mà lại hương lại rộng rãi, nói không chừng còn có người đấm bóp cho ngươi đâu, thế nào?" "Thật có lỗi, ta đã không có thể lực." Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, kia bình khôi phục dược tề dược hiệu bắt đầu thể hiện ra, buồn ngủ dâng lên, không nghe rõ Dương Thanh Thanh đằng sau nói cái gì, Diệp Trạch Minh liền nặng nề đi ngủ. Ngày kế tiếp, Diệp Trạch Minh dãy rủa lấy tỉnh lại, mở to mắt nhìn một chút, trời đã sáng, đầu hắn dưới gối lấy một cái mềm mại mà ấm áp đồ vật, lập tức trong lòng giật mình, túi đầu nhìn lại, kết quả phát hiện chỉ là con mèo meo gối ôm. Dược hiệu không tệ, thật đúng là tinh thần sáng láng. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, từ trên ghế xả lọn ngồi dậy hoạt động một chút gân cốt, nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện Dương Thanh Thanh thân ảnh. Nha, tỉnh a. Dương Thanh Thanh nghe được tiếng vang, từ phòng bếp thò đầu ra, nhìn một chút Diệp Trạch Minh cười nói, đợi thêm một chút ta, lập tức liền có thể lấy ăn điểm tâm. Ta không biết làm cơm, trứng tráng, lạp xưởng, bánh mì cùng sữa bò chịu được một cái đi. Nói xong, Dương Thanh Thanh liền trở về trong phòng bếp. Thừa dịp một chốc lát này, Diệp Trạch Minh lấy điện thoại cầm tay ra, để lão Mạc có liên lạc Khối Lập Phương Quy, trong điện thoại nhàn nhạt hỏi, uy, Khối Lập Phương Quy sao? Ta có một số việc muốn ngươi hỗ trợ, đương nhiên việc này chủ yếu là đối với các ngươi thế lực có chỗ tốt. Diệp Trạch Minh còn chưa nói xong, Khối Lập Phương Quy liền đánh gậy hắn, cười nói, thử. Đại Nam Hải, trung thực nói cho ta, ngươi đêm qua làm cái gì? Buổi sáng hôm nay ta nghe nói Ách Bích Ca cùng Ách Bích Di đều bị thương nặng chạy về đâu, Ách Bích Đỏ đảo thế lực cũng là từ một bộ chuẩn bị khai chiến bộ dáng trong nháy mắt bị ổi trở về. Làm tốt lắm nha. Chương 408, mới hoa mai tiểu tổ Ách Bích Ca cũng bị thương nặng chạy về. Diệp Trạch Minh nhíu mày, trong lòng biết đây là cái kia bị sát thủ 47 để mắt tới thằng xui xẻo kia tác. Mà lại từ trước đó sát thủ 47 lời nói bên trong dấu vết để lại xem ra, cái này cùng sát thủ 47 có xung đột tựa hồ chính là cái kia cùng hắn từng có mấy lần đánh cờ sát thủ 41. Có chút ý tứ nha. Diệp Trạch Minh nhịn không được nết miệng cười nói, tiếp tục truy vấn nói, tình huống thế nào? Hai người kia bị đánh phải cùng đầu heo, ta đoán chừng là triệt để mất đi sức chiến đấu, mà lại trong thời gian ngắn sợ là không khôi phục lại được, bằng không bọn hắn cũng sẽ không đột nhiên từ chuẩn bị khai chiến tình huống rút lui. Khối Lập Phương Quy trong giọng nói ít có một tia khó mà che giấu vui sướng, tóm lại thật sự là đại khoái nhân tâm a, ngươi dự định để cho ta hỗ trợ cái gì? Diệp Trạch Minh dừng một chút, hứng hờ nói, ta dự định xử lý Ách Bích Ca, gia hỏa này chủ động tới tìm ta gây phiền phức, ta phải cho hắn cùng những cái kia muốn tìm ta phiền phức người một chút giáo huấn. Ờ, thật đúng là nhuệ khí bắn ra bốn phía đâu. Khối Lập Phương Quy mỉm cười trêu chọc nói, bất quá trong thời gian ngắn ngươi cũng đừng nghĩ, hai người kia không dưỡng tốt thân thể là sẽ không ra mặt, ngoan ngoãn chờ hai tuần lễ đi. Sẽ liên lạc lại nha. Chặt đứt liên hệ về sau, Diệp Trạch Minh một bên hoạt động gân cốt, một bên hồi tưởng lại tối hôm qua gió lốc vãi tâm trần tới. Cái này cường lực chiêu thức gia nhập nhanh như gió thế lại thích hợp bất quá, uy lực cùng kỹ xảo đều tương đương ưu tú, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Để Diệp Trạch Minh cảm thấy vui mừng là, mặc dù hắn cho tới bây giờ từng có không ít vào sinh ra tử tình huống, nhưng mỗi lần chiến đấu qua sau đều có chỗ thu hoạch. Nhất là đêm qua một trận chiến này, không chỉ lĩnh ngộ được thương chi sáu thế, còn từ Hoa Mai Di nơi đó học trộm đến gió lốc vãi tâm trần kỹ xảo sử dụng, những cái kia tổn thương nhận được cũng đáng giá. Mà phát hiện điểm này cũng không chỉ là Diệp Trạch Minh một người. Một phương khác cũng đang vì việc này tổ chức hội nghị khẩn cấp. Hắc ca, nhìn một cái ngươi làm sao? Ta coi là chỉ có Hắc Di bị đánh phải cùng chó đồng dạng đâu. Một thanh âm từ trong điện thoại di động thản nhiên nói, trong giọng nói ý nhạo báng lộ rõ trên mặt. Ngậm miệng. Đỏ Đào ca. Ách Bích ca tức giận quát, kết quả khiên động đến vết thương, nhìn không được thấp giọng rên rỉ một tiếng. Lần này Đỏ Đào ca trong giọng nói ý cười càng đậm. Ờ. Nhìn thật sự là bị thương rất nghiêm trọng đâu, dù cho có những cái kia công nghệ cao dược vật cũng vô pháp khôi phục lại sao? Thật sự là ghê tởm, 47 tên kia cho ta tình báo quá không xong cứ vậy mà làm. Ách Bích ca thở phì phò, tức giận nói, Ách Bích Di báo cáo, ngươi nghe nói a? Tiểu tử kia càng ngày càng cuồng vọng, thế mà tuyên bố muốn. Đỏ Đào ca hơi có chút ngoạn bị cười nhạt nói, bất quá tiểu tử kia xác thực có cuồng vọng bốn liếng, đúng không? Đừng nói cho ta ai có cuồng vọng bốn liếng, bất luận kẻ nào ở trước mặt ta đều không có. Ách Bích ca quát tầm lên, nhưng Đỏ Đào ca lạnh lùng đánh gây hắn, ở trước mặt ngươi làm sao? Nói cho cùng đều là bởi vì ngươi tính toán sai lầm a. Ngươi nói cái gì? Ách Bích ca giận dữ hét, nhưng lại không cách nào phản bác. Đỏ Đào ca tiếp tục lạnh lùng chất vấn, không phải sao? Ngươi biết rõ tiểu tử kia năng lực học tập, mỗi một lần chiến đấu đều chỉ sẽ để cho hắn càng mạnh. Ta còn tưởng rằng Hoa Mai ca tên ngu xuẩn kia đã để ngươi minh bạch nữa nha, kỳ thực không phải nha. Tại chưa có tự tin 100% trước liền tùy tiện triển khai hành động, kết quả để tiểu tử kia càng ngày càng mạnh, cái này không đều là ngươi sai sao? Ngươi! Ách Bích ca tức giận đến thanh âm đều phát run, nhịn không được ho ra một búng máu. Đỏ Đào ca cười đến càng vui vẻ hơn, đừng kích động nha. Ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Hắc ca, ta là đứng tại ngươi bên này, chỉ là hiện tại, ta không thể không nói. Tiểu tử kia thực lực đã vượt ra khỏi chúng ta tính toán phạm vi, đã không có 100% cơ hội thắng lợi. Hừ, cái này ngươi không cần phải lo lắng. Ách Bích ca lao đi khỏe miệng máu, nhàn nhạt nói, lần sau ta sẽ đích thân xuất động, lại kêu lên sát thủ 47, nhất định có thể đem tiểu tử này xử lý. Hắn sẽ giúp ngươi sao? Lần này hắn đưa cho ngươi nhiệm vụ ngươi cũng làm được nha. Đỏ Đào ca cười hỏi ngược lại, hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn muốn đối phó tên kia, lấy lực lượng một người cũng đối phó không được. Ách Bích ca cười lạnh nói, băng bó lấy vết thương nói, không có chuyện cứ như vậy đi. Ta phải xử lý vết thương. Đỏ Đào ca hử nhưng cười nói, ngựa khí khinh bạc nói, đương nhiên, chúc ngươi khỏe mạnh trường thọ. Liên lạc vừa mới hết thể đoạn, Ách Bích ca liền tức giận một quyền nện vào trên bàn, nổi giận mắng, cái này cao ngạo chó hoang. Nếu như không phải nhìn chúng ngươi răng nanh sắc bén, ta đã sớm đem ngươi xử lý. Đừng nổi giận nha, Hắc ca. Ách Bích quy thanh âm từ phía sau hắn vang lên, tiếp lấy một cái thân ảnh hiệu điệu từ khách sạn trong phòng dần hiện ra. Cú ý nạ đổi lại một thân có mây trạng hoa văn màu tím sẫm sẫm, cùng Khối Lập Phương quy cách ăn mặc hoàn toàn tương tự. nhìn hẳn là nữ tính đặc công trang phục chiến đấu, gợi cảm cao nhã bên trong lại không mất xuất khí. Hừ, nếu như ngươi khi đó để hắn gia nhập chúng ta, sự tình chẳng phải đơn giản nhiều. Ách Bích Ca tức giận nói, cắn băng vải đánh tốt kết, tiếp tục nói, đừng cho là ta không biết, ngươi cùng Hoa Mai Ca ý nghĩ, cảm thấy tiểu tử kia là cái uy hiếp, cho nên căn bản liền không muốn để cho hắn gia nhập chúng ta, đúng không? Ai nha, chán ghét, thế mà phát hiện đâu? Cú ý nạ nhếch lên miệng, nửa nũng nịu phàn nàn nói. Ách Bích Ca ngữ khí lạnh lẽo vô cùng, ngươi cho rằng là ai cùng ngươi tại đặc công giới hợp tác 4 năm? Ngươi muốn kéo lúc người chưa hề thất bại qua, lần thất bại này chỉ có thể nói rõ ngươi căn bản không muốn để cho hắn gia nhập chúng ta. Bởi vì hắn xác thực rất nguy hiểm nha. Cú ý nạ trên mặt thiên chân khả ái trong nháy mắt biến mất, trở nên âm trầm yêu mị, tựa như một con như rắn độc, nàng lẹ lưỡi liếm môi một cái, âm trầm nói, bất quá ngược lại là mạng rất lớn đâu, thế mà mấy lần đều từ ta bày trong cục trốn thoát. Nói đến đây, cú ý nạ biểu lộ cùng ngữ khí lại trở nên ngây thơ, ngươi nói, có phải hay không là bởi vì ách bích gì quá vô dụng? Hoa Mai Ca tiểu tử kia cùng sát thủ 47 đánh qua về sau thân thể tàn phế hắn đều đánh không lại. Đừng nói nữa, hắn cũng bị thương rất nặng, không giống như là nhường. Ách Bích Ca bất đắc dĩ thở dài. Yên tâm. Cú ý nạ nói, vỗ vô Ách Bích Ca bả vai, kết quả lại làm cho Ách Bích Ca đau đến hít vào ngụm khí lạnh. Cú ý nạ nghịch ngợm cười, tiếp lấy nói ra, lần sau ta lại đối phó tốt hắn, ở trước đó trước chữa khỏi vết thương đi, ta muốn trước đi làm một chút điều tra, hy vọng nữ nhân kia đừng tới phía ta. Một bên khác, trong biệt thự, Diệp Trạch Minh hòa Dương Thanh Thanh ngồi ở trước bàn bắt đầu bữa sáng. Cái kia, đây là cái gì? Diệp Trạch Minh chỉ vào trong mâm đen như mực điều tra vật nhịn không được hoài nghi hỏi. Lạp xưởng. Dương Thanh Thanh mặt không đổi sắc cười nói, hướng Diệp Trạch Minh so với ngón tay cái, tiếp theo bị Diệp Trạch Minh im ắng chất vấn làm cho ôm đầu nói, ai nha? Người ta ở nhà cái nào làm qua cơ mà? Có thể làm thành dạng này không tệ. Ngài chấp nhận lấy ăn đi, có thể ăn vào ta làm ái tâm bữa sáng, cho đến bây giờ cũng chỉ có ngươi cùng ta láo cha hai người đâu. Vậy ta còn thật sự là vinh hạnh. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, vẫn là túi đầu bắt đầu ăn. Mặc dù bên ngoài có chút tiêu, nhưng mà bên trong lại còn tốt, hẳn là dầu tiêu đến quá nóng đưa đến. Vừa ăn, Dương Thanh Thanh vừa nói, ngươi thế nào? Hôm nay ta có một cái chân dung nha. Không có vấn đề, tùy thời có thể lấy xuất phát. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, cắn miệng bánh mì. Bữa sáng ăn xong, Diệp Trạch Minh liền lái xe mang Dương Thanh Thanh đi đến hiện trường đóng phim, thừa dịp Dương Thanh Thanh tại dưới ánh đèn mặc đắt đỏ lễ phục váy dài làm ra các loại gợi cảm tư thế, Diệp Trạch Minh bảo vệ ở một bên, cùng chặt lọt kẻ có liên lạc. Một tuần mới đã đến, Diệp Trạch Minh đầu tuần xử lý Hoa Mai Ca, đã là Ách Bích 10 chặt lọt kẻ hiện tại đặc công đẳng cấp cũng đã tăng lên tới khối lập phương gì không không không, có kinh hỉ nha. Chặt lọt kẻ nhếch miệng cười nói, ta tuần này tại khối lập phương quy dưới sự hỗ trợ hoàn thành một cái đại án tử, đẳng cấp đã tăng lên tới Hoa Mai gì nha. Đua của ta, ước định, hoàn thành nha. Tin tức này để Diệp Trạch Minh tâm bên trong vui mừng, nhịn không được hạ giọng cười nói, ồ, đã tăng lên tới Hoa Mai gì rồi. Khá lắm. Xác thực, lần này ước định liền hoàn thành đâu. Đúng vậy à, ngươi kiểm tra một chút mình hồng thư, nói không chừng có thể nhìn thấy ta xin kết minh sách. Chặt lọt kẻ ở bên kia nụ cười sán lạ nói, cứ như vậy, chúng ta cũng coi là chính thức đưa thân cao tầng a. Không sai, mà lại. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên trầm ngâm, chỉ cần nói phục Hoa Mai Quy, hắn liền có thể lấy tiểu tổ thân phận hướng Ách Bích tiểu tổ triển khai khiêu chiến, thắng lợi sau bọn hắn toàn bộ tiểu tổ đều sẽ thay thế Ách Bích tổ ba người. Nhưng làm sao thuyết phục chặt lọt kẻ cùng Hoa Mai Quy mới là chủ yếu vấn đề. Điểm ấy Diệp Trạch Minh còn có một đoạn thời gian có thể cân nhắc, dù sao Ách Bích ca tổn thương còn cần một hồi mới có thể khôi phục. Nghĩ đến cái này, Diệp Trạch Minh đầu tiên cùng chặt lọt kẻ ký kết minh hiệp nghị, mới Hoa Mai tiểu tổ cũng coi là chính thức thành lập. Rất chờ mong về sau hợp tác, hiện tại ta muốn trước đi cùng đồng nghiệp của ta nhóm chúc mừng một chút. Chặt lọt kẻ nói, liền tạm thời cắt đứt liên hệ. Diệp Trạch Minh lắc đầu, tiếp tục đang quay nhiếp hiện trường bốn phía tuần sát. Dương Thanh Thanh nửa đường lúc nghỉ ngơi, đi tới Diệp Trạch Minh bên người, đưa cho hắn một bình nước, nghỉ ngơi một lát đi. Nô, tạ ơn. Diệp Trạch Minh tiếp nhận nước nhàn nhạt nói, vừa xoay mở nắp bình chuẩn bị uống một ngụm, hiện trường đóng phim đại môn đột nhiên bị người một cước đạp mở, tổ quay phim mọi người nhất thời dọa đến một tiếng kinh hô. Lập tức, dầm dầm một đám người lớn từ ngoài cửa tràn vào, trong tay cầm ống thép, dưa hấu đao chở vũ khí lạnh, thô sơ giản lược nhìn lại nói ít cũng có 2-30 người, ngắt ở hiện trường đóng phim, đem cửa ra vào hoàn toàn phong kín. Tổ quay phim người nhao nhao e ngại lui về phía sau, một cái bơ tiểu sinh, mặt mũi tràn đầy thủ tướng, 20-21 tuổi nam nhân từ đó đi ra, nhìn xem Dương Thanh Thanh, cười đắc ý nói, ta đã nói với ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận con ta. Hôm nay chính là lúc ngươi hối hận. Ha ha ha. Diệp Trạch Minh không chút nào vì đó mà thay đổi, bình tĩnh giơ lên cái bình uống một ngụm, nhàn nhạt hỏi, chính là gia hỏa này. Chương 409, bách nhân trảm nam nhân này đại khái mới vừa vặn 1m7, dáng người cũng rất gầy yếu, cách ăn mặc cũng không có gì phẩm bị. Rất phổ thông bên cạnh phân phát hình phối màu đỏ tờ sợt cùng màu trắng vải bạt của thường, mặt chữ điền mắt nhỏ, khí chất cũng lộ ra ngây thơ mà cố, liền xem như người hiền lành đến đâu cũng không cách nào từ trên người người đàn ông này tìm ra một tia điểm sáng. Đúng vậy a, hắn gọi Triệu Nghị. Dương Thanh Thanh hơi có chút gật đầu bất đắc dĩ, Diệp Trạch Minh lại uống một hớp, đánh giá Triệu Nghị có chút ngoạn vị cười nói, ồ, nhìn không ra ngươi phẩm vị ngược lại là rất đặc biệt. Thôi đi, mới không phải đấy, là bởi vì cha hắn là cái quan lớn nha, cùng ta lão ba là người quen, cứng rắn muốn giới thiệu cho ta không có cách nào đành phải trước chỗ một đoạn thời gian. Đương cho hắn lao bà mặt mũi. Dương Thanh Thanh nét miệng nói. Lúc này, mấy cái bảo an đang cùng tổ quay phim mấy công việc nhân viên cùng tiến lên trước Trần An, khuyên đám người này rời đi, nhưng đối phương người đông thế mạnh, bọn hắn tựa như nước mị trước mặt ôm dầu hỏa Iraq. Nhìn xem tại cửa ra vào cùng đám kia tiểu lưu manh cùng một chỗ kêu gào Triệu Nghị, Diệp Trạch Minh đè xuống dự định đi lên thuyết phục Dương Thanh Thanh, nhàn nhạt nói, đã đưa tới cửa, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi chạm thảo trừ căn, nhưng phí tổn muốn khắc tính. Không tốt lắm đâu, phụ thân hắn thế nhưng là trong quân đội đại nhân vật nha. Dương Thanh Thanh nhíu mày hỏi, nói thật ta cũng không muốn để ngươi trở thành quốc gia công địch. Chỉ cần ngươi không có nói, liền sẽ không có người biết hắn chết là hắn giết. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, vẫn là nói ngươi cho là ta sẽ ngốc đến mức tại loại này tràn đầy camera địa phương trắng trợn giết người. Dương Thanh Thanh vẫn còn có chút lo lắng, nhìn xem trước mặt cái này một đại ba người. Lẩm bẩm, xem trước một chút đi. Ta cùng ta ca môn thật xa từ Tây Đại Thị chạy đến, ngươi chỉ đơn giản như vậy mấy câu liền muốn để chúng ta rời đi. Ngươi tờ mở đang đùa ta chơi sao? Triệu Nghị đắc ý bốn éo người, cười nhạo trước mặt đạo diễn, sau đó chỉ sau lưng đám người kia lớn tiếng hỏi, ngươi hỏi một chút, đằng sau ta ca môn đồng ý không? Sau lưng đám người này lập tức đi theo nào, giơ lên trong tay vũ khí giống giận, dọa đến đạo diễn cùng mấy cái bảo an lập tức lui về phía sau quá khứ. Triệu Nghị tiếp tục lớn lối nói, được, ta biết các ngươi là vô tội, chỉ cần các ngươi không nhúng tay vào, ta cùng ta ca môn cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào. Lần này ta là tới tìm ta bạn gái nói điểm ra sự, các ngươi tránh ra. Đạo diễn cùng mấy cái kêu bảo an nhìn nhau, vẫn là tại uy vũ trước mặt quòng, từ Triệu Nghị trước mặt tối lui. Như vậy cũng tốt nhiều nha. Triệu Nghị hài lòng cười nói, hướng đám người sau Dương Thanh Thanh đi tới, dọc theo đường bên trên tổ quay phim công việc thành viên đội vàng tránh ôn thần giống như tránh ra tới. Nha, Thanh Thanh. Lâu như vậy không thấy vẫn là xinh đẹp như vậy. Triệu Nghị nhìn xem một thân ngăn nắp Dương Thanh Thanh cười ha hả, ta cùng bạn thân của ta nói một lần ngươi trên giường kỹ thuật, bọn hắn đều rất hướng tới đâu. Ngươi có phải hay không nên hướng mọi người phơi bày một ít? Để chúng ta mỗi người đều hài lòng, chúng ta liền rời đi. Ngươi thấy thế nào? Dương Thanh Thanh nhíu mày, nổi giận nói, ai cùng ngươi trải qua giường? Ngươi ít tung tin đồn nhảm. Nói như vậy ngươi quên đêm hôm đó sung sướng. Ngươi thế nhưng là như cái đáng phụ a. Triệu Nghị nhịn không được trêu chọc nói. Triệu Nghị sau lưng mấy người cũng hướng mấy cái khác tới quay chân dung cô gái xinh đẹp vườn độc thủ, đưa các nàng vây lại nhao nhao cười nói, ôi, mấy cái này cũng không tệ đâu. Nghe nói các ngươi nghề này chỉ cần có thể đỏ cái gì đều nguyện ý làm, mà lại người nào đều để làm, không nếu như để cho chúng ta cũng làm một chút thôi. Nếm thử non mô hình hương vị. Thô tục. Dương Thanh Thanh nhịn không được tức giận thấp giọng trách cứ, mấy cô gái kia dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Tất cả mọi người coi là Dương Thanh Thanh bên người mang theo mặt nạ Diệp Trạch Minh, chỉ là một cái khác quần chúng diễn viên loại hình nhân vật. Lần này, tổ quay phim mọi người mới phát hiện là đại phiền toái tới cửa, muốn báo cảnh đã quá muộn. Uy, con mẹ nó ngươi đang làm gì? Nghĩ báo cảnh a? Một đại hán hướng một bên chuẩn bị báo cảnh người nhiếp ảnh gia kia phẫn nộ quát. Một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất, một đám người đi lên vây đánh, một nháy mắt liền đem người kia đánh cho máu me đầy mặt. Lần này lại không ai có báo cảnh ý tứ, Triệu Nghị hài lòng nhẹ gật đầu, hướng Dương Thanh Thanh đưa tay ra, đến, để cho ta. Nhưng tay này nhanh đụng phải Dương Thanh Thanh mặt lúc, Diệp Trạch Minh bỗng nhiên đưa tay bắt lấy Triệu Nghị cổ tay, đem hắn kéo tới trong lực, cái chán hung hăng đâm vào Triệu Nghị trên mũi. Triệu Nghị lập tức kêu thảm một tiếng, bụng mặt lui lại mở, máu me đầy mặt hướng người đứng phía sau chỉ vào Diệp Trạch Minh, một bộ thần sắc lo lắng, lại đau đến một câu cũng nói không nên lời. Diệp Trạch Minh cởi áo khoác đưa cho Dương Thanh Thanh, vỗ vỗ bờ vai của nàng ra hiệu nàng đứng ở đằng sau đi, sau đó một bên hướng kêu gào xông tới đám người nên đón. Một bên vén tay áo lên, nhàn nhạt nói, xem ở nhân số đủ nhiều phân thượng, ta liền cố mà làm cùng các ngươi chơi đùa đi. Nói, Diệp Trạch Minh bày ra nhanh như gió thế, đột nhiên thấp người, tựa như một con phụ phục báo săn liền xông ra ngoài, trong chớp mắt liền tới đến bọn tới phía trước nhất người kia trước mặt, bả vai đâm vào hắn ngực, nhưng phía sau gió táp truy kích nhưng lại chưa đuổi theo, mà là giơ tay lên khuỷu tay đánh vào phía bên phải vây quanh trên mặt người kia, song trưởng đánh vào bên trái người kia ngực. Ba tiếng kêu thảm truyền đến, phía trước nhất ba người bị đánh trở tay không kịp, chúng điệp hướng về sau bay ra ngoài, đâm vào người phía sau trên thân, lập tức để lưu manh quân đoàn trận thế triệt để lộn xộn. Hừ, Diệp Trạch Minh khép cười một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hướng chúng lưu manh ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Các huynh đệ, xử lý hắn. Một kẻ lưu manh giận dữ hét, Diệp Trạch Minh lần nữa chuyển thành từ như dương thế, một cái sau đệm bước né tránh lưu manh này đón đầu đánh xuống côn sắt, rơi xuống đất trong nháy mắt không người một cái quét chân, đem lưu manh này cùng phía sau hắn một người quét dọn giữa không trung. Lập tức Diệp Trạch Minh mượn xoay tròn chi thế đứng dậy, hung hăng đánh ra song quyền đánh vào trên người hai người này, lại là hai người ngã xuống đất. Diệp Trạch Minh nhanh nhẹn túi đầu né tránh một người chặt tới dưa hấu đao, một cái trái hoạt bộ vây quanh phía sau hắn, đưa tay chống chọi cổ của hắn, nhấc chân móc tại người này dưới chân, một tay lấy đối phương từ đỉnh đầu ném ra ngoài, cánh tay đè ép cổ của đối phương trùng điệp đem người này ném xuống đất. Nhưng Diệp Trạch Minh dù sao chỉ có một người, lưu manh quân đoàn còn đang tiếp tục xông lên, Diệp Trạch Minh linh xảo trái hoạt bộ, trước hoạt bộ cùng phải để bước, trong chớp mắt liền vọt vào lưu manh quân đoàn trong đám người tầm, xông loạn đám người sau nhảy lên một cái toàn phong tối, ba người bị một kích này bị đá bay ra ngoài, té ngã trên đất. Những người khác thì là đem Diệp Trạch Minh đoàn đoàn bao vây ở xâm lược như lửa. Diệp Trạch Minh giơ lên song quyền bày ra thái quyền tư thế, một tay khuỵu tay đi sau mà tới trước đánh vào chạm mặt tới người kia ngực. Đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, tựa như bị đánh tung cơn nện vào, ngã tại hướng về sau lộn mèo, đồng thời trượt chân mấy cái đằng sau chạy tới thẳng xui xẻo. Lập tức Diệp Trạch Minh lại là một mực quyền đả tại từ dưới đất bò dậy một người trên mặt. Ai da! Người này kêu lên một tiếng đau đớn, đầu phảng phất bị búa đánh trúng vào, đột nhiên té ngửa về phía sau, cái hốt đâm vào đứng phía sau lên trên mặt người kia, lại là hai người bị đánh ngã xuống đất. Diệp Trạch Minh hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nắm đấm cùng đá chân không ngừng đánh ra, mặc dù chỉ là đơn giản đá chân cùng quyền kích, nhưng mỗi một cái lại đều có thể đánh địch nhân kêu thảm ngã xuống đất. Như thế đánh bại 6, 7 người về sau, những người còn lại đã đem Diệp Trạch Minh đoàn đoàn bao vây tại trong đó, ở giữa nhất vòng 4 người cùng giống một tiếng, giơ lên trong tay vũ khí công hướng Diệp Trạch Minh đầu cùng ngực. Bất động như núi. Diệp Trạch Minh đứng tại chỗ giơ lên hai tay, bắt lấy công tới trong đó hai người tay cầm đao nắm lấy kéo, đem bọn hắn hướng trong ngực kéo tới, thừa dịp đối phương thân hình bất ổn trong nháy mắt quay người, dưới chân đem hai người này quăng ngã, mượn nhờ thân thể xoay tròn tình thế, kéo đến hai người này lấy hắn làm tâm điểm xoay tròn, hóa thành thái cực chi hình, một tay lấy bọn hắn ném ra ngoài. Hai người này bay ra ngoài đập ngã ba người, Diệp Trạch Minh đứng vững thân thể tiếp tục bày ra bất động như núi tư thế, hai tay rất nhỏ di động, phân biệt chống chọi vọt tới người trước mặt này cổ tay cùng bà bay, ấn lấy đối phương ngã về phía sau, đồng thời dưới chân làm bước, tùy tiện đem người này ném xuống đất, giơ tay phải lên tại trên mặt hắn bổ một quyền. Đánh ngất xỉu người này về sau, Diệp Trạch Minh đứng người lên, lập tức duỗi ra hai tay, tay trái chống chọi đã đánh tới trước mặt người kia trên cổ tay tan mất công kích của đối phương, tay phải nắm chặt đối phương cổ áo, quay người một cái ném qua bay, đem người thứ hai cũng té ngã trên đất, lần nữa bổ sung một quyền kích choáng. Trong lúc nhất thời lưu manh tựa như rác rưởi bốn phía bay loạn, bị đánh phải gọi khổ cũng biết. Diệp Trạch Minh còn không có dùng tới khó biết như âm cùng động như lôi đỉnh, trước mặt liền chỉ còn lại cuối cùng bốn người, hắn lập tức cười nhạo một tiếng đứng thẳng người, hướng bốn người này nhún vai, tựa hồ đang hỏi bọn hắn, còn muốn đánh sao? Bất quá, lưu manh cũng là có tôn nghiêm. Bốn người này nhìn nhau, trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc, tiếp lấy nổi giận gầm lên một tiếng tiếp tục nào tới. Các ngươi biết không, giống to mục đích thường thường là cho mình cổ động, cái này cũng tượng trưng cho lực lượng không đủ. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, thân thể tựa hồ bị một trận gió lốc bao vây, một cái hồi toàn cước, chân trái đạp ở phía trước nhất người kia ngực, lập tức nâng lên chân phải, lấy chân trái vì điểm tựa, cả người đằng không mà lên, chân phải hung hăng đá vào người này trên mặt. Một cước này cường độ tương đương chi trọng, trực tiếp bị đá người này kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một miệng lớn máu tươi, xoay tròn lấy hướng về sau bay ra ngoài. Sau lưng ba người kia cùng một chỗ tiếp nhận hắn, nhưng một cước này cường độ thế mà để ba người này đều không tiếp nổi, ngạnh sinh sinh bị đâm đến cùng một chỗ bay ra ngoài, bốn người ngã trên mặt đất, thống khổ rên rỉ lên. Mà Diệp Trạch Minh thì là mượn một cước này phản xung lực, tiêu sái ở giữa không trung xoay tròn hai vòng, ngồi xổm trên mặt đất ổn định sau đứng người lên, sửa sang lại một chút có chút nuối lòng cả bạn, bên người nằm đầy hơn 30 người ngã xuống đất không dậy nổi lưu manh. Cảnh tượng này rung động trình độ trực tiếp để người ở chỗ này toàn bộ ngây ngẩn cả người, phải biết, Diệp Trạch Minh một người, chỉ tốn 15 phút thời gian, thế mà sắp hiện ra trận hơn 30 người đều đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi, mà cái này 30 người, từ đầu tới đuôi thậm chí ngay cả Diệp Trạch Minh góc áo đều không có sợ đến. Cái này đã không thể nói là người lớn khi dễ trẻ con tử, đơn giản chính là sâu kiến. Chương 410, tranh giành tình nhân một lần nữa buộc lại cả vạt về sau, Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn về phía che mũi máu me đầy mặt, giống như những người khác trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này đầy đất rên rỉ người bị thương Triệu Nghị. Nhưng từ Triệu Nghị chấn kinh biểu lộ nhìn, đối phương hiển nhiên nhất thời bán hội chưa tỉnh hồn lại, bởi vậy Diệp Trạch Minh nhàn nhạt hỏi, muốn ta giúp ngươi nhóm gọi xe cứu thương sao? Cứ như vậy, Triệu Nghị mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Trạch Minh, run rẩy hỏi, ngươi đến cùng là quái vật gì? Ta liền đem cái này xem như khích lệ tốt. Diệp Trạch Minh thanh âm nghe rất bình thản, tựa hồ tuyệt không sinh khí, nhưng vẫn là đưa tay nắm chặt Triệu Nghị cổ áo, hung hăng một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn. A, khu khu. Triệu Nghị bị một tát này đánh cho một đầu mới ngã xuống đất, một chiếc răng cùng máu tươi từ trong miệng hắn bay ra. Diệp Trạch Minh ở trước mặt hắn ngồi xuống, nắm chặt cổ áo của hắn đem Triệu Nghị cầm lên, nhàn nhạt nói, một tát này là giúp ngươi kia không chịu trách nhiệm cha mẹ đánh, về sau nhớ kỹ không muốn soát lưu manh, thích nữ hải tử liền đi truy đi. Nói, Diệp Trạch Minh đứng lên, hướng sau lưng nhân viên công tác hỏi, như vậy, đánh nhau thời điểm các ngươi không có hỗ trợ ý tứ? Hiện tại đánh xong, các ngươi để ý đem những này người ném ra sao? Văn Minh Thành Thị không thể tùy chỗ ném rác rưởi. Tổ quay phim những nam nhân kia trên mặt hiện lên một chút xấu hổ biểu lộ, nhao nhao cúi đầu xuống, đi đến những cái kia hoặc là ngã xuống đất không dậy nổi, hoặc là đã hôn mê tiểu lưu manh bên người, đem bọn hắn từng cái từ hiện trường đóng phim rời ra ngoài. Mà Diệp Trạch Minh thì là trở lại Dương Thanh Thanh bên người, đưa tay dự định tiếp nhận áo khoác của mình. Anh hùng. Dương Thanh Thanh hai mắt ánh ánh lấp lóe, mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng biểu tình khiếp sợ nhìn xem Diệp Trạch Minh bạch ngữ nói. Rất khó tưởng tượng mấy chục triệu người thần tượng Dương Thanh Thanh cũng có thể lộ ra như thế hoa si biểu lộ. Ngươi quả nhiên là anh hùng của ta. Dương Thanh Thanh reo hò một tiếng, ôm lấy Diệp Trạch Minh cổ. Diệp Trạch Minh không nhịn được xách một tiếng nói, làm sao? Ngươi lần thứ nhất nhận biết ta sao? Không phải rồi. Vậy trước kia ngươi cũng là cùng người ta đơn đấu à, thị giác hiệu quả bên trên đương nhiên không có như thế rung động mà. Dương Thanh Thanh nhếch lên miệng nhỏ phàn nàn nói, đem áo khoác đưa cho Diệp Trạch Minh, tiếp tục mở tâm truy vấn, lớn là công, ban đêm ta mời ngươi ăn cơm có được hay không? Coi như là cảm tạ ngươi đã cứu ta. Không cần thiết, thuộc bổn phận sự tình. Diệp Trạch Minh mặc áo khoác, cái nút áo lại nhàn nhạt nói. Nhưng lúc này cái khác đập chân dung nữ tinh cũng nhao nhao xông tới, liễu diễu hỏi thăm về Diệp Trạch Minh tư liệu, lộ ra đối với hắn rất có hứng thú, lập tức đem Diệp Trạch Minh vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhóm này nữ tinh cùng Dương Thanh Thanh đồng dạng cũng đều là một chút tương đối có danh tiếng minh tinh hoặc là non mô hình. Từng cái đều là thủy linh xinh đẹp đến tựa như tiên nữ hạ phàm, nhìn thấy người là hoa mắt. Một cái tóc bạc mắt xanh cao gầy thon dài nữ tính nhất là chủ động, hướng Diệp Trạch Minh đưa tay ra, dùng anh ngữ nói ra, ta là tới từ ở nước Pháp người Mozesica, có thể cho ta danh thiếp của ngươi sao? Về sau nói không chừng có cơ hội hợp tác nha. Một cái khác đến từ đảo quốc Ôn Nhu hệ chữa trị nữ hải cũng không cam chịu yếu thế, gật mở Jessica hướng Diệp Trạch mình cười nói, tên ta là Truy Tên Mưa Tịch, ta muốn tự mình xuống bếp làm một bữa cơm cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Tự mình xuống bếp chiêu này lập tức để cái khác nữ hải sinh lòng lui bất chi ý, dù sao các nàng những này nghệ nhân sẽ còn xử lý thật sự là ít chi lại ít, nhưng vẫn là có một nữ hải đứng ra, một cái Hàn Quốc gợi cảm mỹ nữ đứng dậy, dùng ngọt mà không ngán thanh âm Ôn Nhu nói, ca ca, ta cũng có thể tự thân vì ngươi nấu cơm à, hơn nữa còn có mỹ vị sau bữa ăn điểm tâm. Diệp Trạch Minh hiện tại thể lực, kinh nghiệm cùng thực lực có thể đánh được 100 người bình thường, nhưng lại ứng phó không được cái này 7-8 cái xinh đẹp nữ người mẫu, trong lúc nhất thời đám này mỹ nữ liễu díu, đông một câu tây một câu, hắn lại không biết nói cái gì cho phải. Lúc đầu hắn ngoại giao năng lực cũng chỉ có Level 1, đối phó 2-3 cái vẫn được, nhưng trận thế này, các ngươi tránh ra. Dương Thanh Thanh dùng anh ngữ cả giận nói, lôi kéo Diệp Trạch Minh từ trong đám người ép ra ngoài, kéo Diệp Trạch Minh cánh tay cảnh giác nói, hắn hiện tại là hộ vệ đầu của ta. Ta biết ta đang thảo luận chính là về sau cùng hắn hợp tác nha. Một cái khác thiên triều người mẫu vừa cười vừa nói, Diệp Trạch Minh nhận được nàng cũng là dựa vào dáng người ma quỷ cùng thiên sứ bề ngoài trở thành giới văn nghệ đang hồng nữ nghệ nhân, thậm chí cuối cùng thành công tiến quân Hollywood đại minh tinh văn giai gì, chỉ là cuộc sống của nàng tác phong không quá chính, náo qua không ít chuyện xấu. Dương Thanh Thanh trên mặt hiện lên một chút giận dữ, lôi kéo Diệp Trạch Minh liền hướng ra phía ngoài chạy tới, một bên dẫn đường diễn quát, Trương đạo, thật có lôi, ta có chuyện quan trọng, lần này trước không động, lần sau để cho ta cha mời ngươi ăn cơm. Không có ý tứ. Diệp Trạch Minh lúc đầu cũng không muốn tại cái này hao tổn quá lâu, cũng liền thuận thế đi theo Dương Thanh Thanh về tới trên xe. Ta cho ngươi biết a, đừng bị những nữ nhân kia mê choáng váng đầu. Dương Thanh Thanh tức giận nhìn xem lá trạch nói rõ, những người kia phần lớn đều dựa vào quy tắc ngầm thượng vị, cái kia nước Pháp nữ nhân cùng Nhật Bản nữ nhân đều là, còn có cái kia Hàn Quốc nữ nhân, cái kia cái mũi xem xét chính là chỉnh hình qua, gương mặt cũng hơi tu chỉnh qua. Về phần cái kia văn giai gì, nhưng Diệp Trạch Minh giơ tay lên đánh gãy nàng, không cần phải nói, ta lúc đầu cũng đối với nàng nhóm không hứng thú, đã ngươi đem công việc từ chối đi liền tranh thủ thời gian về biệt thự đi, ở bên ngoài cũng không quá an toàn. No, biết. Dương Thanh Thanh bất mãn lầu bầu nói, tại trên ghế lái phụ buộc lại dây an toàn. Theo thường lệ, Diệp Trạch Minh làm cơm tối, hai người cùng một chỗ ăn về sau, Dương Thanh Thanh tại hậu viện bên trong bơi lội trợ giúp tiêu hóa, mà Diệp Trạch Minh thì là thẩm tra lên Triệu Nghị Hạ là đến, chẳng thảo trừ căn sự tình hắn cũng không có quên. Lớn công, ngươi trên điện thoại di động theo cái gì đâu? Khó được người ta mặc vào cái này thân gợi cảm bikini, ngươi cũng không nhiều nhìn xem, thật sự là không nể mặt mũi. Dương Thanh Thanh ghé vào bên bể bơi, có chút bất mãn nói, nhìn rất đẹp. Diệp Trạch Minh liếc qua sau nhàn nhạt nói, sát thực bộ này màu tím sậm gợi cảm bikini rất thích hợp Dương Thanh Thanh, nhưng hắn người này luôn luôn đem hiện thực thân phận cùng mình đặc công thân phận tách ra, phòng ngừa dính đến. Người xem sao? Liền nói để mắt. Dương Thanh Thanh tức giận chất vấn, Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài nói, ta mang mặt nạ ngươi không nhìn thấy mà thôi, tử sát phân thể thức bikini nha, vận biểu chính sự đâu? Cái gì chính sự? Giết người diệt khẩu. Dương Thanh Thanh lần này không cách nào phản bác, bĩu môi lầu bầu nói, không sai biệt lắm, ban ngày nói chuyện này. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời, Dương Thanh Thanh hơi kinh ngạc, ngươi nói là Triệu Nghị? Chuyện này ngươi nói là thật sao? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là hống ta vui vẻ đâu. Đừng a, cha của hắn. Nhưng Diệp Trạch Minh không chờ nàng nói xong cũng đánh gãy nàng, yên tâm, sẽ không có người nhìn ra được, ngươi quá coi thường ta. Huống chi, không phải Diệp Trạch Minh cuồng vọng tự đại, thân phận của hắn bây giờ cũng có thể động dụng quan hệ, cũng không phải một người quyền thế có thể ảnh hưởng được. Đối phó Triệu Nghị việc này cũng không chỉ là vì Dương Thanh Thanh, gia hỏa này rất phiền phức, hôm nay hắn đem Triệu Nghị đuổi đi, về sau trong vòng vài ngày gia hỏa này tuyệt đối sẽ mang càng nhiều người trở về. Dù sao đương Dương Thanh Thanh bảo tiêu còn có 3 ngày thời gian, hắn cũng không muốn để lần này công việc trở nên quá phiền phức. Dương Thanh Thanh từ trong bể bơi leo lên, ngồi tại bên bờ do dự nói, thế nhưng là không tốt lắm đâu. Dù sao cũng quen biết một trận, cứ như vậy nhìn xem hắn bị ngươi giết, ta có chút băn khoăn. Thật sao? Xem ra hiện tại chúng ta rốt cục chân chính nhận biết đối phương. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, ngựa khí đột nhiên lạnh xuống, tiếp tục nói, gia hỏa này không phải ta giết người đầu tiên, cũng không phải là ta giết người cuối cùng. Dương Thanh Thanh có chút nhăn nhó nói, loại sự tình này ta cũng biết. Bất quá, cảm giác hắn tội không đáng chết ta, nhất định phải chờ đến hắn phạm vào tội lại đi chế tài. Nếu có thể ở hắn phạm tội trước đó ngăn cản, tại sao muốn đợi đến hắn đã phạm vào tội về sau? Đồng tình loại người này thời điểm, vì cái gì không đi đồng tình một chút người bị hại? Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười nói, đột nhiên hồi tưởng lại một câu, không người vô tội, người đều có tội, ngươi không biết tội của hắn, nhưng ta biết. Dương Thanh Thanh sắc mặt biến đổi, Diệp Trạch Minh cũng không có dừng lại, tiếp tục nói ra, 7 năm trước tại quý tộc trường học cậu đã đồng học đến cấp 2 tàn phế, uy bức lợi dụ hạ bồi thường mấy chục vạn giải quyết riêng, 5 năm trước rượu giá sau xung đột nhau, gây nên vừa chết một tàn, bồi thường mấy chục vạn sau từ nhẹ xử lý, hình phạt 3 năm, tại trong lao 1 tháng liền bởi vì biểu hiện tốt đẹp sớm ra ngục, còn có cùng thiếu nữ vị thành niên lấy không phải bình thường thủ đoạn phát. Sinh tính quan hệ, về thời gian nhìn vẫn là ngươi cùng hắn chia tay trước. Cái gì? Vậy ngươi vẫn là giết chết hắn tốt. Dương Thanh Thanh tức giận cả giận nói, tiếp lấy nhớ ra cái gì đó, thế nhưng là ngươi đi an toàn của ta làm sao bây giờ? Cho nên ngươi muốn cùng ta cùng đi, ta đi làm việc thời điểm ngươi muốn thành thật ở trong xe. Diệp Trạch Minh nói tiếp, yên tâm đi, chỉ cần 10 đến 15 phút liền có thể giải quyết, sau đó chúng ta liền đi ăn cơm, sau đó đi cửa hàng dạo chơi. Có được hay không? Dương Thanh Thanh nhíu mày cười nói. Lá Trạch biết rõ muốn làm như thế nhất định phải tháo mặt nạ xuống, nhưng là dù sao Diệp Trạch Minh cũng có bình thường năng lực tại, coi như tháo mặt nạ xuống, trải qua hắn đặc biệt ngụy trang sau cũng sẽ không có người đem trong hiện thực Diệp Trạch Minh hòa Dương Thanh Thanh cái này bảo tiêu liên hệ đến cùng một chỗ, thậm chí ngay cả Dương Thanh Thanh chính mình cũng rất khó nhận ra, dù sao nàng đối Diệp Trạch Minh cũng không tính quen thuộc. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh lắc đầu, nhàn nhạt cười nói, được, theo ý ngươi. A, vậy ta đi trước chuẩn bị một chút, có thể sẽ có hơi lâu, chính ngươi tại trong biệt thự chơi đùa đi. Dương Thanh Thanh nói, vui vẻ từ trong bể bơi leo lên, nắm lên khăn mặt một bên sát trên người nước một bên lanh lợi hướng phòng khách đi đến, tắm rửa thay quần áo khác hóa trang điểm về sau, 3 giờ đi qua. Đương Dương Thanh Thanh sau khi chuẩn bị xong, Diệp Trạch Minh cũng đã tháo xuống mặt nạ. Vẫn là kia thân tây trang màu đen, kiểu tóc trải thành phi thường phổ thông bên cạnh phân, còn mang theo kính râm, nhìn tựa như cái phổ thông bảo tiêu. Đối Diệp Trạch Minh tới nói, Dương Thanh Thanh một mực nhìn thấy đều là hắn loại trang phục này, bởi vậy đương Dương Thanh Thanh liên tưởng tới mình mặc đồ này lúc, từ trong đầu hiện ra sẽ là hắn mang mặt nạ bộ dáng, hiện tại bộ dáng nàng căn bản không nhớ được. Cái này rất giống làm ngươi nhìn thấy một cái cùng cái nào đó minh tinh đặc biệt giống mỹ nữ, nhưng cùng nàng lại chỉ gặp qua mấy lần mặt, lại liên tưởng lên bề ngoài của nàng lúc mặt của nàng liền sẽ đặc biệt mơ hồ, chỉ có thể liên tưởng đến cái kia minh tinh đồng dạng. Chương 411, một người cho người khác khắc sâu ấn tượng trình độ, quyết định bởi tại người này tồn tại cảm. Bình thường tới nói, so sánh tiện ngôn từ tính cách hoạt bát người tồn tại cảm thường thường sẽ càng cường liệt, cái này trên thực tế là bởi vì bộ mặt biểu lộ, loại người này bộ mặt biểu lộ sẽ khá phong phú cùng kịch liệt, cũng liền càng thêm dễ dàng cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trái lại, đưa một người bộ mặt biểu lộ buồn tẻ mà đơn điệu, hơn phân nửa thời điểm là mặt không biểu tình, coi như vui vẻ hoặc là khổ sở cũng nhiều lắm là chỉ có mỉm cười cùng than nhẹ lúc, sự tồn tại của người này cảm giác liền sẽ lộ ra phá lệ yếu, rất khó gây nên người khác chú ý, cũng rất khó tại người khác trong đầu lưu lại khắc sâu ấn tượng. Người bình thường bình quân mỗi ngày trong đại não tiếp thu được người vẻ ngoài tin tức, bao quát gặp mặt một lần người xa lạ hoặc là không quá quen thuộc hàng xóm loại hình, tổng cộng nhiều đến hơn 100 người. Mà đại não sẽ đem chủ yếu những cái kia sẽ cho người lưu ý đến, tỉ như mỹ nữ, nam nhân xấu xí chờ tương đối dễ dàng cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng người bộ mặt tin tức giữ lại. Mà loại này mặt không biểu tình, không có đặc điểm hoặc tồn tại cảm yếu kém, đại não trong tiềm thức liền sẽ đem nó bộ mặt tin tức bảo tồn tại chẳng phải trọng yếu khu vực, rất khó tự chủ nhớ tới, trừ phi mượn nhờ tương đương lão đạo tâm lý học nhà. Diệp Trạch Minh muốn làm chính là để cho mình tận khả năng mặt không biểu tình, bảo trì cảm xúc lãnh đạm, đang trang điểm, vẻ ngoài bên trên cũng không có quá đột xuất đặc điểm. Chỉ cần một ngày sau đó, Dương Thanh Thanh liền sẽ hoàn toàn nhớ không nổi hắn dáng ngoài. Ngay cả Dương Thanh Thanh đều nghĩ không ra, thì càng đừng đề cập những cái kia chỉ cùng hắn gặp qua một lần người đi đường. Còn tiệm cơm cùng trong thương trường máy giám thị cùng camera. Diệp Trạch Minh hiện tại chui vào năng lực đẳng cấp đều đã đạt tới Level 8, muốn né qua những này camera quả thực là dễ như trở bàn tay. Huống chi hắn chỉ cần không bị đập tới mặt là được. Nói ngắn gọn, Diệp Trạch Minh trên thực tế tại về sau tương tự bảo tiêu nhiệm vụ bên trong căn bản không cần mang mặt nạ. Ai? Nguyên lai dung mạo ngươi là cái dạng này a? Dương Thanh Thanh nhiều hứng thú đánh giá Diệp Trạch Minh. Cười nói, cùng ta tưởng tượng bên trong hơi có chút không giống. Ta còn tưởng rằng lợi hại như vậy đặc công khẳng định là đại thúc đâu. Thật có lỗi để ngươi thất vọng. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, nâng đỡ kính dâm đi ra ngoài, đi thôi, ta đã tại tiệm cơm đặt trước chỗ ngồi tốt, Tát Văn Kỳ tiểu pháp xử lý, đơn độc phòng, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Không có rồi. Những cái kia cái gì đều không quyết định chắc chắn được muốn hỏi nhà gái nam nhân mới là để cho người ta rất bất đắc dĩ. Dương Thanh Thanh cười khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, cùng hắn cùng một chỗ đi ra ngoài, nam nhân mà, nên quả quyết thời điểm liền phải quả quyết điểm. Dương Thanh Thanh lúc này đổi lại một thân màu hồng nhạt đến gối liên y váy dài, nhìn thanh thuần duy mỹ, đã không có lộ quá nhiều thịt, lại sấn ra nàng kia gợi cảm biểu điệu dáng người. Tiểu tóc bên trên, Dương Thanh Thanh lại chỉ là rất đơn giản ở sau gót đâm cái bím tóc đuôi ngựa, để nàng xem ra như cái 20 tuổi nữ sinh viên, mặc dù nàng xác thực cũng chỉ có 22 tuổi, nhưng khí chất liền lộ ra đơn thuần không ít. Dương Thanh Thanh dù sao cũng là nhân vật công chúng, bởi vậy cũng hơi trải qua đơn giản ngụy trang, mang lên trên một đỉnh màu trắng mũ rộng vành cùng kính râm, tránh cho bị người nhận ra. Cứ như vậy, hai cái đêm hôm khuya khoắt còn mang theo kính râm người cùng ra ngoài, có nên hay không quả quyết vẫn là phải nhìn nhà gái tính cách. Diệp Trạch Minh thân sĩ giúp Dương Thanh Thanh mở cửa xe ra nói, nếu như đối phương thuộc về loại kia tương đối độc lập cùng cường thế nữ hài, quả quyết sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy ngươi không chế dục quá mạnh mà thôi. Là như thế này sao? Dù sao ta là tương đối hy vọng nam nhân của ta bá khí một điểm, không cho bất kỳ nam nhân nào tới gần ta. Không cảm thấy rất đáng yêu sao? Dương Thanh Thanh cười nói, tựa như công việc lúc ngươi như thế. Hắc hắc, thật buồn cười. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời, lái xe hướng nhà hàng chạy tới, sau đó tại nhà hàng cổng đỗ xe tốt. Diệp Trạch Minh lựa chọn cái này nhà hàng cũng không phải tùy tiện chọn, nơi này khoảng cách Triệu Nghị hiện tại ở nhà khách gần nhất, chỉ cần lợi dụng chạy khốc năng lực vượt qua hai tòa nhà cao ốc là được, lộ trình bên trên đến một lần tổng cộng cũng chỉ muốn 10 phút, mà giải quyết Triệu Nghị thậm chí ngay cả một phút đều không dùng đến, chỉ là hắn còn có chút sự tình muốn xác nhận. Mang theo Dương Thanh Thanh đi vào trong bao xương ngồi xuống về sau, đợi phục vụ viên dâng đủ nguyên bộ đồ ăn sau Diệp Trạch Minh liền đứng lên, mặc dù để nữ sĩ chờ lấy rất không lễ phép, nhưng ta cam đoan nhất định sẽ mau chóng gấp trở về. Dương Thanh Thanh nâng cằm lên, lơ đến cười nói, đi thôi, ta trước nhấm nháp một chút nồng canh. Diệp Trạch Minh làm bộ muốn hút thuốc, đi vào nhà hàng ngoài cửa, sau đó thừa dịp không ai chú ý, từ cửa sổ lặng lẽ chạy ra ngoài, sau đó cấp tốc leo đến mái nhà, đứng ở sân thượng bên dưới, nhìn xem đêm tối hạ Nam Hoa thị, một cố khó nói lên lời lòng cảm mến từ đáy lòng nổi lên. Diệp Trạch Minh tại sân thượng bên cạnh ngồi xuống, nhếch miệng cười nói, đây mới là ta nên ngốc địa phương. Do xét một vòng về sau, Diệp Trạch Minh đứng người lên, từ trên nóc lầu nhảy xuống, thân hình biến mất trong đêm tối. Khoảng cách Tát Văn Kỳ nhà hàng mấy cái quảng trường bên ngoài di động trong tân quán, bởi vì là trung tâm thành phố khu vực, từ Tát Văn Kỳ nhà hàng lái xe đến bên này tương đương hỗn loạn, khả năng cần 2-30 phút mới có thể tới. Mà đường đi hỗn lượn lẫn lộn, ngã tư đường một cái tiếp theo một cái, liền xem như cưỡi xe đạp hoặc là đi bộ, tới cũng muốn 15 phút tả hữu. Nhưng trên thực tế, cái này hai tòa nhà kiến trúc thẳng tắp khoảng cách vẫn chưa tới 1000 mét, lấy Diệp Trạch mình chạy tốc năng lực tới nói, đi ngắn nhất khoảng cách với hắn mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Dạng này tại về sau coi như xảy ra điều gì nhỏ đừng rẽ, để lại đầu mối dẫn đến cảnh sát nhận định là hắn giết, cũng sẽ không đem mục tiêu khóa chặt tại Tát Văn Kỳ nhà hàng cái kia phạm vi bên trong, từ đó bài trừ mình hiểm nghi. Đây là bọn sát thủ thường dùng chọn lựa địa hình kỹ xảo, đặc công tự nhiên cũng cần dùng tới. Lúc này, Triệu Nghị ngay tại trong tân quán, trên mũi dán băng vải, trên mặt cũng đầy là máu ứ động. Diệp Trạch Minh mặc dù không chút đối với hắn ra tay được gắt, nhưng này mấy lần cũng đủ hắn chịu được. Bởi vậy Triệu Nghị cũng không muốn lấy ra ngoài phong lưu một thanh, mà là nằm tại trong tân quán dưỡng thương, nhưng hiển nhiên hắn cũng không có dự định cứ như vậy làm nằm. Qua không đầy một lát, một nữ hải tắm rửa xong, trùng khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, tại Triệu Nghị ngồi xuống bên người, mỉm cười ngọt ngào nói, "Phụ thân ngươi thật là người kia sao? Vậy ngươi nhưng nhất định phải giúp ta nói một chút lời hữu ích nha. Yên tâm, đem ta hầu hạ dễ chịu, chút chuyện nhỏ này dễ nói vô cùng. Không phải liền là cái công chức sao? Cho mấy cái kia hợp cách người một cá thể kiểm không hợp cách liền tốt nha, dù sao nhất định phải tại chỉ định bệnh viện kiểm tra sức khỏe." Triệu Nghị cười đắc ý nói, bàn tay hướng về phía cô bé này bờ mông năn bóp, về phần lấy cớ nhà. "Vậy liền bệnh Giang Mai thế nào?" Nữ hài bị hắn chọc cho yêu kiều cười, vỗ vỗ Triệu Nghị ngực nói, "Ngươi thật là hài hước. Kia, nếu như ta đem ngươi hầu hạ đến đặc biệt dễ chịu, ngươi có thể hay không lại đáp ứng ta một sự kiện đâu?" "Ồ, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi." Triệu Nghị nhíu mày cười nói, đưa tay tại cô bé này phía dưới làm. "Ưng, thật thoải mái." Cô bé này khoa trương rên rỉ lên, cười duyên nói, "Là ta bạn trai cũ à, hắn lại không tiền lại không bản sự, ta đem hắn văng. Nhưng là không biết thế nào, thế mà bị một cái bạch phú mỹ coi trọng, hiện tại không chỉ có sự nghiệp có thành tựu, còn cưới được tiểu thê. Ta nhìn không được, ta muốn cho ngươi giúp ta tìm người." "Luân hắn bạn gái?" Triệu Nghị có vẻ hơi do dự, việc này nếu như bị lộ ra thế nhưng là rất nghiêm trọng đây này. "Ai nha, ngươi không phải có như vậy tô go nhóm sao?" Cô gái này khởi sướng ngỏ nẻn đến, cơ Triệu Nghị cánh tay nói, "Ngươi đáp ứng ta, ta cam đoan buổi tối hôm nay để ngươi dễ chịu thượng tiên. Còn đặc cách ngươi dùng ta đằng sau a, nơi đó còn không người dùng qua đâu." Lần này Triệu Nghị không do dự, một cái tay khác cũng không chút kiêng kỵ tại nữ hải ngực nắn bóp, dễ nói, "Ngày mai ta liền để mới chạy tới các huynh đệ đi giúp ngươi làm việc này." "Nô, bất quá chuyện tốt như vậy ta phải cái thứ nhất bên trên mới được." "Đến, bà bối, trước hết để cho ta sung sướng, đem cái này thân tình thú nội y mặc vào." "Ai nha, chán ghét. Như thế sắc tình quần áo, người ta sẽ thẹn thùng." Hai người thân mật cùng nhau. Bất thình lình, bên trong căn phòng đèn đột nhiên ba một tiếng vang nhỏ, giờ tắt, hai người lập tức giật nảy mình. "Dây tóc đốt đi sao?" Triệu Nghị tự lẩm bẩm, tiếp tục đem nữ hài đè lên giường cười nói, "Được rồi, mặc kệ, dù sao sớm muộn cũng muốn đóng lại nha, đúng hay không tiểu bà bối? Ngươi nhìn ngươi cũng đã ướt thành dạng này." Triệu Nghị không kịp chờ đợi xách thương lên ngựa, cô bé kia lập tức động lòng người rên rỉ lên, Triệu Nghị động tác càng lúc càng nhanh, mà nữ hài cũng kêu tiếng càng ngày càng lớn, chỉ là tiếng la đột nhiên thay đổi, "A a a a, ta biết ta rất lớn, ngươi cũng không cần kêu như thế tê tâm liệt phế đi, bà bối." Triệu Nghị cười đắc ý nói, nhưng này nữ hài chỉ là nhìn xem Triệu Nghị sau lưng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, chỉ vào Triệu Nghị sau lưng, "Sau, đằng sau." "Một hồi liền dùng phía sau ngươi, trước tiên ở phía trước đến một phát lại nói." Triệu Nghị tiếp tục co rút lấy, tiếp lấy thở dài một tiếng, thân thể lay động, tại nữ hài trên thân sủi lơ xuống tới, thời gian sử dụng một phần nữa. "Không phải, phía sau ngươi, phía sau ngươi." Cô bé kia dọa đến nói đều nói không rõ ràng, Triệu Nghị lúc này vừa xong việc, mệt mỏi quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện một trường trắng bệnh mặt nạ, cười lạnh phiêu phủ ở giữa không trung. Trong lúc nhất thời, Triệu Nghị sợ hãi dự định há mồm thét lên, nhưng một cái tay đột nhiên từ trong bóng tối rối ra, bưng kín miệng của hắn. Tiếp lấy tấm mặt nạ kia kéo đi lên, cười lạnh một tiếng vang lên, "Gặp ngươi lần nữa thật cao hứng." Triệu Nghị lúc này mới phát hiện, nguyên lai chỉ là bởi vì đối phương mặc quần áo màu đen cùng màu đen thủ sáo, mà bọn hắn mới từ ánh đèn tiến vào hắc ám trạng thái, cho nên con mắt không nhìn thấy mà thôi, nhưng lúc này coi như minh bạch điểm ấy cũng vô sự vô bổ. Diệp Trạch Minh cấp tốc từ trong ngực móc ra hai cây lớn chừng ngón cái châm, đâm vào Triệu Nghị trên cổ. Triệu Nghị kêu lên một tiếng đau đớn, một thanh ngã mặt trên giường đã ngủ mê man. Cô bé kia che ngực, trên giường lui về phía sau, nhìn xem Diệp Trạch Minh sợ hai khóc cầu đạo, "Không muốn, đừng có giết ta. Ta hôm nay mới vừa vặn biết hắn mà thôi." "Là thật, đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều có thể." Diệp Trạch Minh nhìn một chút cô bé này, động tác đột nhiên ngừng lại, nhưng dừng một chút về sau, liền lần nữa như thiểm điện đưa tay, đem một căn khắc kim châm vào cổ của nàng động mạch, lạnh lùng nói, "Thật có lỗi, ta đối với ngươi đằng sau không có hứng thú." Chương 412, con rối hạ đem hai người này đều mê đi về sau. Diệp Trạch Minh nhìn xem trên giường hai người kia, bắt đầu tự hỏi. Mê đi hai người này dùng chính là một loại trong tổ chức đặc thù tinh thần tính gây tê dịch, tại 15 phút sau liền sẽ mất đi hiệu lực, 20 phút sau liền sẽ phân giải làm axit amin cùng protein, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mà Diệp Trạch Minh sử dụng loại này thuốc trích cũng là tổ chức nghiên cứu nano thuốc trích, đâm vào vết thương chỉ có lỗ chân lông lớn nhỏ, mặc cho pháp y lại thế nào kiểm tra, cũng không có khả năng tìm tới bất luận cái gì tiêm vào vết tích. Trên thực tế đây chỉ là một loại ngủ yên tề, hai người này cũng không phải là hôn mê, chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi, hơi kịch liệt một điểm động tác hoặc là âm thanh ồn ào đều sẽ đem bọn hắn bừng tỉnh. Như vậy, ta nên bắt các ngươi làm sao bây giờ đâu? Diệp Trạch Minh nhìn xem trên giường đôi nam nữ này lẩm bẩm, câu nói kia lần nữa từ trong đầu hắn hiện hiện, không người vô tội, người đều có tội ạ. Hừ, có đạo lý. Hai cái lòng dạ rắn giết người vào lúc này cùng một chỗ rơi vào hắn trong tay, cái này khiến Diệp Trạch Minh nhớ tới trước đây thật lâu nhìn qua một cái cũng không tốt cười trò cười, nói là một người vi phạm với mình hướng thượng đế ưng thuận lợi thể, đương nhiên không có phát sinh cái gì. Thẳng đến có một ngày, cái này nam nhân cưới thuyền gặp được hiếm có đại phong bạo, hắn cho rằng đây là thượng đế trừng phạt, thế là khẩn cầu thượng đế xem ở trên thuyền này cái khác người vô tội phân thượng buông tha hắn, mà lên đế lại nói, gom góp cái này một thuyền người thật không dễ dàng đâu. Diệp Trạch Minh bạch ngữ đạo, đương nhiên hắn cũng không có cuồng vọng cho là mình là thượng đế, nhưng hai người này đã cùng một chỗ rơi xuống trong tay của hắn, hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh tâm bên trong có chủ ý, hắn nắm chặt Triệu Nghị, một bàn tay đem hắn đánh thức tới. Cái gì? Phát sinh cái gì rồi? Ngươi là? Triệu Nghị kinh ngạc nói. Tỉnh lại. Diệp Trạch Minh lập tức giơ ngón trỏ lên dừng lại tại bờ môi phía trước, ra hiệu hắn im lặng. Xuyệt. Đừng lên tiếng, nếu không ta chỉ có thể đem ngươi dây thành từ cổ họng của ngươi bên trong kéo ra, mặc dù ta thật rất không muốn làm như thế. Triệu Nghị sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Trạch Minh, tự nhiên nhận ra là hôm nay ba ngày một hơi đem hắn cùng kia 20-30 người đều xử lý bạn gái trước hộ vệ, đội vàng nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Rất tốt. Diệp Trạch Minh hài lòng nhẹ gật đầu nói, tiếp xuống ta có mấy lời phải nói cho ngươi, chăm chú nghe. Triệu Nghị vội vàng nhẹ gật đầu. Coi là Diệp Trạch Minh phải thật tốt giao hơn hắn, nhưng tiếp xuống Diệp Trạch Minh ngự khí lại nhu hòa, nhàn nhạt cười nói, đừng lo lắng, ta là tới giảm bớt đau khổ của ngươi, phía dưới ta muốn ngươi tưởng tượng. Theo Diệp Trạch Minh lời nói, Triệu Nghị biểu lộ trở nên mơ hồ, tựa hồ rất buồn ngủ bộ dáng. Tiếp lấy, Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng đem hắn đặt lên giường, cười lạnh một tiếng tiếp tục nói ra, hôm nay ngươi cùng cô bé này đi tới trong tiểu điểm văn phòng, dự định hướng đối phương phơi bày một ít người hơn người trên giường kỹ thuật, kết quả không nghĩ tới 2 phút không đến liền đi. Nói đến đây, Diệp Trạch Minh lắc đầu, chậm chậm nói, thật sự là cỡ nào mất mặt sự tình a, ngươi đại khái là trạng thái không tốt, nhưng cô bé này lại công nhiên chế giễu ngươi là khoái thương thủ, cái này đối ngươi tới nói thật đúng là sỉ nhục, tuyệt đối nhẫn nhịn không được, cơn giận của ngươi đã đạt đến đỉnh điểm. Ngươi chỉ muốn hết tất cả phương pháp để cô bé này ngậm miệng, bởi vì tự ti, nhảy lầu là cái lựa chọn tốt. Sau khi nói xong, Diệp Trạch Minh một lần nữa đem Lâm vào giấc ngủ Triệu Nghị đặt lên giường, đem cô bé kia lắc tỉnh. Tại cô bé này dự định thét lên trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh đè xuống miệng của nàng, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi còn muốn sống sót, liền chiếu ta nói làm. Dám kêu nói ta liền bặn gãy cổ của ngươi, minh bạch. Cô bé này hoảng sợ nhẹ gật đầu, Diệp Trạch Minh lúc này mới buông lòng tay ra, ôn nhu cười nói, thả lỏng, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là có chút nói muốn cùng ngươi nói, tiếp xuống những lời này, ta hy vọng ngươi chăm chú nghe. Ý lìa dạng họa hồ lô đem cô bé này cũng thôi miên về sau, Diệp Trạch Minh tiếp tục nói ra, hôm nay ngươi đụng phải một cái thoạt nhìn là phú nhị đại nam nhân, nghị cấu kết lại hắn, thế là hẹn nhau đi vào nhà khách văn phòng, chỉ là Diệp Trạch Minh đứng lên, tận lực đem trong giọng nói mỉa mai đột xuất, cười nói, gia hỏa này thế mà không đến 2 phút liền đi, thua thiệt hắn còn dám ở trước mặt ngươi tự xưng ngân thương tiểu tướng tử, thật sự là buồn cười. Ngươi nhất định phải hung hăng chế giễu hắn. Hiện tại Diệp Trạch Minh tại làm, chính là thôi miên bên trong để tuyến con rối. Diệp Trạch Minh tâm lý học cũng có level 4, có lẽ không có chặt lọt kẻ tinh thông, nhất định phải tại an tĩnh hoàn cảnh dưới, không có cách nào nhanh chóng làm cho đối phương lâm vào thôi miên trạng thái, cũng không có cách nào đối phó nhận qua huấn luyện đặc công, nhưng đối phó với người bình thường là đủ. Tiếp xuống, tại ta đánh xuống búng tay về sau, hai người các ngươi liền sẽ tỉnh lại, tiếp tục chuyện lúc trước. Lá Trạch nói rõ xong, thử bắt chước một chút Triệu Nghị thanh âm, sau đó bấm khách phòng phục vụ, "Uy, nơi này là 3 số 103 phòng, cho ta đến một bình đã ướp lạnh trạng bên cùng một chút điểm tâm." "Đúng, bạn gái của ta không mặc quần áo, lúc tiến vào nhớ kỹ gõ cửa." Nói xong, Diệp Trạch Minh đem cửa khóa trái, cũng kéo lên phòng trống liền, lúc này mới lui về bên cửa sổ, mở ra hồng ngoại thấu thị, chờ cái kia khách phòng phục vụ nhân viên phục vụ đi vào trước cửa, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Hai người trên giường đống nhiên tỉnh lại, cô bé kia nhìn xem phía dưới đã sủi lơ đi xuống Triệu Nghị, nhịn không được cười nhạo nói, "Ơ, liên ngay cái này còn gọi ngân thương tiểu vương từ đâu? Sợ là trên giường Triệu Tử Long còn tạm được a. Ta cũng còn không có cảm giác ngài liền kết thúc đâu. Tốt xấu ta bạn trai cũ mặc dù không có tiền không có bản sự, người ta tối thiểu trên giường còn có thể một lần một giờ. Ngươi nói cái gì?" Triệu Nghị giận dữ hét, hai người ầm ĩ một hồi về sau, Triệu Nghị rốt cục đã mất đi khống chế, đưa tay bóp lấy cô bé này cổ, đưa nàng đè lên giường, hai tay tiếp tục dùng sức. Cô bé kia khàn khàn kêu cứu, phía ngoài nhân viên phục vụ vội vàng mở cửa, nhưng bị trong môn phòng trộm liên buộc lại, đành phải cùng mấy người bắt đầu xô cửa. Người chứng kiến cũng có. Diệp Trạch Minh cười nói, gặp nữ hải kia rốt cục đình chỉ dãy rủa về sau, lúc này mới từ ngoài cửa sổ nhảy xuống, thân hình lần nữa biến mất trong đêm tối. Để tuyến con rối cơ sở là tiềm thức chồng, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau, muốn càng thêm tinh diệu. Nguyên lý nói đơn giản, tựa như là một người trong mộng đồng thời không có ý thức được mình đang nằm mơ lúc, mà mộng nội dung lại để cho hắn cực độ phẫn nộ, như vậy người này sau khi tỉnh lại, cái này phẫn nộ sẽ tiếp tục kéo dài, thẳng đến hắn tỉnh táo lại hoặc là lần nữa ngủ, mà lần hai ngày, nằm mơ người lại hơn phân nửa không nhớ rõ cái này cha nhi. Để tuyến con rối chính là muốn lợi dụng tiềm thức, lại mượn nhờ tự thân ngữ tốc, cảm xúc cùng ngữ khí, đến đem tình cảnh này cùng tình cảnh bên trong khắc họa cảm xúc chồng tại hai người này trong đầu, dạng này hai người này sau khi tỉnh lại liền sẽ đem mộng kéo dài tiếp. Rất nhanh, Diệp Trạch Minh liền trở về nhà hàng trong phòng, Dương Thanh Thanh còn tại nhấm nháp nồng canh. Nhanh như vậy liền trở về? Dương Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi, ngươi đã chạm thảo trừ căn rồi? Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, bắt đầu thưởng thức trên bàn món ngon đến, Dương Thanh Thanh hé miệng cười một tiếng, cũng đi theo bắt đầu ăn. Chẳng được bao lâu, ngoài cửa sổ truyền đến còi cảnh sát cùng thanh âm của xe cứu thương. Lúc này vừa lúc nhân viên phục vụ mau tới cấp cho hai người ngược lại rượu đỏ, Dương Thanh Thanh thuận thế hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? À, là như thế này, nghe nói hai cái quảng trường bên ngoài trong tân quán một cặp mướn phòng nam nữ trẻ tuổi chết rồi. Nam bóp chết nữ hài sau đó nhảy lầu tự sát. 31 lâu đâu, làm sao có thể cứu sống được? Hy vọng sẽ không ảnh hưởng hai vị dùng cơm. Người phục vụ kia cười khổ nói, bái, nói một tiếng chậm dùng sau liền lui ra ngoài. Nhảy lầu tự sát. Đây là làm sao làm được? Dương Thanh Thanh tò mò hỏi, nghe tựa hồ là đang ngươi trở về về sau chính hắn nhảy đi xuống a. Vậy ngươi đều đi làm mà rồi, cho nên nói việc này không có quan hệ gì với ta. Diệp Trạch Minh nhún vai, nhàn nhạt trả lời. Được rồi, mau nói nha, đừng sâu người ta khẩu vị. Dương Thanh Thanh nửa nũng nịu phàn nàn nói, biểu tình kia để cho người ta khó mà cự tuyệt. Diệp Trạch Minh nhấp một miếng rượu đỏ về sau, cắt lấy bò bít tết nói, một điểm thôi miên trò vật đã. Ai? Thôi miên sao? Thật sự có loại đồ vật này? Dương Thanh Thanh con mắt lập tức sáng lên, ngừng dùng cơm, đem băng ghế kéo tới Diệp Trạch Minh bên người, cùng hắn sát bên ngồi xuống, thúc giục nói, cho ta làm mẫu một chút mà. Ta vẫn cho là thôi miên chỉ là trong phim ảnh gạt người đồ đâu, liền đối ta dùng, thành công thôi miên ngươi muốn làm gì liền làm gì. Diệp Trạch Minh nhìn một chút Dương Thanh Thanh, bất đắc dĩ cười cười, tiếp lấy nói ra, loại kia coi như làm mẫu ra ngươi cũng không nhìn thấy hiệu quả, đến điểm đơn giản hữu hiệu đi, hôm nay ban ngày tổ quay phim ánh đèn sư tên gọi là gì? Ai? Cái này ai nhớ kỹ? Mà lại hắn thật sự có nói tên của hắn sao? Dương Thanh Thanh khó xử mà hỏi, tổ quay phim 20 người đâu, ta làm sao có thể đều nhớ nha? Hắn nói qua, ta còn nhớ rõ. Lá Trạch nói rõ, ăn một ngụm thịt bò, tiếp lấy nói ra, ngươi cũng nhớ kỹ, nói cho đúng đầu góc của ngươi là nhớ kỹ, chỉ là ngươi không có đem những tin tức kia lấy ra. Đến, ngươi nhắm mắt lại. Dương Thanh Thanh nghe lời nhắm mắt lại về sau, Diệp Trạch Minh tiếp tục nói, đập xong trang phục hẹ chân dung về sau, tổ quay phim có để ngươi nghỉ ngơi 10 phút à? Ngươi ở đâu nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi làm những gì? No. Bởi vì thời gian không dài, ta nhớ được ngay tại bố cảnh bên cạnh ngồi một hồi. Dương Thanh Thanh nhíu mày. Diệp Trạch Minh cười tiếp tục nói, studio điều hòa không khí mở tương đối thấp, mặc trang phục hẹ nhất định có chút lạnh à? Dương Thanh Thanh nhớ lại một hồi, gật đầu nói, no. Đúng vậy à, lúc ấy còn hắt hơi một cái, sau đó có nữ hải cho ta đưa một kiện áo khoác, rất cảm kích nàng đâu. Bất quá nữ hải kia là ta thợ trang điểm a. Sau đó thì sao? Ngẫm lại nữ hải kia cùng ngươi nói cái gì, rời đi về sau ngươi lại làm những gì? Diệp Trạch Minh tiếp tục hướng dẫn lấy Dương Thanh Thanh ký ức, hồi muốn làm lúc nghe được, nhìn thấy, nghe được đến tỉnh lại trí nhớ của ngươi. Sau đó, Dương Thanh Thanh nhíu mày, à, đúng, sau đó có người đưa cho ta một bình cà phê nóng, có người một mực tại kia hô hào cái gì. Nói đến đây, Dương Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ nói, nhà, người kia đang kêu, Quách Hiểu Đông. Đi chuẩn bị xuống một trận ánh đèn sư tên gọi Quách Hiểu Đông. Thật là lợi hại nha. Đây chính là thôi miên. Chương 413, cơm tối trên đường, Dương Thanh Thanh một mực tại liễu lo không ngừng nói thôi miên sự tình, mãi cho đến cơm nước xong xuôi mới rốt cục đem lực chú ý tạm thời rời đi mở. Nữ nhân luôn luôn thích soft tim, điểm ấy liền xem như đại minh tinh cũng không ngoại lệ. Dương Thanh Thanh đi tới mang phân cấp cao cửa hàng trước cửa, một bộ muốn đổ máu tới cùng tư thế. Lớn công, đợi chút nữa muốn giúp ta lấy chút đồ bật nhà. Dương Thanh Thanh chống nạnh cười nói, tại năng lực ta trong vòng, không có vấn đề. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, nhưng lúc này hắn không khỏi chú ý tới đi theo phía sau một nhóm người lớn, đang theo dõi hắn cùng Dương Thanh Thanh, sắc mặt hung ác. Giải thích hợp lý nhất chính là vì ban ngày đám kia bị Diệp Trạch Minh đổ hơn 20 người báo thủ. Lần này tới chỉ có 10 mấy người, nhưng là thấy Diệp Trạch Minh hòa Dương Thanh Thanh đi vào cửa hàng về sau, những người này liền ngừng chân thu hồi vũ khí, bắt đầu ở nơi hẻo lánh bên trong thương lượng lên cái gì đến. Diệp Trạch Minh lơ đễnh, đi theo Dương Thanh Thanh sau lưng. Nhà này cửa hàng tương đối cao ngăn, lại thêm đúng lúc là ăn cơm điểm, người cũng không tính đặc biệt nhiều, chí ít còn chưa đạt tới chen chúc tình trạng. Dương Thanh Thanh trải qua đơn giản trang điểm, cũng không có chú ý tới nàng. Rất nhanh, Dương Thanh Thanh liền bị chuỗi dài quần áo đẹp đẽ hấp dẫn, ở bên trong chọn lựa tới. Mà Diệp Trạch Minh thì là đẩy kính râm chắp tay đứng ở một bên, tại cửa hàng quét mắt một vòng, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Trước đó kia một đám người lục tục ngoe top 5 top 3 đi theo vào, đang từ các phương các vị nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, đồng thời tại từng cái địa phương mai phục tốt, tựa hồ dự định thừa dịp chung quanh không có phổ thông khách hàng lúc bức hiếp hắn cùng Dương Thanh Thanh từ nơi này rời đi. Chọn cái dễ dàng hạ thủ vị trí chậm rãi tính ban ngày sổ sách, chỉ tiếc Diệp Trạch Minh cũng là tiềm hành đại sư. Làm sao lại bị bọn hắn mai phục? Diệp Trạch Minh nhìn chằm chằm vui vẻ tại giá áo bên cạnh chọn lựa quần áo Dương Thanh Thanh, bất động thanh sắc di động đến bên cạnh giá áo hậu phương, phía đầu nhìn thoáng qua sau một thanh gọn đến giá áo về sau, bắt lấy cái kia ngồi xổm nút ở phía sau mặt ra hỏa, đưa tay trái ra kẹp lấy cổ của hắn, hữu quyền hung hăng đánh vào đỉnh đầu của hắn, sau đó nhẹ nhàng đem đã bị đánh choáng váng người này đặt ở trên sàn nhà. Đón lấy, Diệp Trạch Minh sửa sang lại một chút vỏ nát quần áo, về tới vị trí cũ, làm bộ không có cái gì phát sinh tiếp tục chắp tay đứng tại chỗ. Dương Thanh Thanh quay đầu lại, giơ lên một kiện màu lam lụa trắng không có tay áo cười nói, cái này có đẹp hay không? Rất xứng đôi ngươi màu da. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, Dương Thanh Thanh vui vẻ cười một tiếng, cầm quần áo cùng một kiện vàng nhạt bút chỉ quần qua một bên phòng thử áo thử. Diệp Trạch Minh lại dự định hành động, nhưng lúc này Dương Thanh Thanh từ trong phòng thử áo thò đầu ra, lịch ngậm cười nói, muốn nhìn lén nhanh một chút nha. Nếu không liền đổi xong. Diệp Trạch Minh chỉ là nhàn nhạt cười cười, đợi Dương Thanh Thanh một lần nữa trở lại phòng thử áo sau một thanh kéo ra Dương Thanh Thanh phòng thử áo. Sát vách cái gian phòng kia màn che. Bên trong cái kia tiểu lưu manh giật nảy mình, huy quyền hướng Diệp Trạch Minh đánh tới. Xuyệt. Diệp Trạch Minh giơ tay trái lên bắt lấy đối phương nằm đấm, tay phải bắt lấy miệng của đối phương ngăn cản hắn lên tiếng, sau đó đụng đầu vào trán của đối phương bên trên. Người này thế là cũng kêu lên một tiếng đau đớn hôn mê bất tỉnh. Diệp Trạch Minh cẩn thận đem hắn buông xuống, thối lui đến Dương Thanh Thanh phòng thử áo bên ngoài chắp tay đứng vững, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lúc này Dương Thanh Thanh bất mãn thò đầu ra phàn nàn nói, uy, ta đều đổi xong ngươi còn không có nhìn trộm. Lá Trạch bên ngoài không biểu lộ nhìn xem nàng, tiếp lấy Dương Thanh Thanh từ phòng thử áo đi ra, tại Lá Trạch bên ngoài trước dạo qua một vòng, mỉm cười ngọt ngào nói, có đẹp hay không? Màu lam lụa trắng không có tay áo phối hợp vàng nhạt bút chỉ quần, để Dương Thanh Thanh làn da nhìn trắng hơn tích, dáng người mặc dù không có như vậy gợi cảm, nhưng lại bị bút chỉ quần nổi bật lên phá lệ tinh tế thon dài. Rất không tệ. Diệp Trạch Minh trả lời, Dương Thanh Thanh thế là hài lòng nhẹ gật đầu, lôi kéo Diệp Trạch Minh đi thẳng về phía trước, trực tiếp đi là được rồi, lao bản của nơi này là ta khuê mật, mua đồ không cần trả tiền, ngươi nhìn chúng cái gì liền lấy nha. Diệp Trạch Minh chỉ là tiếp tục theo ở phía sau, cùng Dương Thanh Thanh cùng một chỗ đi lên lầu. Ngồi tự động thang cuốn lên lầu lúc, cánh tay hai cái xuống lầu tự động thang cuốn bên trên hai người nhìn xem bọn hắn, trên mặt đi ngang qua một tia âm hiểm và uy hiếp ý cười. Diệp Trạch Minh lườm bọn hắn một chút, bất động thanh sắc từ trong ngực móc ra hai cây thuốc trích giữ tại ở trong tay, đợi cùng hai người này giao thoa mà qua trong nháy mắt, đột nhiên giơ hai tay lên, đem ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa kẹp lấy thuốc trích đâm vào hai người này cổ. Hai người này kêu lên một tiếng đau đớn, rứt khoát ngã mặt tại thang cuốn bên trên. Dương Thanh Thanh hiếu kỳ quay đầu nhìn một chút, nhưng Diệp Trạch Minh như cũ chỉ là chắp tay đứng ở phía sau, mà hai người kia thì là bị thang cuốn đưa đến dưới lầu, không thấy được. Dương Thanh Thanh có chút hoài nghi nhìn một chút Diệp Trạch Minh, hỏi: "Ngươi nên không phải đang hối hận vừa rồi không có nhìn lén đi?" Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nhàn nhạt trả lời, đúng vậy à, ta hiện tại hối hận phát điên. Không có việc gì á. Đây không phải vừa mới bắt đầu sao. Đợi chút nữa còn muốn mua quần áo, đổi thời điểm nắm chặt cơ hội. Dương Thanh Thanh cười vỗ vỗ Diệp Trạch Minh bả vai nói, khẽ hát tiếp tục hướng phía trước. Đón lấy, hai người tới nội y khu. Diệp Trạch Minh bốn phía quan sát đến, từ nơi này tìm tới địch nhân liền rất đơn giản, nội y khu hơn phân nửa là nữ tính hoặc là có nữ tính cùng đi nam tính, mấy cái nam tính đơn độc ở chỗ này, hơn nữa còn biểu lộ hèn mọn. Đương nhiên sẽ dẫn tới đám người nghị luận ở Mỹ, bất quá tin tức tốt là điều này cũng làm cho phiến khu vực này bên trong cái khác nữ tính lui tản. Mảnh này nội y khu, không thể nghi ngờ là Diệp Trạch Minh đem đám gia hỏa này thanh lý ánh sáng tốt nhất chiến trường. Cái này thật đúng là có điểm xấu hổ đâu. Diệp Trạch Minh nắm thật chặt cả vạt của mình, nhàn nhạt cười nói. Dương Thanh Thanh cầm lên một bộ màu trắng viền ren nội y, hướng Diệp Trạch Minh như mày, tựa hồ đang hỏi hắn có đẹp hay không. Có lẽ màu hồng hoặc là màu cam sẽ khá sấn, đương nhiên, ta đề nghị ngươi cũng thử nhìn một chút. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói. Dương Thanh Thanh nhìn một chút trong tay nội y, nhún vai lại cầm lên hai bộ, tiến phòng thử áo trước còn cao mũi một cái cười nói, muốn nhìn lén cũng đừng bỏ lỡ cơ hội à, bất quá có ba lần cơ hội chính là. Diệp Trạch Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, một cái bên cạnh rời đi tới một bên giá áo đằng sau. Núp ở phía sau mặt người kia hơi kinh ngạc, huy quyền hướng Diệp Trạch Minh đánh tới. Diệp Trạch Minh tay trái chống chọi đối phương cánh tay, tay phải ấn tại trên gáy của hắn hướng phía dưới nhân tới, đồng thời trên đầu gối nhấc đè vào khuôn mặt của hắn, sau đó đem hắn nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất. Thế nào? Dương Thanh Thanh kéo ra phòng thử áo màn che, hướng Diệp Trạch Minh phô bày một chút bộ kia màu trắng viền ren nội y, gợi cảm thân thể cơ hồ nhìn một cái không sót gì, ngực kia hai điểm mơ hồ có thể thấy được đỏ bừng càng là mê người vô cùng. Nói thật, không quá thích hợp khí chất của ngươi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói. Hừ. Dương Thanh Thanh có chút bất mãn cong lên miệng, một lần nữa kéo lên màn che tiếp tục đuổi. Diệp Trạch Minh lần nữa mò tới một bên khác, kia hai cái lén lút trốn ở phòng thử áo hậu phương trong hai người một cái vừa vặn thăm dò nhìn một chút, kết quả chỉ thấy một cái nắm đấm đánh tới trước mặt, liền hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Người thứ hai ngẩn người, lập tức từ trong ngực móc ra một thanh dao gọt trái cây, tựa hồ dự định hô cái khác gần tàng người tham chiến. Nhưng ở hắn mở miệng trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh một trường đẩy tại hắn trên cổ. Đương nhiên vì để tránh cho đem đối phương cổ đánh nát chí tử, hắn tận lực thả nhẹ cường độ, một kích này đánh cho đối phương một hơi tiếp không được, đã đến cổ họng kêu to lập tức tiêu tán. Che lấy cổ lui về sau hai bước, bởi vì thiếu dưỡng mà khóc thút thít. Diệp Trạch Minh thừa cơ đưa tay đè lại gò má đối phương, chân phải ngã vào mắt cá chân hắn hậu phương, chân trái hướng về phía trước phóng ra một bước dài, trên tay đem đối phương hướng trên mặt đất nhấn tới. Bởi vì hạ bản bị Diệp Trạch Minh trượt chân, lập tức bị trùng điệp đè xuống đất hôn mê bất tỉnh. Vậy cái này bộ đâu? Dương Thanh Thanh có vẻ hơi chán kéo ra phòng thử áo rèm, đổi lại một bộ không đeo trên vai màu cam tơ lụa nội y cùng đồ lót, bộ này cùng nàng màu da tương đối gần, tràn đầy sức hấp dẫn. Rất không tệ, so sánh với một bộ tốt. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, như cũ đứng tại lúc trước hắn vị trí. Dương Thanh Thanh lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười, một lần nữa kéo lên rèm nói, chỉ có một cơ hội cuối cùng nha. Đúng vậy a, còn có ba người. Diệp Trạch Minh quét mắt một vòng lẩm bẩm, thân hình cấp tốc phía bên trái bên cạnh nội y khu bên ngoài tìm kiếm, ba cái kia tại góc rẽ chờ tín hiệu người nhất thời ngẩn người, còn không có lấy lại tinh thần, trong đó một cái liền bị Diệp Trạch Minh trùng điệp một cái bảy quyền đả tại cằm bên trên, hôn mê bất tỉnh. Hai người khác lấy lại tinh thần, huy quyền hướng Diệp Trạch Minh đánh qua. Diệp Trạch Minh sử dụng tiệt quyền đạo cơ bản nhất liên tiêu đái đả, giơ lên cánh tay trái ngăn trở một người nằm đấm, cùng lúc đó hữu quyền một cái đấm thẳng đánh vào tiến công mặt người bộ. Đem người này đánh cho té ngựa về phía sau về sau, Diệp Trạch Minh như thiểm điện cúi đầu, thấp người ngồi xuống tránh thoát sau lưng người kia ống thép, đồng thời nguyên địa quay người, khuỷu tay dựa thế đánh vào sau lưng người kia phần bụng. Đối phương bị đau, che bụng cong người xuống, Diệp Trạch Minh đứng người lên trên mặt ý cười nhìn xem hắn, hai tay chậm rãi ôm lấy đầu của đối phương. "Ngủ ngon." Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, tại đối phương mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi dưới, đầu gối hung hăng đánh vào cái cằm của hắn bên trên. Cuối cùng người này cũng kêu lên một tiếng đau đớn, bị đá đến ở giữa không trung hướng về sau lật ra nửa vòng, một đầu mới ngã xuống đất. Đương Diệp Trạch Minh một lần nữa trở lại phòng thử áo cùng lúc, Dương Thanh Thanh vừa vặn kéo ra rèm, nhưng có vẻ hơi bất mãn, đã đổi về lụa trắng không có tay áo cùng bút chỉ quần, không đổi á. "Ta biết ngươi đối ta căn bản không hứng thú." Tiếp lấy Dương Thanh Thanh rất nhanh liền nở nụ cười, khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay nói, "Ai, trên lầu có phiến quà bạc khu, chúng ta lại đi địa phương khác dạo chơi, sau đó ta mời ngươi ăn khuya có được hay không?" Diệp Trạch Minh cuối cùng dò xét một vòng, xác nhận chung quanh không còn mai phục địch nhân về sau, từ Dương Thanh Thanh trong tay nhận lấy kia mấy bộ đặt vào nội y cái túi, nhàn nhạt nói, "Xin cho ta đến mời khách, đây là vinh hạnh của ta." "Được rồi, miệng thật ngọn." Dương Thanh Thanh mỉm cười ngọt ngào đạo, chỉ vào phía trước hào khí vạn trượng nói, "Kia, chúng ta lại đi dạo xong váy liền áo, giày cao gót, giày sáng đạn, áo cưới, áo ngủ, chiếc nhẫn, dây chuyền, nước hoa cùng đồ trang điểm liền đi có được hay không?" Chương 414, mỹ nhân trở về bên trên cái này một tuần lễ đa tạ ngươi à, lớn đặc công, ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên vui vẻ như vậy đâu. Thứ năm ban đêm, bảo tiêu nhiệm kỳ kết thúc về sau, Dương Thanh Thanh đứng tại tới đón nàng trước kia bụ gạ tỷ vậy dần trước mặt hướng Diệp Trạch Minh cười phất phất tay, "Lần sau có cơ hội tới bên này, sẽ còn tìm ngươi ra chơi." "Ta nói là tìm ngươi làm bảo tiêu." "Vinh hạnh của ta, nữ sĩ." Diệp Trạch Minh ưu nhã mà thân sĩ mỉm cười nói, đưa mắt nhìn Dương Thanh Thanh lên xe. Sau đó, Diệp Trạch Minh rốt cục đã lâu về tới biệt thự của mình bên trong. Ở nhà thoải mái dễ chịu cảm giác luôn luôn để cho người ta lười nhác, hắn cũng không chút giày vò, tắm rửa một cái sau liền thật sớm ngủ lại. Ngày kế tiếp buổi sáng, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy trên mặt có chút ngứa, lập tức từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở to mắt trước đó, một cỗ nhàn nhạt hoa tưởng vi hương liền xông vào mũi. Tiếp lấy trên thân kia ấm áp mà mềm mại xúc cảm để Diệp Trạch Minh lập tức hiểu tới, thế là đưa tay ôm lấy cái kia thân thể mềm mại, lầu bầu nói, "Tính gì, về rất sớm nha." Đó là đương nhiên, người ta đêm qua thức đêm vội vàng đem một điểm cuối cùng tờ đơn đều ghi lại ở trong máy vi tính, một buổi sáng sớm liền chạy tới giúp ngươi đâu. Đường Tĩnh Di tại Diệp Trạch Minh trên mặt hôn một cái cười nói, nỉ non một tiếng, đem cặp đùi đẹp đặt ở Diệp Trạch Minh trên thân, thấp giọng nói, "Bây giờ người ta cũng mê chết, vừa vặn cùng ngươi cùng ngủ." Nói, Đường Tĩnh Di vui vẻ cười khẽ, "Hừ hừ, rất lâu đều không cùng tiểu Diệp cùng một chỗ ngủ đâu." "Nhà đầu đốc." Diệp Trạch Minh cười khổ nói, nâng lên cằm của nàng hôn lên, đầu lưỡi cậy mở Đường Tĩnh Di bờ môi sau dò xét quá khứ, cùng Đường Tĩnh Di lửa nóng hương mềm đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. "Thật lâu mới tách ra, ta cũng đã lâu đều không cùng ngươi cùng một chỗ ngủ nha." "Tốt ta, trên thực tế là rất lâu không cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ ngủ." Đường Tĩnh Di nghịch ngợm cười một tiếng, đưa tay cầm Diệp Trạch Minh phía dưới hỏi, "Khó trách nó tinh thần như vậy." "Không có việc gì, để lão bà giúp ngươi đem đọc lại đã lâu dục vọng toàn bộ phát tiết ra ngoài." "Vậy ta liền không từ chối." Diệp Trạch Minh cười nói, hai tay ấn lên Đường Tĩnh Di ngực. Bởi vì quá lâu không có giải quyết, Diệp Trạch Minh lần này có chút cấp bách, bởi vậy động tác trên tay cũng hơi có chút thô lỗ. Đường Tĩnh Di nhịn không được phát ra từng tiếng ngâm khẽ, đối Diệp Trạch Minh tới nói càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Cảm thụ được trên tay kia mềm mại mà sung mãn xúc cảm, cùng một tay khó cầm lớn nhỏ, Diệp Trạch Minh nhịn không được thỏa mãn thở dài một tiếng, thật sự là đã lâu không gặp. "Nhìn ngươi gấp đến độ, ta trước giúp ngươi giải quyết một lần." Đường Tĩnh Di khẽ cười nói, hởi xuống tử sắc váy ngủ, mở ra miệng nhỏ túi người xuống, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy mình bị một trận lửa nóng làm ướt xúc cảm bao vây. Bởi vì có một hồi chưa làm qua, Đường Tĩnh Di cũng có vẻ hơi cấp bách, kịch liệt khuấy động. Trong lỗ mũi còn thỉnh thoảng phát ra hai tiếng động lòng người nỉ non, để Diệp Trạch Minh dục hỏa đốt người. Kịch liệt thoải mái dễ chịu cảm giác dưới, Diệp Trạch Minh rút ra một cái tay đưa về phía Đường Tĩnh Di tiểu tiếu bằng mông, sau đó hướng ở giữa kia phiến tư mật địa khu dò xét quá khứ. Xoa nhẹ chậm vê xóa phục trọn, một trận đùa phía dưới, Đường Tĩnh Di hô hấp cũng càng lúc càng nhanh. "A." Đường Tĩnh Di duyên dáng gọi to một tiếng, thân thể run rẩy dữ dội, nương theo rất nhỏ run rẩy, tiếp lấy một thanh ngã mặt tại Diệp Trạch Minh trên thân, bắt đầu thở hổn hển, thế mà dạng này liền đã nhịn không được cao trào. "Hừ, nhìn thật lâu không có làm cũng biến thành nhẹ cảm sao?" Diệp Trạch Minh nhíu mày cười nói, nhẹ nhàng xoa nắn lấy Đường Tĩnh Di gợi cảm mượt mà khe mông. Đường Tĩnh Di thở ra hơi về sau, cười duyên nói, "Đúng vậy a. Lâu như vậy về sau một lần nữa cùng tiểu Diệp làm, cảm giác tốt hưng phấn a, làm sao cũng nhịn không được." Nói xong, Đường Tĩnh Di một lần nữa chống đỡ lấy thân thể, tiếp tục trước đó xông đến, đồng thời đẩy ra Diệp Trạch Minh tay, hơi giận nói, "Chán ghét ta, đừng trêu chọc người ta, cũng không thể tập trung tinh thần để ngươi dễ chịu." Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ nhún vai, thở một hơi dài nhẹ nhõm nằm xuống, gối lên cánh tay hưởng thụ lên Đường Tĩnh Di phục vụ tới. Trận này điên cuồng từ buổi sáng 7 giờ một mực tiếp tục đến hơn 11 giờ, Diệp Trạch Minh mới bởi vì Đường Tĩnh Di thể lực thực sự nhịn không được mà ngừng lại, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Đường Tĩnh Di dựa vào Diệp Trạch Minh bả vai, mệt mỏi nói, "Xem ra thật là nhẫn nhịn thật lâu đâu, thế mà kéo dài lâu như vậy còn muốn. Thật có lỗi a, ta nghỉ ngơi một hồi, ban đêm lại." Diệp Trạch Minh sờ sờ Đường Tĩnh Di cái mũi nhỏ, Đường Tĩnh Di an tâm nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Tương phản, Diệp Trạch Minh ngược lại là bởi vì đọng lại đã lâu hỏa khí đều phát tiết ra ngoài mà thần thanh khí sảng, từ trên giường bỏ lên, dự định làm một chút vệ sinh. Dù sao trong biệt thự một tuần không có có người ở, tích lũy rất dày cho bụi. Mặc dù bình thường biệt thự vệ sinh đều là từ Đường Tĩnh Di cùng Tiểu Một Mưa chia sẻ, Lý Thi Vận cũng sẽ ngẫu nhiên giúp đỡ chút, nhưng bây giờ Đường Tĩnh Di mệt muốn chết rồi, cũng không thể vẫn chờ để nàng làm a. Huống chi Diệp Trạch Minh còn cần nàng nghỉ ngơi một hồi dưỡng dưỡng thể lực, chào buổi tối. Cứ như vậy, Diệp Trạch Minh bạch mình vứt ra máy hút bụi cùng đồ lau nhà, tại trong biệt thự hổng hổ gấp đúng công việc, tiếp lấy lại đi ra ngoài mua thức ăn nấu cơm, hơn một giờ lúc mới bưng đĩa về tới phòng ngủ của hắn bên trong, nhéo nhéo Đường Tĩnh Di cái mũi nhỏ. "Ăn cơm a, ta Tiểu Tĩnh Di." Diệp Trạch Minh cười nói, giúp Đường Tĩnh Di hất ra khoác lên trên trán gợn sóng tóc dài đưa nàng tỉnh lại tới, tại Đường Tĩnh Di trên trán khẽ hôn một cái, cười nói, "Thật có lỗi, bởi vì vội vàng mua vật liệu còn không có xử lý tốt, trước dùng Italy mặt chịu đựng dừng lại đi." Nói, Diệp Trạch Minh quấn lên một cái đĩa Italy mặt, đưa tới Đường Tĩnh Di miệng nhỏ trước, "Đến, ta cho ngươi ăn." "No, sẽ không, Tiểu Diệp làm đồ ăn đều thích." Đường Tĩnh Di còn buồn ngủ cười nói, há mồm đem Diệp Trạch Minh đưa tới một cái đĩa Italy mặt nuốt xuống, tiếp lấy ngọt ngào cười nói, "Hảo hảo ăn." Đường Tĩnh Di bộ này chưa tỉnh ngủ chất phát bộ dáng phá lệ đáng yêu, Diệp Trạch Minh vuốt vuốt đầu của nàng, lại quấn lên một cái đĩa Italy mặt đưa tới, sau đó nắm lên khăn ăn giúp nàng lau miệng, "Ngươi nhìn ngươi, ăn miệng bên trên đều là." "Tiểu Diệp thật ôn nhu." "Thích ngươi, thích nhất ngươi." Đường Tĩnh Di nằm ở trên giường, cười nhỉ nó nói, bộ kia tư thế đưa nàng giống như ma quỷ đường con phát họa đến càng thêm mê người. Sau khi ăn xong, Đường Tĩnh Di lau miệng, dâng lên một cái môi thơm sau liền bỏ lên giường đi phòng tắm tắm rửa. Mà Diệp Trạch Minh thì là tiếp tục trước đó sống, tại trong biệt thự quét dọn. Ngay tại lầu một hồng hộp kéo lấy phòng khách, cửa chính đột nhiên cùng cụt một tiếng bị người mở ra, tiếp lấy kéo lấy một bao lớn dương hành lý Lý Thi Vận đẩy cửa đi đến. Diệp Trạch Minh vừa vặn đứng dậy lau vệt mồ hôi, cùng mặt mũi tràn đầy thận trọng Lý Thi Vận đụng thẳng. "Thi Vận, ngươi làm sao? Đến cũng không cùng ta nói âm thanh đâu. Ta cũng tốt đi chạm xe đón ngươi a." Diệp Trạch Minh vội vàng ném ra đồ lau nhà, giúp Lý Thi Vận nhận lấy kia một dương lớn hành lý đau lòng nói. Lý Thi Vận chỉ nói nàng cuối tuần này sẽ tới, cũng không có nói thời gian cụ thể, Diệp Trạch Minh vẫn chờ điện thoại của nàng, kết quả nàng thế mà không nói cho hắn, mình ngụm trộm chạy tới. Mà Lý Thi Vận thì là có chút bất đắc dĩ, tiếp nối nói, người ta còn không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ chứ sao. Đó lấy, nàng nhìn chung quanh một lần, hiếu kỳ nói, ba cái kia nha đầu còn chưa tới sao? Để ngươi một người làm sạch sẽ. Nói xong, Lý Thi Vận cười hắc hắc, vòng lấy Diệp Trạch Minh cổ hôn lên, tiếp lấy hồ nghi hít hà, trên người ngươi có nữ nhân mùi thơm, mùi vị kia là Đường Tĩnh Di nha đầu kia. Ta dựa vào, đây là cái gì khứu giác? Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng kinh ngạc nói, nhưng vẻ mặt này không có trốn qua Lý Thi Vận con mắt, trên mặt nàng tiếu dung lập tức trở nên âm trầm, khó trách ngươi nhìn thấy ta đều không có dục hỏa đốt người nào lên đâu. Ta là biến thái sắc ma sao? Diệp Trạch Minh cười khổ nói, kéo Lý Thi Vận eo, tốt, nghỉ ngơi trước một cái đi, Tĩnh Di đang tắm đâu, ngươi trước dùng lầu một phòng vệ sinh, ăn cơm chưa sao? Không có đâu. Tại trên xe lửa có chút say xe. Lý Thi Vận lực chú ý bị rời đi mở, nửa nũng nịu phàn nàn nói, hiện tại đói bụng đến muốn mạng, thế nhưng là một điểm khẩu vị cũng không có. Muốn ăn cái gì? Diệp Trạch Minh nhẹ vỗ về Lý Thi Vận tóc dài cười hỏi, trong nhà hiện tại vật liệu không nhiều, không thấy ngon miệng làm cho ngươi hai lồng rót thang bao à? Dễ dàng tiêu hóa, mà lại thêm điểm giấm cùng gừng cũng rất khai vị. Lý Thi Vận vui vẻ gật đầu cười, Diệp Trạch Minh bóp bóp nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, cười trả lời, được, vậy ngươi đi trước tắm rửa, tẩy xong thổi khô tóc liền có thể đến ăn. Được không? Mới vừa ở bếp lò bên cạnh bận rộn một hồi về sau, Đường Tĩnh Di liền chùm khăn tắm từ phòng tắm ra, trước cho Diệp Trạch Minh một cái hôn sâu, tiếp lấy mới đem như gợn sóng tóc dài vuốt đến sau lưng, ôn nhu hỏi, vừa rồi tại cùng ai nói chuyện đâu? Nói xong, Đường Tĩnh Di nhìn một chút Diệp Trạch Minh trên tay ngay tại làm thang bao cùng sau lưng hành lý, nhíu mày nói, sách, thế mà nhanh như vậy lại tới, khó được còn muốn cùng Tiểu Diệp hưởng thụ một chút đơn độc chung đụng thời gian. Diệp Trạch Minh có thể làm chỉ có cười khổ mà thôi, tiếp tục làm việc lục bắt đầu bên trên sống, nhưng lúc này Lý Thi Vận cũng chùm khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, sát tóc con ướt cười nói, không có việc gì, ta không ngại ngươi gia nhập vào. Lời này để Diệp Trạch Minh tâm bên trong lột bột một vang, âm thầm kinh ngạc nói, ta dựa vào, nha đầu này ý tứ giống như ta nghĩ. Ồ, nói thật giống như là ngươi bố thí cho ta, Tiểu Diệp không chừng sẽ chọn ai đâu. Đường Tĩnh Di ôm cánh tay, mặt mũi tràn đầy khinh miệt biểu lộ nhìn xem Lý Thi Vận châm chọc nói, ngươi làm bộ ngươi thật giống như có thể ứng phó được cái kia vô cùng vô tận tinh lực giống như. Lý Thi Vận bất ấn bất hỏa cười nói, từ phía sau ôm lấy Diệp Trạch Minh eo, nhìn xem ở bên kéo Diệp Trạch Minh cánh tay Đường Tĩnh Di cười quyến rũ nói, dù sao ta một người ứng phó hắn là có chút không chịu được nổi, nhưng nhìn hắn còn không có thỏa mãn dáng vẻ lại có chút ấy nấy. Đường Tĩnh Di lập tức buông xuống đại tiểu thư giá đỡ, đụng mặt phụ hòa nói, đúng vậy à, ta quá vô dụng, luôn Tiểu Diệp còn không có thỏa mãn ta liền không có thể lực. Lý Thi Vận khỏe miệng tiếu dung trở nên càng thêm âm trầm, cho nên muốn hay không gia nhập ta, để Tiểu Diệp cũng thể hội một chút không có thể lực tiếp tục cảm giác. Ta cảm thấy chúng ta hai cái cùng một chỗ, nói không chừng có thể làm được. Chương 415, mỹ nhân trở về hạ đậu đen rau muống. Trên thế giới này thế mà còn có tuyệt vời như vậy tiếng trung sao? Lá Trạch sáng tối tự tại đấy lòng nhịn không được cảm thán nói, tận lực để cho mình lực chú ý tập trung ở trước mặt xử lý bên trên, nhưng sau lưng hai người kia đối thoại trở nên càng ngày càng hấp dẫn người, Diệp Trạch Minh đành phải tăng nhanh động tác trên tay. Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận dứt khoát ngồi xuống một bên, cứ như vậy chùm khăn tắm, toàn vẹn không để ý tiết ra ngoài xuân quang, tiếp tục trò chuyện lên trước đó chủ đề, trao đổi cùng Diệp Trạch Minh kia việc sự tình. dù sao thân thể của hắn quá cường tráng, nữ nhân chúng ta là không sánh bằng. Lý Thi Vận hơi có chút bất đắc dĩ cười nói, đúng vậy à, mà lại nam nhân ở độ tuổi này chính là dục vọng thịnh vượng nhất thời điểm, không cho hắn thỏa mãn luôn cảm thấy thật đáng thương. Đường Tĩnh Di hơi có chút bất đắc dĩ thở dài, Lý Thi Vận lập tức bổ sung một câu, mà lại theo điều tra, không đủ trọn vẹn sinh hoạt tình dục là dẫn đến nhà trai vượt quá giới hạn hàng đầu nguyên nhân. Cho nên, ngươi nhìn. Lý Thi Vận nói tiếp, bắt đầu từ nơi này thanh âm nở nụ cười, Diệp Trạch Minh nghe không rõ, thế là dứt khoát chuyên tâm đem còn lại thang bao gói kỹ, đặt ở lồng hấp lên trưng. Quay đầu lại nhìn lại lúc, phát hiện hai nha đầu chính bệnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon, không có hảo ý nhìn xem hắn. Tiểu Diệp, ngươi làm sao không có nói cho ta ngươi thích dùng bộ ngực? Người này nhà hẳn là thích hợp nhất ta. Đường Tĩnh Di tự hào cười nói, giải khai khăn tắm. Khăn tắm trượt xuống trên mặt đất, kia dáng người ma quỷ nhìn một cái không sót gì, Đường Tĩnh Di còn đặc địa thu về hai tay, để ép cho nàng kia ngạo nhân bộ ngực càng thêm đầy đặn mượt mà. Uy, ngươi có muốn hay không cái gì nói hết ra a? Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ nhìn xem Lý Thi Vận cười khổ nói, vậy vạn nhất hai chúng ta cũng đối phó không được ngươi đây. Đương nhiên chỉ có thể muốn chút bảng môn tà đạo. Lý Thi Vận cười quyến rũ nói, cũng đứng người lên giải khai khăn tắm trên người, cùng Đường Tĩnh Di đồng dạng nâng lên bộ ngực, người ta mặc dù kích thước nhỏ một chút, nhưng là xúc cảm bên trên nhất định sẽ không thua, tiểu Diệp ngươi đợi chút nữa có thể so sánh một chút nha. Diệp Trạch Minh nuốt ngụm nước bọt, đi vào Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận trước mặt, sau đó nhặt lên khăn tắm giúp các nàng chùm lên, tại các nàng trên gương mặt khẽ hôn một ngụm, cười nói, coi chừng lạnh. Bất quá đừng cho là ta là muốn thả qua các ngươi, Thi Vận ngươi còn không có ăn cơm đi. Trước ăn lại nói, còn có Tĩnh Di, ngươi không phải đêm qua ngủ không ngon sao? Nghỉ ngơi trước một chút. Ban đêm. Nói đến đây, Diệp Trạch Minh biểu lộ cũng biến thành hèn mọn, ban đêm liền sẽ không buông tha các ngươi nha. Tốt ta, kia quyết định nha. Lý Thi Vận nhíu mày, từ Diệp Trạch Minh trên tay tiếp nhận khăn tắm, lại không trùng lên, mà là dạng này thân thể trần truồng, thức tha đi tới một bên thay quần áo. Đường Tĩnh Di cũng tiếp nhận khăn tắm, đốt lên mũi chân tại Diệp Trạch Minh ngoài miệng trích một miếng, ôn nhu cười nói, chỉ cần tiểu Diệp có thể cao hứng, ta liền thật cao hứng. Buổi tối hôm nay, nhất định sẽ cố gắng để ngươi thỏa mãn. Mặc dù ta nghĩ làm bộ một chút đứng đắn, nhưng vẫn là không thể không nói ta rất chờ mong. Diệp Trạch Minh nhẹ nói, ấn theo Đường Tĩnh Di đầu. Kia nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Thừa dịp Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di đều đang nghỉ ngơi, Diệp Trạch Minh đi vào trong phòng lái, có liên lạc Sherlock. Ta muốn chuẩn bị lần thứ hai Vương Chi đi săn. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, ngươi đang nói đùa sao? Sherlock kệ không chút nghĩ ngợi hỏi ngược lại, ngươi đã là ca, Hoa Mai ca hoặc là Ách Bích ca có cái gì khác nhau? Dù sao nên học năng lực không phải đã học được sao? Ta biết, ngươi khả năng cảm thấy Vương Chi đi săn quá nguy hiểm. Diệp Trạch Minh nét miệng cười, nhưng là yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi mạo hiểm. Ngươi cũng biết gì cấp bậc trở lên có đoàn thể khiêu chiến à? Ta lấy Hoa Mai ca thân phận hướng Ách Bích ca khởi xướng khiêu chiến, nếu như hắn tiếp nhận, vậy liền sẽ từ đối phương chọn lựa một tòa thành thị, chúng ta ở bên trong triển khai một lần 3v3. Chặt lọt kệ ha ha một tiếng nở nụ cười, ngươi quả nhiên là đang nói đùa, ta cũng không biết ngươi như thế hài hước. Nói đến đây, chặt lọt kệ khó có thể tin hỏi ngược lại, vẫn là nói ngươi thật dự định để cho ta cùng ba cái kia nguy hiểm giá hỏa ở tại một tòa thành thị bên trong. Ngươi cũng biết ta căn bản không phải chiến đấu loại, đi vậy căn bản chính là tặng đầu người nhà. Huống chi, không nói đến ta, ngươi cùng Hoa Mai Quy cũng không phải rất quen a. Nàng sẽ vì ngươi để cho mình mạo hiểm. Hãy nghe ta nói hết. Diệp Trạch Minh nhíu mày bất mãn nói, mặc dù trên danh nghĩa là 3v3, nhưng trên thực tế cái này sẽ là một lần 1v3, ta một người đối phó bọn hắn ba người, không cần ngươi cùng Hoa Mai Quy xuất thủ. Đương nhiên, căn cứ quy tắc các ngươi cần sống ở đó trong tòa thành thị, tìm một chỗ giấu đi là được rồi. 1v3? Ngươi còn tại nói đùa a? Chặt lọt kẹ kinh ngạc vô cùng, đây chính là Xbica, Quy, gì? Ta biết. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, từ một loại nào đó trình độ bên trên, ta đã hiểu rõ thực lực của ba người này, mà ta cảm thấy hiện tại ta có thể đối phó được bọn hắn. Cho nên ta cần ngươi làm chỉ là tại phần này thư khiêu chiến bên trên ký tên là được, đến lúc đó khiêu chiến bắt đầu ta một người đến giải quyết. Hoa Mai Quy bên kia, ta sẽ cùng nàng nói. Lời nói này thế nhưng là lời nói thật, Diệp Trạch Minh tại Di cấp bậc lúc liền đánh bại tiền nhiệm mạnh nhất Chimo Hoa Mai ca, nói cách khác, hắn tại Di cấp bậc lúc, Xbica liền hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, huống chi hiện tại hắn đã tiến vào AO cỡ cấp bậc. Lại thêm hiện tại Diệp Trạch Minh hòa sát thủ 47 giao thủ qua, trừ bỏ Phong Lâm Hỏa Sơn bên ngoài càng là có súng chi 6 thế, xa so với cùng Hoa Mai ca lúc chiến đấu phải cường đại hơn nhiều, cho dù là Ách Bích tổ ba người cộng lại, hắn cũng có lòng tin thắng lợi. Ách Bích gì hắn đã gặp qua một lần, rất hiển nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, mà Ách Bích ca hiển nhiên đánh không lại Hoa Mai ca, đại khái thực lực hắn cũng đoán ra, duy nhất biến số chính là Ách Bích quy thực lực, điểm ấy cũng không khó giải quyết, hướng Khối Lập Phương quy hỏi thăm một chút là được rồi. Hắn cũng không phải là tùy tiện đánh không có phần thắng cầm. Có lẽ nói ra một V3 loại này cuồng vọng có chút không giống Diệp Trạch Minh tác phong, nhưng là hắn biết rõ năng lực của mình, luôn luôn ở trong lòng có loại dự cảm, một mình hắn tuyệt đối có thể đối phó được cái này Ách Bích tổ ba người. Tốt à, tùy ngươi, bất quá vẫn là hy vọng ngươi còn nhớ rõ, chúng ta trở thành ca cùng Di mục đích cũng không phải là vì đánh bại trong tổ chức mạnh nhất đặc công, mà là vì đối phó nghị hội. Chặt lọt kẹ ở bên kia bất đắc Di thở dài, không muốn mất phương hướng mình, vậy sẽ chỉ để ngươi dậm chân tại chỗ. À xin nhờ. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, đánh gây chặt lọt kẹ, ta còn tưởng rằng ngươi lại so với ta rõ ràng hơn trước mắt thế cục, chẳng lẽ Khối Lập Phương Quy không có nói cho ngươi sao? Thế cục bây giờ? Chặt lọt kẹ nhíu mày, cái gì thế cục? Ta gần nhất tại căn cứ Di cấp bậc nhiệm vụ truy tung nghị hội, không có chú ý. Ách Bích Đỏ Đào cùng Hoa Mai Khối Lập Phương trước mắt hai phe thế lực cân bằng phá vỡ, nếu như không trước hết nghĩ biện pháp ổn định thế cục, ngươi cũng đừng trông cậy vào tiếp xúc nghị hội nhiệm vụ. Diệp Trạch Minh cau mày trả lời, Ách Bích Đỏ Đào sẽ bước lên nội chiến, mà ngươi cùng ta cũng không có biện pháp chỉ lo thân mình, nếu như không tuyển chọn gia nhập một phương thế lực, cũng chỉ có thể bị một phương thế lực tiêu diệt. Chặt Lọt Kẻ lập tức nâng cầm lên trầm ngâm, một hồi lâu mới thở dài nói, những người này thật đúng là có thể dạy bỏ. Vậy ngươi xử lý Ách Bích tổ ba người liền có thể giải quyết vấn đề sao? Diệp Trạch Minh nhún vai một cái nói, không biết, nhưng là nếu như xử lý ba người này, lại nghĩ biện pháp đem Khối Lập Phương Quy Lôi kéo đến chúng ta bên này, hai bên thế lực liền đều chỉ còn lại có một ca, uy, gì? Chặt Lọt Kẻ nhíu mày, giật mình nói, mà chúng ta bên này cũng vừa tốt là một ca, uy cùng gì, dạng này tam phương thế lực liền đạt đến trạng thái thăng bằng, mà bởi vì vừa mới thăng cấp đặc công đều là bởi vì cao cấp đặc công tử vong mà tấn thăng, không có tương ứng thực lực cùng kinh nghiệm, cũng không tạo thành uy hiếp. A, cái này thật đúng là cái không tệ ý tưởng. Nếu như có thể thuận lợi đạt thành. Không sai, tiếp xuống chỉ cần nói phục hai cái nữ vương là được rồi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói. Chặt Lọt Kẻ nghĩ nghĩ sau cười nói, đã chỉ có ổn định lại thế cục trước mắt mới có thể tiếp tục đối phó nghị hội, vậy ta đương nhiên phải giúp ngươi một cái. Ta đối với mình ngoại giao năng lực có chút lòng tin, Hoa Mai Quy giao cho ta, ngươi đi tìm Khối Lập Phương Quy. Có thể dạng này liền không thể tốt hơn. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, mặc dù hắn đối tan rã nghị hội việc này cũng không có cái gì hứng thú quá lớn, nhưng là có thể giải quyết Ách Bích tiểu tổ cái này với hắn mà nói uy hiếp lớn nhất. Giúp Chặt Lọt Kẻ đối phó nghị hội, một phương diện cũng là giúp Chặt Lọt Kẻ báo thủ, một phương diện khác, hắn cũng không có quên cùng rồng một lòng tranh chấp. Lão gia hỏa kia hiện tại mặc dù tạm thời bại lui rời đi Nam Hoa thị, nhưng đã rồng một lòng cùng nghị hội nhắc lên quan hệ, việc này chắc chắn sẽ không cứ như vậy kết thúc, về sau còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Sau đó, hắn cùng Chặt Lọt Kẻ liền cắt đứt liên hệ, quét dọn một chút sau từ phòng điều khiển lui ra. Người quá phận đi. Lý Thi Vận ngay tại ăn thang bao, nhìn xem từ lầu 2 xuống tới Diệp Trạch Minh bất mãn phàn nàn nói, trong nhà có hai cá tính cảm giác mỹ nữ, mà lại đồng ý đồng thời cùng ngươi làm nam nhân khác tha thiết ước mơ sự tình, ngươi thế mà còn chạy đến cái kia lại nhỏ lại hắt trong phòng một người ở lại. Coi chừng chú định cô độc cả một đời nha. Không có, cùng đồng sự nói chuyện chút chuyện đứng đắn. Diệp Trạch Minh cười cười, tại Lý Thi Vận trên mặt hôn một cái, hương vị thế nào? Hiện tại có chút khẩu vị sao? Lý Thi Vận trên mặt hiện lên một tia ấm áp ý cười cùng đỏ ửng nhàn nhạt, khẽ gật đầu một cái, ăn thật ngon. Nói, Lý Thi Vận ăn hết một viên cuối cùng thang bao, lau miệng về sau, dạng chân tại Diệp Trạch Minh trên thân, vòng lấy cổ của hắn, nụ cười trên mặt trở nên mềm mại đáng yêu, cho nên, để cho ta báo đáp ngươi một cái đi. Lý Thi Vận chậm rãi đem mình phấn nộn đôi môi bu lại, cố ý không nhanh không chậm nhẹ nhàng mài cọ lấy Diệp Trạch Minh bờ môi. Cảm thụ được kia hoa bách hợp hương cùng mềm mại hơi ngọt hương vị, hắn dục hỏa cũng bị từng chút câu lên, ôm một cái Lý Thi Vận eo, hung hăng ngăn ở kia đối trên môi, đem cây kia mềm mại ngọt ngào đầu lưỡi ngậm lấy. Lúc này, một tiếng ngọt ngào kêu gọi cùng một trận quen thuộc lẩm bẩm âm thanh từ ngoài cửa vang lên, "Tiểu Diệp, ta cùng tỷ tỷ còn có cầu cầu trở về a, cho ngươi một cái kinh hỉ lớn." Chương 416, quốc bảo bên trên bầu không khí tốt xấu hổ. Diệp Trạch Minh nhìn xem trong phòng khách trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau bốn cái mỹ nữ nhịn không được cười khăn nói, mà lại hắn biết đêm nay cùng Lý Thi Vận còn có Đường Tĩnh Di cùng nhau mộng đẹp đoán chừng là ngâm nước nóng. Bất quá cầu cầu tiểu gia hỏa này cũng không để ý, vây quanh mọi người điên cuồng xoay quanh cùng nũng nịu, thời gian qua đi gần 2 tháng 5 người tổng hợp một đường để nó hưng phấn hỏng. Cái kia, không bằng ban đêm ta làm dừng lại bữa cơm đoàn viên a. Chúc mừng toàn gia đến đông đủ. Diệp Trạch Minh sờ lên cầu cầu đầu cười khổ nói, ý đồ hóa giải trước mắt cục diện bế tắc. Gặp Diệp Trạch Minh xấu hổ, Đường Tĩnh Di cũng có chút không đành lòng, đầu tiên sắc mặt dừng một chút nói, "Ừm, ta cũng tới hỗ trợ." "Tĩnh Di, ngươi thật sự là đối ta quá tốt rồi." Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng cảm kích nói. Tại Đường Tĩnh Di nhượng bộ dưới, Lý Thi Vận cũng nhếch miệng nói, "Được thôi, lời của ngươi nói ta đương nhiên nghe, ta cũng sẽ ở bên cạnh giúp đỡ chút. Vậy ta đi trước đem hành lý cất vô phòng." Thấy thế, Đại Kiều hai người cũng đi theo nhượng bộ, xách hành lý lên lầu trở về phòng. "Nô, ta cũng muốn quét dọn một chút gian phòng, tích lũy thật nhiều sắm đâu." Đường Tĩnh Di nói, cũng đi theo lên lầu. Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng thở ra, vụ trộm chạy tới tiểu một mưa gian phòng. Lúc này Đại Kiều chính đem y phục của mình bỏ vào tủ quần áo, đều không có chú ý tới Diệp Trạch Minh thì đến, chỉ là có vẻ hơi không quan tâm. Hôm nay tiểu một mưa mặc một bộ vàng nhạt đến gối váy ngắn cùng màu vàng nhạt đồ hàng len áo thun, nhìn tựa như cái ôn nhu hiền thục thế tử, thành thục mà ôn nhu, để Diệp Trạch Minh tâm đều ấm. Hắn từ phía sau lặng lẽ vòng lấy tiểu một mưa eo, dán tại bên thai nàng nói nhỏ, có một hồi không gặp đâu. Muốn ta sao, nha đầu? Tiểu một mưa cũng không lộ ra kinh ngạc, rất hiển nhiên biết là Diệp Trạch Minh, đưa tay cầm Diệp Trạch Minh dừng ở nàng trên lưng tay. Có chút thú và nói, muốn. Thế nhưng là nghĩ thì thế nào? Ngươi không phải cũng vẫn là cùng các nàng ấp ấp ôm một cái? Vâng, đều là lỗi của ta. Diệp Trạch Minh cười nói, hôn nhẹ tiểu một mưa cái cổ, ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường. Ừm. Rất muốn niệm tình ngươi ôm. Tiểu một mưa hít một hơi thật sâu, tựa ở Diệp Trạch Minh trong ngực cảm thán nói, tiếp lấy trên mặt gạt ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ngươi trong khoảng thời gian này trôi qua thế nào? Ta nhìn ra được Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận cũng là hôm nay mới chuyển về tới. Một người ở không cần a, cảm thấy tịch mịch sao? Diệp Trạch Minh cười khổ nói, đương nhiên tịch mịch. Ta đều không muốn trong nhà ở lại, cho nên trong khoảng thời gian này cơ bản đều ở bên ngoài công việc, làm bảo tiêu loại hình. Đây không phải làm cho trong nhà thật dậy một lớp bụi sao? Tiêu Mục Mưa cười cười, nhẹ vô về Diệp Trạch Minh gương mặt tan ủi, được rồi, đều trở về. Gặp Tiêu Mục Mưa tâm tình tốt một chút, Diệp Trạch Minh hơi nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt Tiểu Mục Mưa mềm mại bóng loáng tay nhỏ hơn một cái, cười nói, "Ừm, vậy ngươi trước sửa sang một chút, ta đi xem một chút Mộc Tuyết." Tiểu Mục Mưa gật đầu cười, nàng khả năng hiện tại có chút giận ngươi a, kiên nhẫn chút dỗ dành. Nói đùa, đều là nhà ta bảo bối nha đầu, làm sao lại không có kiên nhẫn? Diệp Trạch Minh cười khổ nói, đóng lại Tiểu Mục Mưa cửa, sau đó lặng lẽ đi tới Tiểu Mục Tuyết trước cửa, từ khe cửa vụng trộm hướng bên trong lướt qua. Lúc này Tiểu Mục Tuyết chính ôm Cầu Cầu ngồi ở trên giường nghĩ linh tinh, thử, hòa tâm đại la bậc. Người ta khó được muốn cho hắn niềm vui bất ngờ, thế mà vào cửa liền thấy hắn cùng cái kia tiểu yêu tinh tại chiến miên. Thử, quả nhiên nam nhân đều là sẽ chỉ dùng xuống thể suy nghĩ động vật, đúng hay không, Cầu Cầu? Chúng ta không để ý tới hắn, thật không để ý tới. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, sau khi đi vào đóng cửa lại khóa trái. A, ngươi khóa cửa muốn làm gì? Tiểu Mộc Tuyết hơi có chút ủy khuất cả giận nói, ôm Cầu Cầu đốn gối ngồi ở trên giường. Hôm nay Tiểu Mộc Tuyết mặc kiện màu lam nhạt ngắn tay áo khoác cùng vàng nhạt quần đùi, tóc nghiêng đâm cái bím tóc nhỏ, nhìn phá lệ thanh thuần đáng yêu, mà hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa ôm ở cùng một chỗ liền lộ ra càng có thể yêu. Đương nhiên là làm chuyện xấu, ngươi tránh ra. Diệp Trạch Minh đem Cầu Cầu ném đi xuống dưới, sau đó như thiểm điện án lấy Tiểu Mộc Tuyết bà bay, lợi dụng một cái xảo kình đưa nàng đẩy ngã tại giường, mình đi theo đè lên, chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngươi, chán ghét, buông ra, ngông nô. Tiểu Mộc Tuyết chính tức giận muốn cự tuyệt, Diệp Trạch Minh liền không nói hai lời hôn lên nàng nước nhuận đôi môi, một bên ôn nhu nhẹ vỗ về gương mặt của nàng. Tiểu Mộc Tuyết dãy rủa lập tức liền trở nên yếu đi, lại một lát sau không chỉ có đình chỉ dãy rủa, còn chủ động phối hợp lại, đưa qua chiếc lưỡi thơm tho tùy ý Diệp Trạch Minh trêu chọc. Có lúc cùng nữ nhân lãng phí miệng lưỡi không bằng trực tiếp hành động. Gặp Tiểu Mộc Tuyết hết giận, Diệp Trạch Minh nhả ra, ôn nhu nhìn xem dưới thân giai nhân. Tiểu Mộc Tuyết lộ ra rất hài lòng, chủ động dùng cái mũi nhỏ cọ sát Diệp Trạch Minh trong mũi, cười nói, thử, lần này trước hết tính với ngươi, dù sao sớm biết ngươi là hoa tâm đại la bậc. Cha, đa tạ nương nương thứ tội. Diệp Trạch Minh cười méo méo Tiểu Mộc Tuyết gương mặt đạo, nằm nghiêng trên giường, đem Tiểu Mộc Tuyết nuốt ở trong ngực của mình, lại nói, nhà chúng ta hai cái tiểu thiên sứ sinh nhật nhanh đến nữa nha, ngày mùng 6 tháng 9. Nói đến đây cái, Tiểu Mộc Tuyết trên mặt lập tức hiện lên một tia buồn rầu. Ô, nói đến đây cái ta liền phiền. Đại bá ta nhị bá quả thực là phải cho ta còn có tỷ tỷ tại thế kỷ khách sạn chúc mừng sinh nhật, còn mời một đống lớn danh lưu, thật giống như hai chúng ta không biết hắn chỉ là định cho chúng ta giới thiệu mấy cái công tử ca giống như. Bọn hắn đẩy trong đầu liền mấy tiền. Diệp Trạch Minh lập tức cười, yên tâm, nha đồng đốc, đến lúc đó ta cũng sẽ đi, đánh bọn hắn mặt đi. Hắc hưu. Tiểu Mộc Tuyết xoay người, đem Diệp Trạch Minh đặt ở phía dưới, sau đó nằm sấp ở trên người hắn, cái cằm gối lên hai tay của mình, nghiêng đầu nhìn xem Diệp Trạch Minh do dự nói, thế nhưng là ngươi bây giờ tài sản được hay không đâu? Cảm giác khả năng còn tạm thời không vào được đại bá cùng nhị bá pháp nhãn đâu, nghe nói bọn hắn mời đều là chút bối cảnh người rất lợi hại vật. Ngươi ngu rồi sao? Diệp Trạch Minh cười bước bước Tiểu Mộc Tuyết đầu, luận bối cảnh ai có thể hơn được ta? Tóm lại đến lúc đó ngươi liền chờ mong đi, nhất định khiến ngươi kia hai cái bá phụ để mắt. Tiểu Mộc Tuyết vui vẻ gật đầu cười, Diệp Trạch Minh tại trên trán nàng hôn một cái, đây mới là ta tiểu thiên sứ. Buổi chiều, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận lưu tại biệt thự quét dọn vệ sinh, Tiểu Mộc Tuyết đi chỉnh lý hoang phế rất lâu hậu viện, mà Diệp Trạch Minh hòa Tiểu Mộc Mưa thì là đi ra ngoài mua thức ăn. Cảm giác giống như lão phu lão thê giống như. Tiểu Mộc Mưa kéo Diệp Trạch Minh ôn nhu cười nói, bởi vì đã là xế chiều, chợ thức ăn đã sớm đóng cửa, hai người bọn họ đành phải đi vào trong siêu thị mua thức ăn. Thật sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy giống như là thúc thúc nắm tiểu La Lị đâu. Diệp Trạch Minh cười nói, cùng tốt thúc thúc chớ đi ném nha. Chán ghét. Tuyệt không giống, người ta cũng chỉ so ngươi non nửa tuổi mà thôi. Tiểu Mộc Mưa hơi nhíu lên lông mày, quyền miệng oán trách tại Diệp Trạch Minh trên bờ vai đệm cho một chút, bộ kia tư thái nhìn Diệp Trạch Minh nhịn không được một tay lấy Tiểu Mộc Mưa kéo vào trong ngực, ta thần à, nhà ta Mộc Mưa thật là quá đáng yêu, đến cho thúc thúc hôn một cái. Không muốn, không cho quái thúc thúc thân. Tiểu Mộc Mưa bỏ qua một bên mặt phàn nàn nói, nắm Diệp Trạch Minh tay đi thẳng về phía trước, một bên chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Diệp Trạch Minh cười cười, đi theo sau. Không đầy một lát, Tiểu Mộc Mưa ngay tại xem xét một bao thịt gà mới mẻ độ, lão Mạc đột nhiên tại hắn trong thai nghe mở miệng, "Tiên sinh, xin hỏi có thời gian không?" Lá Trạch biết rõ, nếu như không phải chuyện trọng yếu, lão Mạc tuyệt sẽ không dạng này tự tiện tại hắn không có chỉ thị tình huống dưới liên hệ hắn, bởi vì nếu như tại nhiệm vụ bên trong rất có thể sẽ dẫn đến hắn phân thần. Bởi vậy Diệp Trạch Minh nhìn một chút Tiểu Mộc Mưa, thừa dịp nàng không có chú ý nhỏ giọng nói, "Thế nào?" Lão Mạc trầm mặc người trung thượng lần cùng ngài từng có một lần hợp tác đầu bút lông thông qua cửa ngõ nào đó có liên lạc ngài. Ta biết ngài khả năng không quá vui lòng, nhưng là hắn cưỡng ép giật mình vào kẻ lừa gạt hệ thống tìm tới. Hiện tại ngay tại tiến công ta tưởng lửa cùng lưới thuận chương trình, ta nghĩ nếu như ngài không cùng hắn tâm sự hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Đầu bút lông. Diệp Trạch Minh nhíu mày, hắn còn nhớ rõ lần trước Nam Hoa thị hacker tập kích, đầu bút lông cũng miễn cưỡng xem như hợp tác với hắn giải quyết việc này, mà đầu bút lông hacker năng lực hắn cũng là được chứng kiến, thậm chí có thể giật mình nhập quốc gia mạng lưới khống chế một khung quân đội máy bay chiến đấu. Loại này ngay cả giật mình nhập quốc gia mạng lưới đều như vào chỗ không người người tuyệt đối không nhiều. Biết, ngươi để hắn kết nối đi. Lá Trạch nói rõ, ôm Tiểu Mộc Mưa eo, cười nói, Mộc Mưa, ta tiếp cái công việc điện thoại, ngươi chọn trước, được không? Tiểu Mộc Mưa hiểu chuyện nhẹ gật đầu, Diệp Trạch Minh lập tức bên thai cơ bên trong hỏi, như vậy, lại có chuyện gì? Cái kia có chút quen thuộc thanh âm nhẹ nhàng từ trong thai nghe vang lên, ai nha, muốn liên lạc với bên trên ngài thật sự là không dễ dàng đâu, đại danh đỉnh đỉnh hoa mai ca các hạ, không thể không nói ngài tiến bộ thật sự là thần tốc. Chúng ta đừng nói là những lời khách sáo này được không? ta và ngươi cũng không phải rất quen. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói.
Vâng, vậy ta liền trực tiếp nói.
Đầu bút lông ngữ khí lập tức nghiêm túc, là như thế này, ta có một cái nhiệm vụ cần ngươi hỗ trợ, hy vọng ngươi phải tất yếu tiếp nhận. Diệp Trạch Minh nhíu mày, hơi có chút tức giận trả lời, tại sao muốn tiếp nhận? Đầu bút lông bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, cái này sao? Nói cái gì hữu nghị loại hình cũng không có lời, ta cái này có chút liên quan tới nghị hội đạn hạt nhân kế hoạch tư liệu, cho nên chúng ta dứt khoát tới làm cái giao dịch chứ sao? Nghe nói như thế, Diệp Trạch Minh lập tức có một chút hứng thú, hỏi, ồ, nghe có chút ý tứ, ngươi nói trước đi nói nhìn nhiệm vụ nội dung đi, ta suy nghĩ thêm một chút có tiếp nhận hay không?
No, đối với ngươi mà nói cũng không tính khó.
Đầu bút lông ở bên kia trả lời, ngươi gần nhất có nhìn tin tức sao? Nước ta một kiện quốc bảo xuất hiện ở một trung đông phú ông đấu giá tin tức bên trên, là quá khứ viên minh viên 12 cẩm tinh đầu thú tượng đồng bên trong đầu dê. Theo ta được biết, trong ngoài nước giao bộ cùng thương lượng thất bại, mà ta hy vọng ngươi có thể đem vật này đoạt lại.
Cái gì?
Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, có chút bất mãn nói, ta là đặc công, không phải tiểu đâu.
Ta biết, cho nên ta nói không phải để ngươi trộm trở về, mà là để ngươi đoạt lại.
Đầu bút lông nghiêm túc nói, ta cũng sẽ tận khả năng giúp cho ngươi bận điệu.
Chương 417, quốc bảo hạ tại đầu bút lông sơ bộ giới thiệu. Diệp Trạch Minh biết được cái này đầu dê trước mắt bày ở nên phu ông bên trong phòng đấu giá. Cái này phu ông là một dầu hỏa thương, có được nguyên một tòa có thể so với thành thị to lớn trang viên, trên cơ bản thì tương đương với một cái độc lập tiểu quốc gia, có được chính mình quân đội cùng cư dân, cùng độc lập cung cấp nước, cung cấp điện cùng đồ ăn cung ứng. Tòa kia phòng đấu giá không chỉ có đại lượng thủ vệ, đồng thời còn có khá nhiều công nghệ cao cơ quan, ngươi có thể đem nó xem là một tòa căn cứ quân sự, dù sao cũng là cấp bậc quốc bảo bảo vật, đã không phải là dùng tiền có thể mua được. Đầu bút lông giải thích nói, khoa học kỹ thuật phương diện sự tình giao cho ta đến, ngươi chỉ cần đối phó thủ vệ là đủ.
Thử, không nghĩ tới ngươi vẫn là người yêu nước. Diệp Trạch Minh nhiều hứng thú mà hỏi, Tiêu Một Mưa cầm lên một bao đông cải xanh hỏi thăm tính hướng Diệp Trạch Minh phô bày một chút, tựa hồ đang hỏi hắn cái này muốn hay không mua.
Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, cười sờ lên Tiêu Một Mưa đầu, dùng miệng hình ra hiệu nói, ngươi nhìn chúng cái gì liền mua cái gì.
Không không không, đây là chúng ta trầm mặc người mấy ngàn năm đến nay chính thống công việc.
Đầu bút lông nhàn nhạt nói, chúng ta giữ yên lặng, cũng không xuất thủ, chỉ là ở bên quan sát, đem chính xác lịch sử ghi chép tại chính xác vị trí.
Dừng một chút, đầu bút lông cười khổ nói, đương nhiên ta cũng không phủ nhận ở trong đó có một ít ân oán cá nhân, ngươi biết liền xem như trầm mặc người tổ chức, nội bộ cũng không phải như vậy mà kết, chỉ là chúng ta không giống các ngươi như thế trực tiếp vũ lực xung đột.
Ai? Trầm mặc người chính thống công việc sao?
Diệp Trạch Minh trầm ngâm nói, không khỏi có chút hiếu kỳ, như vậy, kẻ lừa gạt chính thống công việc lại là cái gì?
Vì sao tổ chức này muốn gọi kẻ lừa gạt đâu?
Cho nên,
ngươi thấy thế nào?
Đầu bút lông ở bên kia truy vấn, cái này cái cọc giao dịch,
thành giao sao?
Diệp Trạch Minh suy tính một hồi, lấy đầu bút lông hacker năng lực tới nói, có thể thu hoạch đến tình báo hẳn là tương đương chân quý, bởi vậy nhàn nhạt trả lời, nhiệm vụ thời gian đâu?
Hai ngày sau, tất cả chuẩn bị hạng mục công việc ta sẽ sớm sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, bao quát chuyến bay, ra vào lộ tuyến, tiếp ứng điểm, nhập cảnh công cụ. Ta sẽ giúp ngươi mở ra tất cả thông đạo, đến lúc đó ngươi cần làm chính là một đường hướng về phía trước, đánh bại cản đường địch nhân.
Sau đó đem lịch sử thả lại chính xác vị trí.
Đầu bút lông nhàn nhạt trả lời.
Diệp Trạch Minh nghĩ, phát hiện đầu bút lông xác thực đem hết thảy đều an bài rất chu đáo. Hắn cũng không đần, chế định kế hoạch tác chiến loại hình hắn cũng rất am hiểu, nhưng am hiểu nhất không hề nghi ngờ vẫn là tác chiến, nếu có người có thể đem cái khác đều an bài tốt, đem tác chiến bộ phận lưu cho hắn.
Đương nhiên không thể tốt hơn.
Bởi vậy hắn hử nhưng cười nói, vậy cứ như vậy đi.
Cùng đầu bút lông chặt đứt liên hệ về sau, Diệp Trạch Minh hướng Tiểu Một Hạt Mưa một chút đầu, ra hiệu đã kết thúc.
Lại muốn công việc sao?
Thật là, rõ ràng chúng ta mới trở về liền muốn đi ra ngoài.
Tiểu Một Mưa có chút không vui nói, mặt mũi tràn đầy ủy khuất thần sắc, người ta trong khoảng thời gian này đều không có gặp ngươi,
cũng rất muốn ngươi nhiều bồi bồi.
Yên tâm, sẽ không quá lâu, đại khái một đêm liền có thể giải quyết.
Diệp Trạch Minh khẽ bước một chút Tiểu Một Mưa gương mặt nói, mấy ngày nay đều sẽ hảo hảo bồi bồi các ngươi, lại nói tiếp qua một hồi chính là hai con tiểu thiên sứ sinh nhật.
Lễ vật phương diện,
vì ứng phó ngươi kia hai cái bá phụ, có thể sẽ ta tự tiện quyết định.
Về sau muốn cái gì lại vụng trộm nói với ta a.
Tiểu Một Mưa bước bước tóc mai,
lắc đầu cười nói, ngươi làm bạn chính là lễ vật tốt nhất, ta không cần những cái kia tục vật.
Ồ, cũng là đâu, nếu như ta sinh nhật cũng muốn ngươi làm bạn, đương nhiên, ta chỉ là các loại trên ý nghĩa làm bạn. Tinh thần cùng trên nội thể.
Diệp Trạch Minh treo chọc nói.
Tiêu Một Mưa khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hơi cáo bóp bóp Diệp Trạch Minh cánh tay, tiếp lấy lại sắn tại trong ngực, thấp giọng nói, nếu như là sinh nhật ngày ấy, để ngươi không kiêng nể gì cả một lần cũng có thể.
Nhưng là chỉ có sinh nhật nha.
Là.
Diệp Trạch Minh cười nói, mang theo bao lớn bao nhỏ cùng Tiêu Một Mưa cùng một chỗ hướng quầy thu ngân đi đến.
Trở lại biệt thự về sau, hôm nay khó được 5 người cùng một chỗ tại trong phòng bếp bận rộn.
Hừ, quả nhiên vẫn là ở chỗ này ở dễ chịu, trong nhà phụ mẫu luôn lại ngại, phiền chết.
Tiêu Mộc Tuyết tắm nguyên liệu nấu ăn cười nói, không biết thế nào, cảm giác bên này mới là nhà của mình đâu.
Cha mẹ nghe được sẽ thương tâm nha.
Tiêu Mộc Mưa cười gõ gõ Tiêu Mộc Tuyết đầu nói,
tỷ tỷ ngươi đương nhiên không quan trọng, nhà ngươi vụ năng lực tốt như vậy, cha mẹ cũng sẽ không nói ngươi.
Tiêu Mộc Tuyết chu mỏ nói,
mà Lý Thi Vận thì là cùng Đường Tĩnh Di nhỏ giọng ở bên thảo luận đại tiểu nghe không hiểu chủ đề. Đường Tĩnh Di thầm nói, làm sao bây giờ, hai nha đầu này trở về, chúng ta trước đó nói chuyện này sợ là.
Đừng hoảng hốt, nhiều cơ hội đây.
Lý Thi Vận nhỏ giọng nói, trên mặt hiện lên một tia mị hoặc ý cười.
cái này nói không chừng cũng là chúng ta đem tiểu Diệp Tâm từ kia hai cái nha đầu trên thân cướp về cơ hội tốt nhất, kiên nhẫn chút. Thực sự là. Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, nhưng từ phía sau nhìn xem bốn người hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, cái này đủ để cho tâm hắn hài lòng đủ. Cơm tối lúc, tự nhiên là toàn gia Lệ Cũ tin tức thời gian, một lần nữa náo nhiệt lên biệt thự lại thêm sau bữa ăn tin tức, Diệp Trạch Minh cảm thán hết thảy đều trở về. Lúc này, trên TV ngay tại phát ra trong tin tức, để Diệp Trạch Minh tương đối cảm thấy hứng thú cũng chỉ có Triệu Nghị cùng một tuổi trẻ nữ tính văn phòng, bởi vì bị đối phương chế rêu khoái thương thủ, dưới cơn nóng giận bóp chết đối phương sau mình nhảy lầu tin tức. Ngoài ra còn có chính là cùng một chỗ cấp cao trong thương trường xuất hiện đại lượng không rõ hôn mê nam tình báo nhỏ nói. Tiểu Diệp, trong này nào là ngươi làm chuyện tốt? Tiểu Mục Tuyết khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay cười nói, ngươi không phải nói trong khoảng thời gian này ngươi cũng đang bận việc chuyện làm ăn sao? Chẳng lẽ là gặp người? Hả? Cuối cùng kia hai thì đều là kiệt tác của ta. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, được rồi, ăn cơm ăn cơm. Sau đó trong hai ngày, Diệp Trạch Minh chỉ là trong nhà bồi đại kiểu, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người, thuận tiện đi trong tiệm đợi một hồi điều tra thêm chướng loại hình. Hai ngày sau ban đêm, Diệp Trạch Minh đổi xong quần áo làm việc, đi tới tiếp ứng điểm, một tòa núi hoang giữa sườn núi. Rất nhanh, cánh quạt thanh âm từ phương xa vang lên, một khung máy bay trực thăng vũ trang dừng lại tại Diệp Trạch Minh đỉnh đầu. Diệp Trạch Minh thuận thang dây bò lên, hai cái mặc tây trang màu đen người chờ ở phía sau trong đồn phi cơ, một nam một nữ. Nhìn thấy Diệp Trạch Minh đi lên về sau, hai người này hướng hắn bái, giải thích nói, mời không cần câu nệ, trầm mặc người tương đương với trung lập tổ chức, cùng chân lý người, kẻ lừa gạt cũng đã có nhiều lần hợp tác. Hai người kia đều mang theo mặt nạ màu trắng, cùng kẻ lừa gạt mặt nạ giống nhau, chỉ là bộ mặt không có miệng chỗ trống, mà lại con mắt trốn là hai cái hình bầu dục, nhìn mặt không biểu tình, tượng trưng cho bọn hắn trầm mặc cùng khách quan. Ta biết. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, tại trong cabin ngồi xuống, liên tiếp nhập trầm mặc người tổ chức thành lập chuyên môn kênh sau thử một chút âm, đầu bút lông cũng rất nhanh gia nhập kênh bên trong, cùng hắn liên lạc với. Như vậy, thử ta thuyết minh sơ qua một chút trình tự đi. Đầu bút lông ở bên kia nói, ta sẽ giật mình nhập bọn hắn hệ thống, toàn bộ hành trình giám sát hành động của ngươi. Sau đó, ta bỏ ra thật lâu mới đem bọn hắn tòa kia cũ thành bản thiết kế tìm cho ra, từ đó tìm được một đầu có thể an toàn tiến vào bí ẩn lộ tuyến, chỉ là có thể muốn ủy khuất một chút ngài cái này hoa mai ca. Thử, ta đã biết. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, tiếp xuống một đường không nói chuyện, mấy giờ phi hành về sau, phía dưới cảnh sắc từ đại lục chuyển hóa làm biển cả. Tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát sau, một mảnh đảo nhỏ xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ, mơ hồ có thể từ ở trên đảo nhìn thấy một tòa quy mô không nhỏ thành thị. Tòa thành thị này chỉ có thể nói là một cái trấn nhỏ lớn nhỏ trang viên, chiếm diện tích hẹn 0.5 cây số vuông, bốn phía có cao cao tường đây, trung tâm là một tòa tráng lệ tòa thành, nội bộ kiến trúc phần lớn là 2-3 tầng tiểu dương lâu, mặc dù không có rất cao kiến trúc, nhưng lại cũng không lộ ra rách nát cùng cổ xưa, ngược lại nhìn đều cùng biệt thự, cấp cao hỉ khí. Thật đúng là có tiền a, gia hỏa này. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, đầu dê bán bao nhiêu tiền? Đối với hắn mà nói, thứ này đã không cần bán lấy tiền. Đầu bút lông ở bên kia cười khổ nói, người mua là dùng một bộ Van Gogh nguyên họa cùng mặt khác mấy món tác phẩm nghệ thuật cùng hắn trao đổi, giá cả hẳn là quá 100 triệu euro đi. Diệp Trạch Minh đương nhiên cũng biết, 12 đầu thú bên trong càng là về sau xuất hiện thì càng đáng tiền, đoán chừng đến chỉ còn lại cái cuối cùng liền gom góp lúc liền thật trở thành vô giới chi bảo. Vì để tránh cho bị phát hiện, máy bay trực thăng cũng không có áp sát quá gần, mà là tại cái hải đảo kia một phương khác một mảnh bên dưới vách núi phương, tới gần cấp độ vị trí một chỗ hơi rộng lớn một điểm trên đá ngầm hạ xuống. Diệp Trạch Minh mơ hồ có thể từ trước mặt vách núi trên vách phát hiện một chút sơn động, đầu bút lông giải thích nói, nơi này trước đó liền có một tòa cổ xưa tòa thành, mới thành thị chính là tại kiên nền tảng bên trên kiến tạo, phía dưới có thông đạo có thể trực tiếp tiến vào thành thị bên trong. Nhưng là làm sao đi lên phải nhờ vào chính mình, đúng không? Diệp Trạch Minh chống nạnh, quan sát một hồi trước mặt đá lởm chởm dốc đứng vách đá tự lẩm bẩm, mà lại có độ cao tương đương, muốn leo đi lên chỉ sợ không dễ dàng. Chính là như vậy, đầu bút lông cười khổ nói, ta vì ngươi chuẩn bị một chút leo lên khả năng dùng đến khí cụ, huống chi sẽ bị loại này nhỏ khó khăn cho ngăn cản, vậy cũng không xứng làm kẻ lừa gạt ca đi. Diệp Trạch Minh nhìn một chút trên trực thăng kia đối nam nữ trong tay dây thừng, quốc leo núi một loại công cụ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi phép khích tướng đối ta vô dụng, tựa như ngươi chuẩn bị những công cụ đó đồng dạng. Các ngươi tổ chức liền không có công nghệ cao sao? Nói, Diệp Trạch Minh hoán đổi đến trạng thái làm 13, gỡ xuống câu khóa súng phóng tên lửa nhắm ngay trên vách đá phương bóp lấy cò súng, xác nhận cuối cùng câu khóa câu lao về sau, mới thuận dây thừng leo lên trên lên, rất nhanh liền biến mất tại đêm tối hạ. Người nam kia đưa tay xoa xoa chạy tới cổ mồ hôi lạnh, thở dài, không biết nói thế nào, nhưng là lần thứ nhất đối mặt kẻ lừa gạt ca cấp bậc nhân vật, áp lực thật đúng là không là bình thường lớn á, rõ ràng còn trẻ như vậy, lại có phách lực như thế. Nữ cũng là lau mồ hôi, phu hòa nói, đúng vậy à, cùng chân lý người sát thủ so ra không chút thua kém, ta còn tưởng rằng bọn hắn đặc công hẳn là sẽ hòa hoãn điểm đâu, không nghĩ tới. Chúng ta hay là chuẩn bị tốt tiếp ứng công việc đi. Chương 418, cấp cao phối hợp đem tiến vào điểm tọa độ phát cho ta. Diệp Trạch Minh bắt lấy dây thừng, hai chân dẫm ở trên vách núi cấp tốc hướng phía dưới bò, tiếp thu đầu bút lông tọa độ về sau, hắn ở trên vách núi xác nhận một chút vị trí, liền tăng nhanh tốc độ. Tổng thể tới nói, vách núi mặc dù dốc đứng, nhưng có câu khóa trợ giúp cùng đại lượng điểm dừng chân, leo lên còn không tính khó. Nhưng đây chỉ là tạm thời, theo độ cao tiếp tục lên cao, Diệp Trạch Minh thể lực từng giờ từng phút tiêu hao, phía dưới nước biển buốt vách núi tiếng ầm ầm để lỗ tai hắn ông ông tác hưởng, đồng thời mãnh liệt gió biển cũng tăng lên hắn leo lên độ khó. Leo đến một nửa lúc, Diệp Trạch Minh đã cảm thấy có chút rã rời, tay chân như nhũn ra, thế là cầm dây trói trụ tại trên đai lưng, hai chân đạp ở vách núi thở dốc một hồi, đồng thời quan sát bốn phía cùng phía trên tình huống. Thật đúng là đủ xa a. Diệp Trạch Minh thở dài nói, mà lại phiền toái nhất chính là mục tiêu điểm không cách nào từ máy bay trực thăng hạ xuống địa phương thẳng tới, cần ngang bỏ một khoảng cách, vây quanh một bên khác mới có thể tiến nhập chỉ định sơn động. Có dây thừng trợ giúp, rất nhanh Diệp Trạch Minh liền đi tới độ cao tương đương, tiếp xuống liền muốn bung ra dây thừng hướng nghiêng phía trên leo lên. Diệp Trạch Minh mở ra quần áo sở Spider-Man năng lực, mấy cái bạch tuộc giác hút giống như vật thể từ ống tay áo cùng đế giày rũa ra, một mực dính tại trên vách đá dựng đứng. Xác định là kiên cố về sau, Diệp Trạch Minh mới tiếp tục bò lên. Nhưng Diệp Trạch Minh sở dĩ trước đó không sử dụng sở Spider-Man phục sức năng lực, cũng là bởi vì cái này vách núi quá mức dốc đứng, tạo thành một cái nghịch hướng 70 độ sừng. Dạng này Diệp Trạch Minh cả người trọng lượng đều áp bách tại trang phục giác hút bên trên, tăng thêm phong hóa vách núi chẳng biết lúc nào liền sẽ vỡ nát, thật sự là quá nguy hiểm. Diệp Trạch Minh đem dây thừng thắt ở trên đai lưng để phòng bản nhất, thận trọng hướng nghiêng phía trên bò đi. Hy vọng ngươi cho tình báo để cho ta cảm thấy lần này nhiệm vụ tới đáng giá. Diệp Trạch Minh nhìn xem dưới chân nước biển đập ở trên vách núi kích thích màu trắng bọt nước, nhịn không được bên thai cơ bên trong phản nản nói. Một con diều hâu lượn vòng lấy, phía trên hắn trên một nhánh cây ngừng lại, tựa hồ đang quan sát hành vi của hắn. Ờ, đây thật là chỉ mỹ lệ đầu bạc đại bằng biển. Đầu bút lông bên thai cơ bên trong nhàn nhạt trả lời, hiển nhiên tại thông qua lão mạc trường chỉnh trực tiếp lấy Diệp Trạch Minh thị giác quan sát, yên tâm đi, tình báo này ngươi sẽ nghĩ biết đến. Chỉ mong đi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, nhắm ngay cơ hội. Dẫm tại dưới chân trên tảng đá một thanh nhảy lên, đưa tay bắt lấy phía trên một khối nô ra tảng đá, hai chân dẫm tại trên vách đá lần nữa nhảy lên, một thanh phía bên trái phía trên cửa hang bay đi, treo tại cửa hang bên dưới, lại lập tức hướng phía dưới đi vòng quanh, còn tốt trên tay giác hút tốt xấu là hút vào. Hô. Diệp Trạch Minh bỏ vào sơn động sau thở dài một hơi, sửa sang lại quần áo một chút, tại đầu bút lông dẫn đạo dưới, xuyên qua tĩnh mịch đen nhánh dưới mặt đất hang động, rất nhanh liền từ một chỗ lỗ hổng leo đi lên, đi tới thành thị phía dưới thoát nước công trình bên trong, đẩy ra đỉnh đầu giếng kiểm tra ống nước ngầm đóng. Cẩn thận từ trong khe hở nhìn chung quanh một lần. Bên này thời gian đã là rạng sáng, trên đường cơ bản không ai, chỉ có cực ít người ta vẫn sáng ánh đèn. Tòa thành thị này, từ vận hành phương thức bên trên kỳ thật có thể tính làm là trang viên. Đầu bút lông bên thai cơ bên trong giải thích nói, tất cả bình dân đều chỉ vì vị này dầu hỏa thương phục vụ. Làm thù lao, vị này phú thương vì bọn họ cung cấp chỗ ở cùng đồ ăn. Còn có không tệ thù lao cùng nhất định ngày nghỉ, cái này tại Trung Đông rất nhiều địa khu thế nhưng là không ít người mơ ước sinh hoạt. Như vậy nơi này quân đội đâu? Là chế thức vẫn là dân vệ đội? Diệp Trạch Minh hỏi. Từ dưới thủy đạo bên trong leo lên, cấp tốc trốn đến một bên kiến trúc bóng ma dưới, quan sát một vòng. Ờ, chớ xem thường à, mặc dù những cái kia ở cửa thành, trên tường thành cùng thành thị bên trong tuần tra đều là dân vệ đội, nhưng là vị này phú thương lạp tề nhĩ biệt thự chung quanh, cùng phòng đấu giá phụ cận thủ vệ, đều là cùng hung cực các lính đánh thuê. Đầu bút lông bên thai cơ bên trong nhẹ nhàng nhắc nhở, những người này ngươi đã từng cùng bọn hắn từng có liên lụy, đồ tể lính đánh thuê còn nhớ rõ sao? Đương nhiên, một ba nghiệp dư gia hỏa, so với cái kia dân vệ đội cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Diệp Trạch Minh khinh thường trả lời. Hắn đương nhiên sẽ không quên đám kia kém chút tại Nam Hoa dẫn lên sinh hóa tập kích ngu xuẩn, chỉ là lúc kia đám này lính đánh thuê liền đánh không lại hắn, hiện tại hắn lấy ca thân phận lần nữa đối đầu đám người này lúc, trên lệch liền càng thêm rõ ràng. Cái này một vòng quan sát xuống tới, Diệp Trạch Minh đã thăm dò trên tường thành tất cả vệ binh vị trí cùng tầm mắt, bắt đầu chuẩn bị hành động, được rồi, tiếp xuống giao cho ta. Diệp Trạch Minh không chút hoang mang từ một bên kiến trúc hạ bóng ma ló ra phía trước, hiện tại có trực giác nguy hiểm cùng sinh tồn bản năng, hắn đã không cần giống như kiểu trước đây cẩn thận tìm hiểu tốt tất cả lính tuần tra lộ tuyến, sau đó tỉ mỉ bóp đúng giờ ở giữa kém. Chỉ cần tùy tiện đi thẳng về phía trước, hắn tiềm thức cùng bản năng sẽ bắt lấy vị trí của địch nhân. Huống chi, trên đường tuần tra vốn là dân vệ đội, trình độ không tại một cái cấp bậc, Diệp Trạch Minh thậm chí từ trong đó phía sau hai người dán bọn hắn đi qua đều không có bị phát hiện, hắn rất thuận lợi đi tới phòng đấu giá bên cạnh. Phòng đấu giá này đã không thể nói là phòng đấu giá, đơn giản chính là một căn cứ quân sự. Toàn bộ phòng đấu giá ước chừng có một cái sân bóng đá lớn như vậy, quy mô cùng phong cách cùng quần thư viện hoàn toàn tương tự, chỉ là chỗ cửa lớn tảng đá pho tượng, ngồi tại trên ghế đầu người từ gầy còm quần lao đầu đổi thành một cái thần thái nở nang gốc râu cằm mập mạp. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra lão nhân này ngạo mạn tự đại, Trung Quốc bộ ngoại giao cùng hắn đàm phán không có kết quả là tất nhiên. Phòng đấu giá bên ngoài là một vòng thông điện sắt thép lan can, bên cửa chạm gác bên trong có một người thủ vệ, nội bộ thì là lấy ba người vì một tổ, ba tổ người tại rào chắn bên trong vòng vừa đi vừa về tuần tra, cổng có hai cái thủ vệ, ngẫu nhiên còn có một tổ thủ vệ từ bên trong phòng đấu giá bộ đi tới, từ bề ngoài xem ra, nội bộ chí ít cũng có ba tổ người. Lại thêm canh giữ ở phú thương tầm cung thủ vệ, sợ là toàn bộ đồ tể lính đánh thuê đều ở nơi này. Chặt đứt bọn hắn vô tuyến điện, ngăn cản bọn hắn tương thông báo, làm được a? Diệp Trạch Minh nhàn nhạt hỏi. Không có vấn đề, nhưng ta nghĩ đầu tiên ngươi cần. Đầu bút lông nói, dừng một chút tiếp lấy nói ra, từ đạo này có điện bên ngoài làng can mặt đi vào mới được, hy vọng ngươi không ngại đi cửa chính. Phòng đấu giá đại môn phát ra cùng cụt tiếng vang mở ra, bên cửa bên trên chỗ kia chạm gác bên trong một thủ vệ lập tức mở người, đẩy ra chạm gác cửa đi tới kiểm tra một hồi đại môn này, tựa hồ không biết rõ, dùng anh ngữ hùng hùng hổ hổ nói, cái đồ chơi này đến cùng mẹ hắn có cái gì ma bệnh. Người này hoàn toàn không có phát hiện một thân ảnh liền đứng sau lưng hắn không đến hơn 2 mét dưới bóng cây, gặp hắn đưa lưng về phía mình, Diệp Trạch Minh cấp tốc tiến lên, hai tay lặng lẽ rời khỏi đầu của hắn bên cạnh, giao thoa lấy xoay mở. Là cá. Một tiếng xương cốt đứt gãy giòn vang truyền đến, người này rứt khoát ngã xuống đất, không có hô hấp. Đồ thể lính đánh thuê đều là chút cùng hung cực các chi đồ, đối với đám người này Diệp Trạch Minh cũng không có dự định thủ hạ lưu tình. Giải quyết cổng cái này thủ vệ về sau, Diệp Trạch Minh tùy tiện từ cửa chính đi vào, không có muốn ẩn tàng ý tứ. Ta đã dùng thai nghe của ngươi tản quấy nhiều sóng, bọn hắn đã không có cách nào sử dụng vô tuyến điện lẫn nhau liên hệ, lên đi. Gặp Diệp Trạch Minh vào cửa, đầu bút lông lập tức ở trong thai nghe nhắc nhở. Không hổ là trầm mặc người hacker, làm việc thật có hiệu suất. Lá Trạch sáng tối từ cảm thán nói, đầu bút lông tựa hồ sớm giúp hắn đem đường đều trải tốt, hắn chỉ cần nhanh chân hướng về phía trước là được rồi. Đương nhiên, như thế nhanh chân hướng về phía trước tự nhiên bị phát hiện. Trong đó hai tổ bên ngoài vòng tuần tra đồ tể lính đánh thuê lập tức phát hiện Diệp Trạch Minh, nói mang các loại khẩu âm Anh ngữ, ý đồ tại vô tuyến điện bên trong thông chi đồng bạn của mình, nhưng lại phát hiện vô tuyến điện bên trong chỉ có tiếng xào xạc. Thừa dịp cơ hội này, Diệp Trạch Minh đã từ trong ngực móc ra ngân chi thánh giả cùng đen nhánh chi nha, giơ súng chính là hai phát, đạn chính xác trúng đích trong đó hai người đầu, một đạo tơ máu bay ra, hai người dứt khoát ngã xuống đất. Còn lại bốn người lập tức lấy lại tinh thần, giơ súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh một trận bắn phá. Diệp Trạch Minh buông xuống song súng đệ thấp thân hình, sử dụng nhanh như gió thế, như chớp giật liền xông ra ngoài. Trong mắt đối phương Diệp Trạch Minh thân ảnh nhất thời hoảng hốt, hóa thành một đạo hắc phong, ở đây vòng một lấy bọn hắn lượn quanh. Bởi vì Diệp Trạch Minh tốc độ di chuyển quá nhanh, đối phương đạn nhao nhao sát Diệp Trạch Minh sau lưng lướt qua. Mà Diệp Trạch Minh thì là giơ tay trái lên đen nhánh chi nha, nhắm ngay bốn người này, mở ra đạn thời gian, nhắm ngay cơ hội thỉnh thoảng nạ một phát súng, mỗi một thương qua đi đều có một người ngã xuống đất. Bọn hắn bên này chiến đấu hấp dẫn ở bên ngoài tuần tra cuối cùng một tổ người, bọn hắn thử liên hệ đồng bạn sau khi thất bại cũng lập tức giơ súng gia nhập chiến đấu. Diệp Trạch Minh không hoảng hốt chút nào, tiếp tục bảo trì cao tốc chạy, đồng thời chuyển cái hướng, để cho mình ở vào hai nhóm người ở giữa, sau đó tả hữu khai cung, hai tay song súng đồng thời nhắm ngay hai nhóm người bóp lấy cò súng, nhưng là đem lực chú ý chủ yếu tập trung ở bên trái còn sót lại hai tên trên người địch nhân, tay phải ngân chi thánh giả chỉ là lần theo thanh âm một trận loạn xạ, hỏa lực áp chế đối phương mà thôi. Rất nhanh, đem bên trái hai tên địch nhân cũng xử lý, Diệp Trạch Minh thắng mạnh xe, thân hình dừng một chút, quỳ một chân xuống đất bên cạnh trận ra, đồng thời giơ lên song súng nhắm ngay ba người kia bóp lấy cò súng. Súng văng lên, người vong. Dễ như trở bàn tay. Lá Trạch nói rõ, song súng trong tay chuyển động một vòng, rút đi băng đạn giống thay song đạn. Hiện tại đồ tể cái này lính đánh thuê với hắn mà nói thật sự là không đáng chú ý, hắn thậm chí chỉ cần sử dụng thương chi 6 thế bên trong một thế liền có thể để nhóm này lính đánh thuê quân lính tan rã. Lúc này bên trong phòng đấu giá một tổ người đi ra, nhìn thấy tình huống hiện trường lập tức sửng sốt một chút. Chào buổi tối, chư vị thân sĩ. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, ba người này lấy lại tinh thần trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh đã vọt tới trước mặt của bọn hắn, tay phải một cái bảy quyền trùng điệp đánh vào phía trước nhất mặt của người kia bên trên. Người này bị đánh đến nguyên địa dạo qua một vòng, Diệp Trạch Minh gặp phải điểm chặt cổ của hắn, đem hắn vây ở trong ngực làm bia lỡ đạn, lập tức kéo theo hắn quay người, một cái hồi toàn cước quét vào một người khác bộ mặt. Hai tay giao thoa đem trong ngực người này cổ bật gãy, một tay lấy người này hướng người cuối cùng đẩy qua khứ, thừa dịp đối phương phân thần, hữu quyền trực kích tại cuối cùng người này bộ mặt. Chương 419, bảo khố bảnh, một tiếng vang trầm, một quyền này đánh cho cuối cùng người này hướng về sau bay ra ngoài, ngạnh sinh sinh đánh hắn tới mặt đụng vào tường mới dừng lại. Lập tức Diệp Trạch Minh buông ra nằm đấm, mặc cho người này trượt chân trên mặt đất, sau đó sửa sang lại một chút mình làm loạn vật áo, thuật bóng ma khu vực hướng bên trong phòng đấu giá bộ đi đến. Ông trời của ta. Diệp Trạch Minh nhìn xem phòng đấu giá nhịn không được cảm thán nói, cái này đã không thể nói là phòng đấu giá, mà là một tòa quy mô không nhỏ bảo tàng tư nhân. Trong này trưng bày đại lượng đủ loại bức tranh, tranh trừu tượng cùng phát họa, từ giấy chất xem ra đều là chút tương đương cổ lao chân dùng, mặc dù Diệp Trạch Minh không hiểu được thưởng thức những này loạn thất bát tao chân dùng, nhưng cũng biết những này tuyệt đối là hàng thật. Trừ bỏ những bức họa này sách bên ngoài, còn có không ít bày ở pha lê tôn bên trong tác phẩm nghệ thuật, đồ sứ, thanh đồng khí loại hình nhiều vô số kể, tòa này bảo tàng tư nhân giá trị chỉ sợ có thể nuôi sống toàn thế giới khu ổ chuột dân nghèo. Ở chỗ này ngươi tốt nhất đừng nổ súng a, những cái kia pha lê tôn mặc dù là chống đạn, nhưng thương của ngươi giới uy lực cũng không cùng với phổ thông súng ống, nếu như đánh nát nước ta hoặc là nước khác quốc bảo loại hình liền không tốt lắm. Đầu bút lông cười khổ nói, ta tận lực. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, đứng tại trong bóng tối nhìn lướt qua nhà này nhà bảo tàng, nội bộ còn có ba tổ người tại vừa đi vừa về tuần tra, đối với hiện tại hắn tới nói, không cần đoạt giải quyết đám người này cũng không phải việc khó gì. Từ hiện tại tình huống tới nói, quả nhiên vẫn là dùng chui vào an toàn nhất đâu. Đầu bút lông bên thai cơ bên trong trả lời, nhưng câu nói này còn chưa nói xong, Diệp Trạch Minh liền hướng đối diện hướng hắn đi tới kia tổ người huýt sáo, xin hỏi toilet ở đâu. Ba người kia lập tức là người, giật mình tỉnh lại. Giơ súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh, cũng không phát ra cái gì cảnh cáo. Trực tiếp bóp lấy cò súng. Diệp Trạch Minh thấp người trốn đến tác phẩm nghệ thuật hậu phương, một trận binh binh bang bang tiếng vang lên, đạn bắn vào lồng thủy tinh bên trên băng tứ phía mở, đen nhánh trong viện bảo tàng ánh lửa bắn ra bốn phía. Đáng chết, tên kia đi đâu? Một người tức giận hỏi. Trận này tiếng súng hấp dẫn đằng sau hai tổ tuần tra người, bọn hắn lập tức giơ súng hướng về bên này dò xét tới, cười nhạo nói, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì các ngươi kêu như cái nương môn? Là nhìn thấy con rán vẫn là con chuột, muốn chúng ta giúp các ngươi dẫm chết nó sao? Có lẽ là bọn hắn nhìn thấy cái gì khác. Diệp Trạch Minh thân hình tựa như ưu linh, xuất hiện ở nhất dựa vào sau kia tổ thân người sau. Nhàn nhạt nói, ba người này lập tức dọa đến điên cuồng hét lên, hốt hoảng giơ súng hướng phía sau bắn phá. Diệp Trạch Minh không chút hoang mang giơ hai tay lên bắt lấy hai bên hai người kia họng súng, sau đó nhấc chân đem ở giữa người kia súng trên tay đá bay, hai tay khẽ động, lôi kéo hai bên người kia hướng trong ngực hắn lao đến, song quyền hung hăng đánh tại trên mặt của hai người. Hai người này kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh đến té ngửa về phía sau. Diệp Trạch Minh một cái bước xa đuổi theo, nhảy dựng lên, một cước đạp ở giữa người kia ngực, đem ở giữa người kia đá bay, lập tức hai chân nâng lên, hai tay khoác lên té ngửa về phía sau hai người kia trên cổ, để ép hai người này cùng một chỗ hướng trên mặt đất quằn đi. Diệp Trạch Minh phía sau lưng rơi xuống đất, lại để ép hai người này cái hốt ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Tức giải quyết ba người này, đồng thời lại ẩn nấp tại nhà bảo tàng tác phẩm nghệ thuật hậu phương, tránh thoát mặt khác hai tổ người đánh tới đạn. Xinh đẹp, thật không hổ là đương nhiệm mạnh nhất chi mâu. Đầu bút lông nhịn không được bên thai cơ bên trong khen. Ca ngợi không ngại đợi đến nhiệm vụ hoàn thành rồi nói sau. Diệp Trạch Minh trốn ở một pho tượng hậu phương trả lời. Thấp người cấp tốc từ điểm hỏa lực hạ rời đi mở, kia hai tổ người nhất thời tức giật quát, gặp quỷ. Hắn lại chạy đến đâu đi? Diệp Trạch Minh lỗ thai giật giật, xác nhận vừa rồi la lên người kia vị trí sau cấp tốc dò xét quá khứ, nhưng là đồ tể lính đánh thuê bên trong tốt xấu cũng có mấy cái như vậy có bản lĩnh người, tại hắn chỉ dẫn hạ đám người này tách ra tìm. Một bóng người cấp tốc từ lá trạch trà minh tiền phương thoảng qua, thân hình của hắn bị ánh đèn một mực bao phủ lại. Hắn tại đây. Cái này tóc vàng tóc hối của đại hán phẫn nộ quát, nhắm ngay Diệp Trạch Minh một trận bắn phá. Ách. Diệp Trạch Minh hướng bên cạnh lăn khỏi chỗ ném ở, sau khi đứng dậy lập tức nhảy lên đạp ở một bộ bức tranh mượn lực nhảy cao hơn, đạn cùng sau lưng hắn không ngừng phóng tới. Đánh vào gắn vào bức tranh cạnh ngoài lồng thủy tinh bên trên, một trận thanh thúy lách cách âm thanh, nhưng Diệp Trạch Minh cái này mượn lực đạp một cái cải biến phương hướng, một thanh hướng kia tóc hối cua nhào tới, cùng hắn ôm ở cùng một chỗ lăn khỏi chỗ. Hai người đứng dậy, người phía sau đang nhanh chóng chạy đến, cái này tóc hối cua thấy thế ý đồ kéo dài Diệp Trạch Minh rời đi, dọn xong quyền kích tư thế một cái đá ngang quét tới. Nhưng không ngờ Diệp Trạch Minh rối ra hai tay ôm lấy hắn đá ngang, nhấc chân đặt xuống tại đối phương trèo chống thân thể trên cổ chân, một tay lấy hắn đánh ngã trên mặt đất, ngồi ở trên người hắn sau hung hăng một quyền đánh qua. Đem người này đánh ngất xỉu về sau, mặt khác năm người cũng xuống tới, trong đó một người da đen đại hán đông nhiên từ lá trạch trà minh tiền phương tôn này Nhật Bản võ sĩ áo giáp thoáng hiện, điều chỉnh họng súng chuyển hướng Diệp Trạch Minh. Nhưng Diệp Trạch Minh phản ứng cực nhanh, đưa tay bắt lấy cổ tay của đối phương, đồng thời xoay người một cái, một loại khác tay khuỵu tay đánh vào trên mặt của đối phương. Người da đen này đại hán lập tức kêu lên một tiếng đau đớn bưng kín mặt, súng trên tay cũng buông lỏng ra. Tiếp lấy người da đen này phát hiện không ổn, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn một chút, vừa vặn nhìn thấy Diệp Trạch Minh bưng lên thương nhắm ngay hắn, tràn đầy trêu chọc ý vị hướng hắn bay, nhàn nhạt cười nói, ngủ ngon, tiên sinh. Một trận tiếng súng vang lên, người da đen này đại hán run rẩy lui lại mấy bước, chúng đạn ngã xuống đất. Diệp Trạch Minh thừa dịp thương bên trong còn có đạn, hướng mặt khác bốn cái chạy tới địch nhân bóp lấy cò súng, song phương triển khai một vòng kịch liệt giao chiến. Bốn người này bên trong lập tức có trong hai người thương ngã xuống đất, mà Diệp Trạch Minh trên bờ vai cùng phần bụng cũng cắt chịu một thương, nhưng có áo chống đạn tại hắn cũng không nhận được quá nặng tổn thương. Lúc này Diệp Trạch Minh súng trong tay đạn đã quang, hắn lập tức túi đầu tránh thoát đối phương đến tiếp sau xạ kích, lập tức đột nhiên đứng dậy cầm trong tay đả quang đạn thương hướng còn lại trong hai người một cái ném tới. Mình cũng từ đỉnh đồng tao hậu phương vượt qua đuổi theo. Thương chính xác nện ở bên trái trên mặt người kia, người này kêu đau một tiếng, bụng mặt lui về phía sau mấy bước, mà Diệp Trạch Minh thừa cơ hội này phía bên phải bên cạnh người kia công quá khứ, bắt lại đối phương thân súng. Buông ra, người cái này con rệp. Bên phải tráng hán này phẫn nộ quát, cưỡng ép khẽ động súng trong tay ý đồ đem Diệp Trạch Minh ném ra, nhưng Diệp Trạch Minh sử cái xảo kình, hai tay thôi động thân súng ở giữa không trùng chuyển động, phản mang đến tráng hán này nguyên địa dạo qua một vòng, thương mang từ trên cổ hắn tránh thoát, trên tay cũng không nhịn được buông lỏng ra. Diệp Trạch Minh đoạt lấy thương sau lập tức nhấc chân đạp ở hắn ngực. Tráng hán này bị đá đến lui về phía sau một bước dài, đâm vào một tôn vàng nóng ánh vương miệng cái bệ bên trên, bắn ngược trở về, mà Diệp Trạch Minh lập tức quay người, đuổi theo một cước hồi toàn cước, đạp người này đột nhiên phía bên trái bên cạnh lảo đảo quá khứ, dán tại trên tường. Lập tức Diệp Trạch Minh buông xuống chống đỡ tại bộ ngực hắn chân, tráng hán này trượt chân, ngồi dưới đất hôn mê bất tỉnh. Chỉ còn lại người cuối cùng. Diệp Trạch Minh giơ súng hướng người kia quét tới, nhưng đối phương lúc này cũng khó khăn lắm từ trước đó một kích kêu bên trong khôi phục, rồi ra hai tay ôm lấy Diệp Trạch Minh súng trong tay, cùng hắn dây dưa. Đối phương hình thể hơn xa Diệp Trạch Minh, Diệp Trạch Minh cũng lời cùng hắn chọi cứng, cười nói, ngươi muốn, cho ngươi. Nói, Diệp Trạch Minh đột nhiên buông ra thương, đối phương lập tức hướng về sau lảo đảo hai bước, Diệp Trạch Minh lập tức đuổi kịp, nâng lên một cước đem hắn trong tay ạ sượt phân đá bay, đối phương ổn định sau lập tức từ hông bên trên móc súng lục ra, nhắm ngay Diệp Trạch Minh. Mắt thấy đối phương liền muốn bóc cò, Diệp Trạch Minh mở ra đạn thời gian, như thiểm điện bọn tới, tay trái nắm nòng súng phòng ngựa chốt đánh va chạm đạn, tay phải cấp tốc nắm chặt đối phương cầm súng tay đè tại hộp đạn cài lên, hộp đạn lập tức chốc ra, Diệp Trạch Minh hữu tay vung vẩy tiếp được, tay trái hoạt động dỡ xuống thương súng không nòng xoắn, trong nháy mắt đem thương cho tháo dỡ mở. Ném ra súng không nòng xoắn, nòng súng bên trong đã lên đạn một viên đạn vẫn là chưa thể bắn ra đến, Diệp Trạch Minh giơ tay phải lên, đem hộp đạn bên trong đạn từng mai bắn ra đến, từng bước một hướng đối phương đi tới, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy trào phúng. Cuối cùng tên này lính đánh thuê nhìn một chút súng trên tay, lại nhìn một chút Diệp Trạch Minh, tức giận cuồng hống một tiếng, ném ra trong tay đã tan ra thành từng mảnh thương, giang hai cánh tay hướng Diệp Trạch Minh nào tới. Nhưng Diệp Trạch Minh khinh thường cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bật lên, nâng lên chân trái đạp ở lồng ngực của hắn, đồng thời chân phải nâng lên theo sau, một cái gió lốc toái tâm chân bị đá hắn hướng về sau bay ra ngoài, ngạnh sinh sinh đem một tòa liên tiếp sàn nhà cái bệ đụng ngã, còn xuống đất không động đậy được nữa, mà Diệp Trạch Minh thì là mượn phản xung lực ở giữa không trung xoay tròn hai vòng ngồi xổm trên mặt đất ổn định. Chúc các ngươi có vui sướng một đêm. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, cầm trong tay băng đạn giống ném tới một bên, bắt đầu ở không có một hai trong viện bảo tàng tuần sát. Đặc sắc. Đầu bút lông bên thai cơ bên trong khen, mặt khác đồng đầu thú đã bắn đi, cho nên cất giữ trong hòm sắt không cho biểu hiện ra. tu sắt, chỉ mong ngươi có mật mã. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, nếu như là phổ thông máy móc la bàn thức mật mã khóa ta còn có thể đối phó, nhưng ta nghĩ như thế xa hoa địa phương sẽ không có như vậy giản dị đồ vật ta. Yên tâm, ta đến giải quyết, xin nhấn chỉ thị của ta đi tìm. Đầu bút lông bên thai cơ bên trong cười khổ nói, tại đầu bút lông chỉ thị xuống tới đến một bộ to lớn chân dung trước mặt, từ phía trên người xem ra, tựa hồ là phú thương lạp tể nhĩ tự họa tượng. Kéo ra chân dung, hậu phương xuất hiện một cái tủ sắt. Đương nhiên, nơi này tủ sắt không thể nào là loại kia phổ thông máy móc la bàn thức tủ sắt, loại này tủ sắt dựa vào nhạy cảm thính giác liền có thể tìm tới chính xác mật mã, dùng cho như thế xa hoa bảo tàng tư nhân tới nói quá tiểu nhi khoa. Trước mặt to lớn tủ sắt, cần bóng mạc quét hình, vân tay quét hình ôn tồn không tam trọng chìa khóa mới có thể mở ra. Có lẽ ta hẳn là đi trước một chuyến hắn tầm cung. Diệp Trạch Minh nhìn xem cái này nặng nề tủ sắt nhíu mày đạo, nhưng đầu bút lông bên thai cơ bên trong cười nói, xin yên tâm, nói cho cùng, loại này tủ sắt đơn giản cũng chính là ngón tay giữa bàn. Vong mạc đặc thù cùng âm thanh văn chuyển hóa làm đặc biệt số liệu tới mở tủ sắt mà thôi, số liệu chính là ta am hiểu. Chương 420, nghiền ép bên trên tại đầu bút lông chỉ đạo dưới, Diệp Trạch Minh cậy mở tủ sắt mật mã khóa một bên một chỗ lỗ nhỏ, đem điện thoại di động của mình số liệu sợi dây gắn kết tiếp đi lên, tiếp lấy đầu bút lông một bên mân mê lấy một bên bên thai cơ bên trong nói liên miên lại nhải nói, những này chính xác phân biệt số liệu bảo tồn tại tủ sắt chip bên trong, ta chỉ cần vượt qua phòng ngự của nó hệ thống. Nói, tủ sắt bắt đầu tích nhỏ băng lên, đầu bút lông tiếp tục nói, sau đó đem những này số liệu phục chế xuống tới, lại thông qua ngoại bộ chương trình đưa vào cửa liền. Lúc này đại môn phát ra tích, một tiếng êm hai nhẹ vang lên, tủ sắt đại môn cùng cụt một tiếng mở ra, một cái ôn nhu giọng nữ nói ra, chào mừng ngài trở về, tôn kính vô thượng lạp tể nhị tiên sinh. Đúng vậy a, hắn còn mang theo cái tiên triều bằng hữu tới. Lá Trạch nói rõ, đẩy cửa ra đi vào, bên trong kia sáng chói mắt sáng rõ, hắn có chút mắt mở không ra. Trong hòm sắt ngoại trừ trung tâm viên kia to bằng đầu người đầu dê đầu thú bên ngoài, chung quanh chất đống phần lớn là một chút tiền mặt cùng gạch vàng kim cương một loại bảo thạch, là chút không có gì cất giữ giá trị vật phẩm. Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi, cái này bảo khố bị mở ra sau sẽ có một cái không thể ngăn cản thông chi, Lạc Tề Nhĩ bên kia là khẳng định sẽ phát giác, cho nên ngươi đường đi ra ngoài chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Đầu bút lông cười khổ nói, chuyện này liền giao cho ta đến giải quyết. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, đem đồng đầu thú cùng cả một cái lồng thủy tinh lấy xuống, ôm vào trong ngực đi ra ngoài, trước đó không phải liền là nói như vậy thôi à. Đồng đầu thú thoáng có chút chìm, Diệp Trạch Minh ôm đồng đầu thú đi tới nhà bảo tàng ngoài cửa lớn, quả nhiên, hiện tại nhà bảo tàng bên ngoài đã bị 10 cái đồ tể lính đánh thuê bao vây. Cái kia cổng cảnh phú thương lạp tể nhĩ mặc mình áo ngủ, trong ngực còn ôm một cá tính cảm giác mỹ nữ tóc vàng, hướng những lính đánh thuê này quát, đừng nổ súng, coi chừng bảo bối của ta. Ngươi nói là cái này? Diệp Trạch Minh nhìn xem sợ ném chuột vỡ bình đám người nhịn cười không được, không nói hai lời từ trong ngực móc ra thương đem bên trong một người bắn ké xuống đất. Một thương này lập tức hơi dậy đồ tể lính đánh thuê lửa giận, dẫn đầu kia đầu chọc tráng hán da đen một thanh nắm chặt lạp tể nhĩ cổ áo đem hắn ném tới trên mặt đất, giận dữ hét, con mẹ nó ngươi cút ngay cho ta. Nói xong hắn giơ súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh, hướng đám người phất phất tay, bọn tiểu nhị xử lý hắn. Ờ, ta hủ chết. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, đột nhiên đem trong tay đồng đầu thú một thanh ném lên trời, lập tức từ trong ngực móc ra đen nhánh chi nha, hai tay cầm súng mở ra đạn thời gian, lập tức một trận loạn xạ. Đạn cũng không có bay ra ngoài, mà là tại bên cạnh hắn điên cuồng bắn ra, tạo thành một trương tinh mịn lưới. Lập tức, một trận binh binh bang bang âm thanh không ngừng từ Diệp Trạch Minh bên người vang lên, đồ thể các dòng binh bắn ra đạn nhao nhao bị Diệp Trạch Minh bên người đạn lưới cho gãy mở. Trong lúc nhất thời đạn lạc bốn phía bay loạn, mấy cái xui xẻo ra hỏa chúng đạn kêu thảm ngã xuống đất, đám kia đồ tể các dòng binh lập tức phân tán mở. Diệp Trạch Minh các loại chính là cái này thời điểm, hắn lập tức thay xong đạn, lại là một vòng thương chi loạn vũ, nhưng lần này cũng không phải là phòng ngự tính cách dùng, đạn ở giữa không trung lẫn nhau bắn ra, phảng phất làm ảo thuật, hướng về kia chút phân tán ra đồ tể lính đánh thuê nhóm bay đi. Kêu thảm không ngừng, tiếng súng qua đi, đồ tể lính đánh thuê người toàn bộ ngã xuống đất. Lập tức Diệp Trạch Minh đem song súng thả lại trong ngực, tiếp nhận rơi xuống từ trên không đồng đầu thú, sau đó từ sửng sốt lạp tể nhị cùng trong ngực hắn mỹ nữ bên người đi ngang qua. Nhàn nhạt nói, chúc ngài có một cái vui sướng ban đêm. Lạp Tề Nhi ý đồ phản kháng, nhưng Diệp Trạch Minh vừa rồi hai vòng xạ kích xử lý tất cả đồ tể lính đánh thuê tình cảnh quá mức rung động, thêm nữa Diệp Trạch Minh trên thân phát ra mở cái chủng loại kia cảm giác áp bách, để hắn làm sao cũng vô pháp động đậy. Ngay tại Diệp Trạch Minh chuẩn bị lúc rời đi, trước đó cái kia đầu chọc người da đen một thanh giấy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, một thanh nắm chặt Diệp Trạch Minh bả vai, nổi giận gầm lên một tiếng đem hắn ném ra ngoài. Diệp Trạch Minh ở giữa không trung điều chỉnh thân hình rơi trên mặt đất, một bên nguyên địa xoay tròn một bên ngồi xuống, đem trong tay đồng đầu thú ổn định nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất, sau đó lườm người da đen kia một chút, phát hiện đối phương vết thương trên bờ vai, mặc dù đang chảy máu, nhưng tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng, lập tức nhíu mày, cơ bắp quá dày là sao? Ta cũng là lính đánh thuê giới chứ danh lính đánh thuê, Hắc Long Tesla cách, muốn dùng điểm ấy trò vật liền xử lý ta, không khỏi quá ngây thơ rồi a tiểu quỷ. Tesla cách nói, hướng về phía trước phóng ra một bước dài, một tiếng bước chân ầm ầm truyền đến, đại địa tựa hồ cũng run rẩy theo lên, mà Tesla cách thì là mượn một bước này, đột nhiên hướng Diệp Trạch Minh đánh tới. Hoảng hốt ở giữa, Diệp Trạch Minh cảm thấy xông tới Tesla cách tựa như một con nổi cơn điên tê giác, không thể ngăn cản. Chỉ tiếp, Diệp Trạch Minh khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười thản nhiên, "Ồ, vậy ngươi lại biết ta là ai không?" Nói, Diệp Trạch Minh cũng không tránh né, hướng về phía trước phóng ra một bước dài, chân phải cong lên, một cái bạo viêm tất kích hung hăng đỉnh quả thứ. Tesla cách khinh thường cười lạnh một tiếng, giao nhau hai tay ngăn tại trước ngực, hướng Diệp Trạch Minh đánh tới. Diệp Trạch Minh đầu gối hung hăng đè vào Tesla cách trên cánh tay. Một trận trầm đục truyền đến, thân hình của hai người đụng vào nhau, tại như vậy một nháy mắt tựa hồ mặt thời gian đều cấm chỉ, tiếp lấy hai người đồng thời bị lực lượng của đối phương chấn động đến lui về phía sau. Diệp Trạch Minh hướng về sau trượt ra một khoảng cách liền ổn định, mà Hắc Long Tesla cách thì là hướng về sau lảo đảo mấy bước, vẫn là hướng về sau ngã bốn chân chồng lên trời. Chật vật không chịu nổi bò dậy về sau, Tesla cách lộ ra tương đương kinh ngạc, mà một bên Lạp Tệ Nhị càng là nhịn không được liễu lơi, từ trên thể hình so sánh, Diệp Trạch Minh thân cao chừng 1.8m, Tesla cách thân cao 2m, chọn vẹn là Diệp Trạch Minh nhiều gấp đôi, thế mà bị Diệp Trạch Minh lực lượng áp chế ở gió hè. Gia hỏa này chẳng lẽ là quái vật sao? Là biến thành nhân loại ma quỷ sao? Diệp Trạch Minh chà chà run lên chân, khôi phục lại sau khẽ cười một tiếng, tiếp tục cùng Tesla cách giằng co. Mà Tesla cách lúc này không dám tiếp tục tùy tiện tiến lên, cẩn thận cùng Diệp Trạch Minh cùng nhau. Bất quá, đã hiện tại có cơ hội, Diệp Trạch Minh đương nhiên không thể bỏ qua, thế là nhàn nhạt hỏi, ta trước kia liền cùng các ngươi từng có giao thủ, không biết ngươi còn nhớ hay không? Tesla cách là người, có chút do dự đánh giá Diệp Trạch Minh một hồi sau hỏi, ngươi là Thiên Triều Nam Hoa thị cái kia kẻ lừa gạt đặc công, một người làm rơi chúng ta một cái tiểu phân đội cái kia. Bị ngộ. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, đã ngươi nhớ lại, vậy chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ta biết chuyện lần đó có rồng một lòng nhúng tay, ta có một ít chi tiết muốn hỏi ngươi, nếu như đáp án để cho ta hài lòng, ta liền thả ngươi. Đương nhiên, cái này đồng đầu thú ta vẫn còn muốn bật quy nguyên chủ, để nó trở lại hẳn là ở địa phương. Thế nào, thành giao sao? Cái gì? Cái này thật đúng là có đủ cuồng vọng khẩu khí a, nghe ngươi lời nói này, tựa hồ cảm thấy đánh bại ta căn bản chính là đảm tiếu ở giữa sự tình. Ngươi là ở đâu ra tự tin? Thật là cách trên trán nổi gân xanh, ngũ quan vo thành một nắm, cười giận dữ, muốn rách cả mí mắt, cái này khiến hắn nhìn tựa như một tôn ma thần, từng bước một hướng Diệp Trạch Minh đi tới. Đi đến lá trạch bên ngoài trước sau, Thật là cách gầm thét một tiếng, huy quyền đệm xuống. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ lắc đầu, khí thế đột nhiên trầm xuống, hai tay giơ lên ở giữa không trung có chút bỏ ra một cái vòng tròn, tiếp lấy hai tay cấp tốc chớp động, chống chọi Tesla cách cánh tay, đồng thời thuận thế quay người, phía sau lưng đè vào Tesla cách ngực. Lúc đầu, lấy Diệp Trạch Minh lực lượng không có khả năng đem Tesla cách ném đi, nhưng cái này một đỉnh cường độ vừa vặn, Tesla cách lập tức trung tâm bất ổn, một đầu hướng về phía trước ngã quỵ, từ Diệp Trạch Minh phía trên lật lại, quẳng xuống đất. Mặc dù Diệp Trạch Minh cường độ không tính mạnh, chỉ là Tesla cách thể trọng chừng hơn 100 kg, lần này rơi cũng không nhẹ. Mà lại, tại Tesla cách ngã sắp xuống về sau, Diệp Trạch Minh thân thể cũng đi theo ngã xuống, khuỷu tay mượn nằm xuống tình thế hung hăng đánh vào Tesla cách ngực. Ờ, khu khu. Tesla cách kêu thảm một tiếng, rỗi ra hai tay đem trên người Diệp Trạch Minh nhấc lên. Diệp Trạch Minh điều chỉnh thân hình, tựa như một con nhện nằm sấp trên mặt đất, cười lạnh một tiếng. Tesla cách hoạt động một chút cổ, tiếp lấy mím chặt bờ môi vô ngực cười lạnh nói, thử, công kích của ngươi đơn giản tựa như tại cho ta gãi ngương ngứa, coi như ta đứng đấy để ngươi đánh lên 10 phút ngươi cũng không có khả năng đánh bại ta. Vậy ta liền đánh 11 phút không phải tốt. Diệp Trạch Minh mang theo trêu chọc ngữ khí trả lời, tiếp lấy như thiểm điện từ dưới đất đứng lên, hướng Tesla cách vào tới. Tesla cách cũng tựa như là cho mình cổ động nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mạnh mẽ thoải mái hướng Diệp Trạch Minh chụp tới. Diệp Trạch Minh nhanh nhẹn thấp người nguyên địa một cái xoay tròn, đồng thời khuỷu tay mượn cái này xoay tròn tình thế đánh vào Tesla cách phần bụng. Nô. Tesla cách kêu lên một tiếng đau đớn, che phần bụng không người xuống, lại phát hiện đầu của mình vừa vặn đứng tại Diệp Trạch Minh dưới nách. Diệp Trạch Minh thuận thế kẹp lấy Tesla cách cổ, đưa lưng về phía Tesla cách, chống chọi cổ của hắn hướng về phía trước chạy ra hai bước, tiếp lấy cả người đằng không mà lên, hướng trên mặt đất nằm xuống. Mà Tesla cách bị Diệp Trạch Minh mang hướng về phía trước lảo đảo hai bước, tiếp lấy lại bị ép tới đầu tựa vào trên mặt đất, ngã chó gầm bùn, tức hổn hển bò dậy xoa xoa mặt, đem trong miệng bùn đất đổ ra, nhấc chân hướng Diệp Trạch Minh đã tới. Diệp Trạch Minh khẽ cười một tiếng, nghiêng người né tránh một cước này đồng thời, hữu quyền như thiểm điện đánh ra, đánh vào Tesla cách dưới xương sườn, Tesla cách lại là một tiếng kêu đau, che sườn bộ đau đến không người xuống. Diệp Trạch Minh nắm lấy cơ hội, nhảy lên hai tay ôm lấy Tesla cách cổ, lấy Tesla cách cổ làm tâm điểm ở giữa không trung lung lay một vòng, mượn lực ly tâm mang đến Tesla cách té ngửa về phía sau. Đông. Lại là một tiếng vang trầm truyền đến, Tesla cách cái hót chạm đất té xuống, đau đến che lấy cái hót lộn nửa vòng mới đứng lên, nhe răng quét miệng nhìn xem Diệp Trạch Minh, rõ ràng có chút do dự. Bây giờ nghĩ làm giao dịch còn không muộn. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, nhưng Tesla cách giận dữ hét, giao dịch cái đầu của ngươi a. Lao tử nói, không nên quá cuồng vọng, tiểu quỷ. Lập tức đứng người lên, nô lên bả vai tựa như một con nổi giận tê giác lao đến, sau lưng dương lên trận trận bụi đất. Chương 421, nghiền ép hạ ngươi chính là chưa từ bỏ ý định, hả? Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ hỏi, tiếp lấy thân hình tựa như báo săn liền xông ra ngoài, tại sắp cùng Tesla cách đụng vào trong nháy mắt nhẹ nhàng linh hoạt nhảy dựng lên, ấn ở Tesla cách hai vai, một cái ngựa gỗ từ Tesla cách đỉnh đầu phong qua, trước khi rơi xuống đất ở giữa không trùng chen chân vào đạp ở Tesla cách trên lưng. Tesla cách lập tức bị một cước này bị đá trọng tâm bất ổn, lảo đảo lấy xông về trước ra ngoài, một thanh ngã nhào xuống đất. Thừa dịp Tesla cách dây rủa lấy bỏ dậy còn chưa đứng vững thân thể cơ hội, lá trạch sáng mai đã vọt tới Tesla cách sau lưng, một cái đá ngang hung hăng quét vào Tesla cách eo phải lên. A! Tesla cách kêu thảm một tiếng, che eo phải nhịn không được nghiêng về bên trái, nhưng Diệp Trạch Minh cái này một cái đá ngang sau khi hạ xuống lập tức một cái hồi toàn cước, lại quét vào Tesla cách nô ra trái trên lưng. Thân bộ liên tiếp gặp trọng kích, Tesla cách kêu lên một tiếng đau đớn, nhịn không được che lấy thận đau đến gặp cả người đến, kịch liệt thở hổn hển. Diệp Trạch Minh nhắm ngay cơ hội, ôm lấy Tesla cách cơ hồ có hắn eo lớn như vậy đuổi hướng lên vung lên, Tết là cách lập tức mất thăng bằng, lần nữa một đầu mới ngã xuống đất, lần này hắn vùng vẫy hồi lâu, mới chật vật đứng lên. Còn không chịu làm giao dịch. Diệp Trạch Minh chống nạnh, nhàn nhạt trêu chọc nói: "A, gặp ngươi quỷ đi thôi, công kích của ngươi như cái nương môn." Tết là cách đau đến đầu đầy mồ hôi, khàn giọng nói: "Nhưng bây giờ khí thế của hắn cùng trước đó đã hoàn toàn không so được, dù sao hắn nói những lời này chỉ là mạnh miệng, Diệp Trạch Minh công kích đều dùng tới xâm lược như lửa thế, lực công kích tuyệt đối không giống hắn hình thể nhìn như thế không có uy hiếp. Không nói đến trước đó những công kích kia, vừa rồi kia hai cước cũng không phải bình thường nặng, đổi lại người bình thường sớm bị đá thật bộ tan vỡ. Lần này Tesla cách không dám đón nhận, mà là giơ hai tay lên bảo vệ nửa người trên, bày ra quyền kích tư thế cẩn thận hướng Diệp Trạch Minh dò xét quá khứ, mà Diệp Trạch Minh thì vẫn như cũng là bộ kia khí định thần nhàn bộ dáng. Đi chết! Tesla cách giận dữ hét, một cái trái đấm móc đánh qua. Diệp Trạch Minh cúi đầu né tránh, đồng thời một cái bảy quyền đả tại Tesla cách dưới xương sườn. Tesla cách lại là một tiếng hét thảm, đau đến ngũ quan vo thành một nắm, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái này tên nhỏ con công kích làm sao lại nặng như vậy? Chẳng lẽ cặp kia thật mỏng thủ sáo bên trong lớp khối sắt, vẫn là nắm đấm kia vốn chính là sắt thép. Nhưng Diệp Trạch Minh cũng không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ cơ hội, thừa dịp hắn xoay người cơ hội hai chân giẫm lên kẻ lạ cách ngực, dùng sức đạp một cái, đem kẻ lạ cách bị đá hướng về sau lộn mèo, mà mình thì là mượn phản xung lực một cái lộn ngược ra sau bình ổn rơi xuống đất. Dãy rủa lấy bò dậy, kẻ lạ cách hai tay ôm quyền, hung hăng hướng Diệp Trạch Minh đỉnh đầu nện xuống. Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng người tránh ra. Đồng thời tay trái một cái đấm thẳng đánh vào kẻ lạ cách trên mặt, vừa chuẩn bị tiến lên đem kẻ lạ cách đánh ngã. Chờ đã, chờ chút. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tết là cách bụng mặt kêu dên nói, nhấc tay ra hiệu Diệp Trạch Minh dừng lại, đừng đánh nữa, ta nhận thua. Ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi là được. Đừng có lại đánh. Ngay từ đầu cứ như vậy hợp tác tốt bao nhiêu. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, lập tức nhìn phía sau đã ôm lấy đầu dê tượng đồng chuẩn bị vụng trộm chuẩn mất Lạp Tề Nhĩ. Háng giọng một cái, khu khu. Lạp Tề Nhĩ dọa đến cả người lắc một cái, trong tay đầu dê đầu thú kém chút rớt xuống đất, luôn cuống tay chân sau khi nhận được, liền tranh thủ đầu dê tượng đồng để xuống, cười khăn nói, ta chỉ là kiểm tra một chút có hay không ném hỏng. Nếu không còn cho quý quốc lúc nếu như xảy ra vấn đề nhiều không được. Ta luôn luôn đều rất thích Thiên Triều. Thiên Triều sữa bột còn có phòng ở thật sự là quá kiếm tiền, mà lại kẻ có tiền đâm chết người cưỡng ít người thậm chí đều không cần ngồi tù. Thật sự là thiên đường. Ta lúc đầu nghĩ di dân quá khứ, chỉ tiếc. Ngậm miệng, cút qua một bên. Diệp Trạch Minh không nhịn được đánh gây hắn, sau đó đem lực chú ý bỏ vào trước mặt Tesla cách trên thân, nhàn nhạt hỏi, lần kia sinh hóa vũ khí, người mua là rồng một lòng a? Là. Đúng thế. Tesla cách che mũi hừ lạnh nói, tựa hồ lộ ra có chút ngoài ý muốn. Ngươi ngay cả Long Gia danh tự đều biết, còn có cái gì tốt hỏi? Ta muốn hỏi chính là chuyện khác, như vậy nếu như các ngươi thuận lợi lấy được bệnh nhiệt thán nhiệt hóa võ, chuẩn bị làm sao giao dịch? Diệp Trạch Minh truy vấn, rồng một lòng nhất định cho các ngươi giao dịch nào đó con đường a. Tết là cách có vẻ hơi không nhịn được nói, xa xưa như vậy chuyện, ai còn nhớ kỹ? Diệp Trạch Minh một thanh nắm chặt Tết là cách cổ áo, ép buộc hắn túi lầu xuống, cơ hồ muốn áp vào trên mặt nạ của hắn, lúc này mới lạnh lùng khàn giọng nói ra, vậy liền cho ta nhớ tới, hoặc là ta đến để ngươi nhớ tới. Lúc này Tesla cách mới rốt cục thấy rõ lá trạch bên ngoài cố bên trên cái kia lúc trước hắn một mực không có thấy rõ ký hiệu, một viên rõ ràng màu đen hoa mai cùng một chữ cái ca xuất hiện tại kia mặt nạ cái chán vị trí. Hoa mai ca. Tesla cách hiển nhiên cũng biết cái này danh hiệu ý nghĩa, lập tức trong lòng giật mình, đối lại trước nghiêng về một bên tình huống chiến đấu lập tức giật mình, lúc này không còn gượng chống đi xuống đấu trí, vắt hết óc nghĩ đến, trả lời, nhớ kỹ Long Gia tựa như là nói cho chúng ta biết đặt ở một cái hải đảo bên trên là được rồi, về phần cái hải đảo kia tọa độ. Nghĩ nghĩ về sau, Tesla cách do dự nói, ta làm sao biết ta cho ngươi biết về sau ngươi sẽ không giết ta? Rất đơn giản, bởi vì nếu như ngươi không nói cho ta hiện tại liền giết ngươi, dù sao tình báo của ta nơi phát ra còn nhiều, rất nhiều, ngươi cái này cũng chính là thuận tay mà thôi. Diệp Trạch Minh ôn hòa cười nói, nhưng cái này tương phản ngược lại càng làm cho Tesla cách kinh hồn táng đảm, vội vàng nói, là một tòa gọi La Tư đặc hải đảo. Mê thất chi đảo sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, tòa đảo này rất chứ danh, là nằm ở Bermuda ma quỷ tam giác trong hải vực một hòn đảo, nhận Bermuda ma quỷ tam giác ảnh hưởng, mà trở nên có chút sắc thái truyền kỳ. Theo hai nạn trên biển, hai nạn trên không rủi ro sau người sống sót sừng, nên ở trên đảo xuất hiện qua không ít siêu tự nhiên hiện tượng, được xưng là mê thất chi đảo. Bất quá, mặc dù Bermuda bị mọi người truyền thần hồ kỳ thần, nhưng cũng chỉ là rủi ro xuất xa so với cái khác hải vực cao mà thôi, chỉ nhìn một cách đơn thuần tỷ lệ cũng không tính kinh khủng, mà lại hiện tại cũng đã biến thành du lịch thắng địa. Thật xa vận đến loại địa phương kia cũng không chê phiền phức. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, nhưng nói thật, Diệp Trạch Minh cũng không quá muốn đi điều tra, hắn đối biển tương đối sợ hãi, hai nạn trên không hắn có dù nhảy, trên mặt đất có đạn thời gian bảo mệnh cũng không phải nan đề. Nhưng là tai nạn trên biển lại khác biệt. Phổ thông tai nạn trên biển còn tốt điểm, vận khí tốt trôi nổi thêm mấy ngày, có tổ chức lục soát cứu cuối cùng sống sót cơ hội rất lớn, mà nếu như là biển sâu gặp nạn, vậy cũng đừng nghĩ. Đương nhiên, tâm lý của hắn có học Level 4, biết loại bệnh trạng này tên là biển sâu sợ hãi chứng, nhưng ai cũng không biết mấy vạn mét dưới biển sâu đến cùng có thứ gì sinh vật, đây là sự thật không thể chối cãi, thủy áp cũng là chí mạng nhất vũ khí. Đa tạ hợp tác. Diệp Trạch Minh hòa Tesla cách nắm tay, sau đó bất tình lình một quyền đem hắn đánh ngất xỉu. Lập tức Diệp Trạch Minh quay người từ dưới đất ôm lấy đầu dê đầu thú, lại cùng Lạp Tề Nhĩ nắm tay, cười nói, mặc dù ta rất muốn thay thế biểu cá nhân ta cùng quốc gia của ta hướng ngươi biểu thị cảm tạ, nhưng xen vào ta thu hoạch được thứ này đường tắt, vẫn là thôi đi. Nói xong, Diệp Trạch Minh ôm đầu dê đầu thú cấp tốc rời đi, một lần nữa trở lại trong đường cống ngầm đường cũ trở về. Đương nhiên Lạp Tề Nhĩ sẽ không cam lòng cứ như vậy thả hắn rời đi, triệu tập toàn thành binh sĩ điều tra Diệp Trạch Minh hạ lạc. Chỉ tiếc đầu này trong đường cống ngầm thông đạo liền xem như đầu bút lông cũng là bỏ ra rất lâu mới từ nước nào đó kho số liệu chỗ sâu tìm được cũ nát địa đồ quét hình đồ, chính Lạp Tề Nhĩ căn bản cũng không biết lối đi này tồn tại. Đi tới cửa động bên cạnh về sau, Diệp Trạch Minh mở ra quần áo hậu phương dù nhảy, từ trên vách đá nhảy xuống, sau đó điều khiển dù dây thừng về tới máy bay trực thăng bên cạnh, một nam một nữ kia sớm đã chờ tại kia. Lúc này, đầu bút lông mới bên thai cơ bên trong cười nhạt nói, thật không hổ là Hoa Mai ca, lần này hợp tác tương đương vui sướng, hy vọng còn có thể có lần sau cơ hội hợp tác. Nếu như không có xung đột lợi ích. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, giải khai dù nhảy rơi vào kia phiến trên bình đài, đem đầu dê đầu thú giao ra trước đó, hắn đệ lên thai ngay hỏi, như vậy, ngươi nói liên quan tới rồng một lòng tình báo đâu? Đã gửi đi đưa cho ngươi bóng điện từ nhà, không tin ngươi có thể xác nhận một chút. Đầu bút lông cười trả lời. Hướng lao mạc xác nhận qua đi, Diệp Trạch Minh mới đem đầu dê đầu thú giao cho kia đối nam nữ, ba người cùng nhau lên máy bay trực thăng, tầm trời thấp phi hành rời đi mảnh này hòn đảo. Ta có một vấn đề, các ngươi tổ chức hẳn là cũng có truyền tống kỹ thuật a? Diệp Trạch Minh hiếu kỳ nói, vì cái gì không trực tiếp nghĩ biện pháp đem thứ này truyền tống đến mục tiêu của các ngươi điểm? Kia nữ tính cười trả lời, nhưng truyền tống vật phẩm trên thực tế đều là tại nguyên bộ dụng cụ bên trong chế ra, nói cách khác vật phẩm đấy phần tử kết cấu, truyền tống dụng cụ bên trong đã có ghi chép, dạng này mới có thể truyền tống. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, thở dài một hơi, tựa ở máy bay trực thăng cabin bên trên nghỉ ngơi. Nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua biển cả, mây trắng cùng hòn đảo, tâm tình cũng khá hơn. Lần này một trận chiến cũng triệt để hướng thế giới cùng chính hắn xác nhận hắn Hoa Mai ca thực lực, liền xem như trải qua kia một trận chiến đấu về sau, hiện tại hắn thể lực như cũ có chỗ còn thừa, đầy đủ đối phó tình huống khẩn cấp. Các hạ thật sự là lợi hại a. Trầm mặc người tên kia nam tính đặc công cũng cười khen, chúng ta bởi vì phải phối hợp ngài hành động chuẩn bị rút lui, cho nên một mực tại quan sát, không thể không thừa nhận ngài năng lực chiến đấu thật sự là quá xuất sắc. Ta làm Trầm Mặc người bộ ngoại giao đặc công, cùng chân lý người cùng kẻ lừa gạt hợp tác nhiều năm, cũng cực kỳ hiếm thấy đến mức này sức chiến đấu. Cứ ít, cho nên nói đúng là vẫn là có. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, cũng không có lộ ra đặc biệt cao hứng. Sắp thực có, bất quá theo ta được biết bọn hắn trước mắt đều đã xuất ngũ, ngài biết đặc công nghề này tuổi thọ không lâu lắm, bình thường ngài dạng này màu sắc đặc công 30 tuổi bắt đầu liền muốn chuẩn bị về hưu sự nghi. Cái này nam tính đặc công hí hư nói, có chút đặc công sẽ cùng quan hệ đặc biệt tốt bạn nở cùng một chỗ về hưu, nghe nói kẻ lừa gạt hơn mấy giới mạnh nhất chi mâu chính là 20 tuổi về hưu. Về hưu sao? Cảm giác vẫn rất xa xôi đâu. Diệp Trạch Minh thầm nói, hơi tưởng tượng một chút cùng đại điều, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di bốn người ở nước ngoài định cư, đem bọn hắn cùng mình phụ mẫu cũng tiếp nhận đi, lại đem chặt lọt kẻ cùng khối lập phương quy tìm đến làm hàng xóm, có cái bạn nhất lúc, sử thượng mạnh nhất đặc công tổ ba người cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Đương nhiên, cái này sử thượng mạnh nhất đặc công tổ ba người, hiện tại còn chưa thực hiện chính là. Lá Trạch sáng tối cười nói,